Chương 8613. Hồi phục. Chương 8613. Hồi phục. Lần này Di Thất Chi cảnh tìm bảo, nàng thật ra thì cũng muốn nhúng tay, nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không cho phép. Trước nàng bị thương sắp chết, cũng làm Vũ Hoàng Cổ Đế bị dọa sợ, cuối cùng vẫn là phải giết chết Lâm gia lão tổ Dừng Khiếu Không, lấy máu tươi là nàng chữa thương. Hiện tại, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, Vũ Hoàng Cổ Đế là không dám để cho nàng tùy tiện ra tay. Nàng thừa kế băng máu thần, sau này còn có vô cùng trọng yếu tác dụng. Hiện tại bắt được một trang kỷ nguyên đạo thư, có thể khôi phục nguyên khí, Vũ Hoàng Cổ Đế mục đích đã đạt thành. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không thua thiệt. Chỉ ít, thân đồ thiên âm là chuộc đi ra. Tiền bối. Diệp Thần nhìn thân đồ thiên âm, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Đi ra ngoài trước rồi nói. Thân đồ thiên âm ngắm nhìn bốn phía, liền gặp Di Thất Chi cảnh không ngừng sụp đổ, bầu trời có vẫn thạch rơi xuống, mặt đất rạn nứt, lòng đất nham thạch nóng chảy phun ra, giống nhau là một phiến thế giới ngày tận thế. Lại đợi một chút. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vậy cảm đến chỗ này nguy hiểm, nhưng Huyền Hàn Ngọc còn đang khôi phục thân thể nguy cấp, hắn vẫn không thể rời đi. Thiên địa sụp đổ, tòa kia thiên cung vậy hoàn toàn hủy diệt. Thật may, Huyền Hàn Ngọc sớm có chuẩn bị, nàng dưới người trang sách, từ đái thủ bảo vệ, tạo thành một cái vòng bảo vệ, đem nàng bảo vệ ở bên trong. Lục Hoa Thiên vậy canh giữ ở bên cạnh nàng, là nàng ngăn cản đá rơi, còn có một chút quy luật năng lượng đánh vào. Huyền cung rất nhiều cường giả, mắt xem thương Huyền Đại Đế Hải Cốt, muốn cùng Huyền Hàn Ngọc dần dần dung hợp, đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ muốn ngăn trở, nhưng Diệp Thần thủ ở nơi đó, ai dám trực diện Diệp Thần mũi nhọn? Thương Huyền Đại Đế Hải Cốt dần dần thành Huyền Hàn Ngọc thân thể chất dinh dưỡng, cái trước lưu lại ở thế gian dấu vết, vậy đang không ngừng nhặt đi, đi về phía biến mất. Dấu vết này biến mất, nhưng liên lụy đến Huyền cung. Huyền cung rất nhiều cường giả phát ra kêu thảm thiết. Bọn họ kinh hoàng phát hiện, mình thân thể đang thay đổi được trong suốt. Tại chưa có gặp phải bất kỳ công kích nào dưới tình huống, bọn họ thân thể ở dần dần biến mất. Bọn họ từ Thương Huyền Đại Đế trong ảo tưởng ra đời, cũng không có phát hiện thật căn cơ. Một khi Thương Huyền Đại Đế dấu vết biến mất, vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có im hơi lặng tiếng biến mất kết quả, giống như là ảo muốn tan biến, hết thảy quy về hư không. Lục Hư vậy phát hiện mình thân thể ở không bị khống chế tràn vào đội trong suốt, kinh hoàng được ra đầu tê dại, hướng về phía Diệp Thần hét lớn. Thằng nhóc, dừng lại cho ta. Hắn cũng không lo thực lực chênh lệch, một trường hướng Diệp Thần cuồng chụp đi. Diệp Thần mặt không đổi sắc, vậy nhẹ nhàng vung ra một trường, liền đem Lục Hư đánh được hộc máu, thân thể như bại cỏ vậy bay ra. Lục Hoa Thiền tại tim không đành lòng, bước ra một bước, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Nàng biết, cái này Lục Hư cũng không phải là gia gia nàng tổ thần vương. Lục Hư răng cắn nát, cặp mắt đỏ tươi, biết mình thực lực và Diệp Thần chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể nào ngăn cản. Đạo sư, hạ xuống đi, chỉ có ngươi có thể ngăn cản luân hồi chi chủ. Lục Hư hai tay cao kình, lớn tiếng ngâm sướng lên tới. Rào. Bầu trời bên trong, đột nhiên tiên quang đại tác, thủy hà vạn trượng. Hư không tan vỡ, một phiến hùng vĩ thế giới xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, đó chính là Huyền Cung Sơn môn thế giới. Toàn bộ Huyền Cung Sơn môn, ngàn trăm tòa cung điện, lại có thể toàn bộ hạ xuống, xuất hiện ở nơi này. Theo Thương Huyền Đại Đế dấu vết biến mất, những thứ này cung điện cũng ở đây từng ngọn sụp đổ, bên trong truyền ra từng cơn kêu thảm thiết, có rất nhiều huyền cung cường giả vô duyên vô cớ liền hóa thành ánh sáng trắng buốt hơi hết, thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Ở chính giữa nhất cung điện phía trên, đứng một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già, cầm trong tay quạt lông, trong mắt mang động trời tức giận cùng tùng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Thần. Hắn chính là Huyền Cung Đại Tế Ti, Lục Hư đạo sư, Tôn Cửu Tinh. Thật ra thì không cần Lục Hư triệu hoán, đang cảm thụ đến Huyền Cung sắp tiêu diệt sau đó, Tôn Cửu Tinh thì phải dốc toàn bộ ra, hạ xuống ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Tôn Cửu Tinh, liền cảm thấy hắn hơi thở khá là mạnh mẽ, nhưng cũng không thể áp chế mình. Nếu như đỉnh cấp tỷ thí, ưu thế ở Diệp Thần bên này. Luân hồi chi chủ, ngươi lại dám bước lên độc thương Huyền Đại Đế Hải Cốt. Đây là độc thần, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tôn Cửu Tinh tức giận vô cùng, nếu là thương Huyền Đại Đế Hải Cốt, cứ như vậy bị luyện hóa dung hợp hết, vậy Huyền Cung liền hoàn toàn xong đời. Hắn ngang nhiên ra tay, bàn tay hội tụ động trời linh khí, pháp thiên tượng địa, hóa thành vạn trượng to lớn, lăng không bạo giết xuống. Nhưng hắn cũng không có công kích Diệp Thần, mà là trực tiếp công kích Huyền Hàn Ngọc. Hắn biết Diệp Thần võ đạo nội tình vô cùng mạnh mẽ, lấy hắn thực lực, tuyệt đối không thể nào chấn áp. Lịch chuyển cục diện hy vọng duy nhất chính là ngăn cản Huyền Hàn Ngọc khôi phục thân xác, cứu vãn thương Huyền Đại Đế Hải Cốt. Thậm chí, nếu như có thể cướp được thương Huyền Đại Đế Hải Cốt, để cho Huyền Cung dung hợp, Huyền Cung là có thể thừa kế cổ thần ý chí, hoàn toàn cắm rễ thực tế, hùng bá một phương. Và anh, Tôn Cửu Tinh cuồng bạo bàn tay, ép phá tầng tầng hư không, thì phải nghiền ép đến Huyền Hàn Ngọc trên mình. Hắn không phải chiến đấu một mình, toàn bộ Huyền Cung, tất cả cường giả hơi thở cũng hội tụ ở trên người hắn, thể phải trấn áp Huyền Hàn Ngọc, đoạt lại thương Huyền Đại Đế Hải Cốt. Diệp Thần sắc mặt nhất thời chấn động, hiện tại Di Thất Chi cảnh thiên địa sụp đổ, không gian than súc, đã không có chỗ chống quay về. Hắn muốn bảo vệ Huyền Hàn Ngọc, nhất định phải lấy thế lôi đỉnh, đánh bại Tôn Cửu Tinh, đánh bại Huyền Cung tất cả người. Long Đằng Mệnh Tinh, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng không nói hoài được nhiều như vậy, lập tức mở Long Đằng Mệnh Tinh. Cuồng bạo luân hồi lực lượng, Long Đằng hơi thở, ngay tức thì nổ tung ra. Một phiến thật lớn luân hồi thiên quốc, ở giữa không trung mở ra. Thiên đường bên trong, hàng tỷ rồng thần gầm thét bay vút lên, nguy nga tới cực điểm. Tôn Cửu Tinh vạn trượng tay khổng lồ, nghiền đè xuống, trực tiếp bị cái này phiến luân hồi thiên quốc chặn lại. Phích đích một tiếng, tay khổng lồ đánh vào luân hồi thiên quốc trên, thiên đường khắp nơi sụp đổ tan vỡ, nhưng căn cơ cũng không có bị tổn thương. Một đạo huyết long kiếm khí từ thiên đường chỗ sâu nổ bắn ra, suy đích một tiếng, liền chém ra Tôn Cửu Tinh bàn tay. Tôn Cửu Tinh máu tươi phun ra ở trong hư không, hắn vành mắt hết sức nứt ra, tức giận mà sợ hãi. Luân hồi chi chủ, ta chính là chết, cũng không thể để cho Huyền Cung hủy ở bên trong tay ngươi. Tôn Cửu Tinh tức giận, cắn răng, cả người khí huyết căng phồng, lại là chuẩn bị muốn tự bạo, liều chết vậy muốn ngăn cản Diệp Thần, gìn giữ thương Huyền Đại Đế Hải Cốt. Không tốt. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, nếu là Tôn Cựu Tinh tự bạo, vậy thì nguy hiểm. Hắn tuy sẽ không bị thương, nhưng vô lượng cảnh cường giả tự bạo đặc khí, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Huyền Hàn Ngọc. Tính mạng ngươi tới không dễ, cần gì phải như vậy nhẹ hạ thấp mình. Đột nhiên, một đạo nhu hòa thanh âm ở trong hư không vang lên. Chỉ thấy một cái phong tư tuyệt thế cô gái, chậm rãi từ phía dưới bay lên, như chí cao vô thượng nữ thần, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, ánh mắt như ưu tuyển vậy rừng rừng, quanh người tầng tầng tiên khí nô lên, diễn hóa ra thần thánh thế giới, bên trong có vô số tiên linh ở màn bãi ngâm sướng. Người phụ nữ này chính là Huyền Hàn Ngọc. Vào giờ phút này Huyền Hàn Ngọc, thân sắc đã hoàn toàn khôi phục. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiện Trường 8614. Gặp nhau. Chương 8614, gặp nhau. Nàng trên mình thấm ra một cổ thần thánh chói lọi, đó là thần minh có 102 khí tượng. Nàng thành công dung hợp Thương Huyền Đại Đế hài cốt, trực tiếp thừa kế bộ phận thần cách, lột vỏ thành thần minh. Tôn Cửu Tinh sợ ngây người, chỉ cảm thấy một cổ gió mát từ trên mặt mình phất qua. Hắn tất cả sao động khí huyết, cũng yên lặng đi xuống. Thân xác sau khi khôi phục Huyền Hàn Ngọc, quá ngang ngược, thật là vô địch ở Huyền Hàn Ngọc thần thánh huy hoàng nổi bật hạ, liền Tôn Cửu Tinh, cái loại này vô lượng cảnh cường giả, cũng là con kiến hơi nhỏ bé tồn tại. Diệp Thần ngắm nhìn Huyền Hàn Ngọc, cũng là khiếp sợ. Hắn đã hoàn toàn không nhìn thấu Huyền Hàn Ngọc tu vi, chỉ cảm thấy nàng vô cùng cường đại, hơn nữa có thần cách, coi như tiên đế hạ xuống, cũng không thể đánh bại nàng. Nàng có đối kháng tiên đế tư cách. Thương Huyền Đại Đế hài cốt hoàn toàn bị Huyền Hàn Ngọc dung hợp, không có bất kỳ bài xích phản ứng, nàng đặc biệt thuận lợi, liền thừa kế Thương Huyền Đại Đế đạo thống. Bởi vì, nàng chính là Thương Huyền Đại Đế hậu duệ, phải thừa kế tổ tiên đạo thống, tự nhiên sẽ không có cái gì cản trở. Thương Huyền Đại Đế hài cốt bị dung hết, dấu vết thật ra thì không có tiêu tán, đạo thống nhân quả đều chuyển tới Huyền Hàn Ngọc trên mình. Chỉ bất quá, đối Huyền Cung mà nói, đây cũng là tai họa ngập đầu. Huyền Cung các võ giả, từng cái thân thể bắt đầu nhạt đi, phải đổi được trong suốt biến mất. Bao gồm Tôn Cửu Tình và Lục Hư, bọn họ thân thể cũng ở đây nhạt đi, phải biến mất. Quy thuận ta đi, sau này các ngươi về cùng chính là ta người làm. Các ngươi gia nhập luân hồi trận doanh, ta có thể đảm bảo các ngươi không chết. Huyền Hàn Ngọc thanh âm nhàn nhạt nói, tự có một cổ ngạo nghễ khí thế bức người. Tôn Cửu Tinh cả người cũng đang phát run, chỉ cảm thấy thời khắc này Huyền Hàn Ngọc chính là ngày xưa Thương Huyền Đại Đế hóa thân, thần thánh vĩ đại đến không thể ngưỡng mộ bước, sáng rực như nhật nguyệt. Đại đế ở trên cao, ta Huyền Cung nguyện ý quy thuận. Tôn Cửu Tinh lật đật quỳ xuống, nơi nào còn dám phản kháng. Lục Hư và rất nhiều Huyền Cung cương giả cũng là cung kính quỳ xuống, quỳ bái, cùng kêu lên, bái kiến đại đế. Huyền Hàn Ngọc hé miệng cười một tiếng, nói, ta không phải Thương Huyền Đại Đế, ta chỉ là thừa kế hắn đạo thống, tên ta kêu Huyền Hàn Ngọc. Dừng một chút, nàng vừa quay đầu nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần, không bằng ngươi cho ta lên một cái pháp danh, ta cũng muốn lấy được ngươi sắc phong. Diệp Thần sửng sốt một tí, suy nghĩ một chút, sau đó liền nói, ngươi vừa dung hợp Thương Huyền Đại Đế hài cốt, sau này làm giòn liền thừa kế hắn đế hiệu thôi, ngươi liền kêu Thương Huyền Nữ Đế. Huyền Hàn Ngọc cười nói, được, ta sau này thì kêu Thương Huyền Nữ Đế. Tôn Cửu Tinh, Lục Hư cùng Huyền Cung cương giả rối rít bái nói, Nữ Đế uy vũ, chúng ta thể chết theo. Huyền Hàn Ngọc cười một tiếng, quyến rũ sinh tư, nói, các ngươi không phải muốn đi theo ta, mà là đi theo luân hồi chi chủ, biết không? Huyền Cung đám người mạnh cùng kêu lên kêu, cận tuân Nữ Đế dạy bảo. Bọn họ vốn là kế cận biến mất thân thể, giờ phút này lại lần nữa khôi phục bình thường, hơn nữa ở thế giới hiện thật cũng có căn cơ, không còn là ảo tưởng hư vô hình dáng. Căn cơ của bọn họ ngay tại luân hồi trận doanh. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm giác được, mình một cái ý niệm liền có thể khống chế Huyền Cung tất cả mọi người sống chết. Hắn biết, là Huyền Hàn Ngọc đem Huyền Cung đại quyền sinh sát chuyển giao cho ở trên tay hắn. Huyền Tiên Tử. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Huyền Hàn Ngọc, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ cảm trong lòng đồng thời xuất hiện. Đa tạ ngươi, Diệp Thần. Nếu như không phải là ngươi, ta thân xác cũng không khả năng khôi phục. Huyền Hàn Ngọc mỉm cười nói. Luân hồi uy vũ. Huyền Cung rất nhiều cường giả cũng là cùng kêu lên tán tụng. Một bên Thân Đồ Thiên Âm thấy một màn này, thần sắc đặc biệt phức tạp. Ngày xưa Diệp Thần ở vực ngoại thời điểm, thân phận hèn mọn như con kiến hôi, bất kỳ cấp trên nào đều có thể nghiền ép hắn. Nhưng thời khắc này Diệp Thần đã trưởng thành đến nghịch thiên bước, hàng tỷ tín đồ màng bái, một lời tới giữa quyết đời người chết. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể áp chế Diệp Thần người đã không nhiều lắm. Đi thôi. Diệp Thần cười một tiếng, nội tâm cũng là tương đương hân duyệt. Lần này Di Thất Chi cảnh tìm bảo, hắn thuận lợi lấy được rồi Kỷ Nguyên đạo thư, còn để cho Huyền Hàn Ngọc khôi phục thân xác, thậm chí cứu ra Thân Đồ Thiên Âm, có thể nói là công đức viên mãn. Lập tức, Diệp Thần chính là mang đám người rời đi. Hiện tại Huyền Cung vậy quy thuận luân hồi trận doanh, toàn bộ thất vực từ nay về sau đều là Diệp Thần địa bàn. Diệp Thần mang đám người ra Di Thất Chi cảnh, nhưng gặp Di Thất Chi cảnh bên ngoài một cây đại thụ hạ, một người mặc lê hoa quần dài cô gái ôm kiếm đón gió đứng, thần sắc bi thảm ảm đạm, lại là Thân Đồ Huyền Nhi. Huyền Nhi. Diệp Thần thấy Thân Đồ Huyền Nhi xuất hiện ở chỗ này, tim mãnh liệt giật mình. Thân Đồ Thiên Âm thấy con gái mình tới cũng là kinh ngạc, lại mang một chút quấn bách xấu hổ. Hiển nhiên Thân Đồ Huyền Nhi là biết nàng bị phong thích, cảm ứng được thiên cơ thay đổi, cho nên hạ xuống ở chỗ này, đám người thấy Thân Đồ Huyền Nhi bóng người cũng là một hồi kinh ngạc. Người người đều biết Thân Đồ Huyền Nhi là tương lai ma thần chủ, thân phận không phải chuyện đùa. Các ngươi tới trước phía trước chờ ta. Diệp Thần hướng Huyền Hàn Ngọc, Lục Hoa Tiền, Tôn Cửu Tinh, Lữ Thấm Huyên đám người gật đầu, liền đi trước đến phía trước chờ đợi. Trong sân chỉ còn lại Diệp Thần, Thân Đồ Huyền Nhi, Thân Đồ Thiên Âm ba người. Nương thân. Thân Đồ Huyền Nhi chạy qua tới, cặp mắt mang nước mắt, cùng Thân Đồ Thiên Âm ôm nhau. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, không khỏi thổ thức. Huyền Nhi, thật xin lỗi, nương thân liên lụy ngươi. Thân Đồ Thiên Âm vuốt ve Huyền Nhi tóc, bi thương nói. Không có sao, nương thân, ngươi không có sao liền tốt, ta rất thấp phẩm ngươi. Thân Đồ Huyền Nhi nói. Mời ủng hộ bộ dưới H trường 8615. Con cờ. Chương 8615, con cờ. Lần này nương thân có thể thoát khốn, thật phải cảm ơn luân hồi chi chủ. Thân Đồ Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt cảm kích, lại có rất nhiều phức tạp hơn tâm trạng. Trước kia nàng hết sức phản đối Diệp Thần và con gái nàng chung một chỗ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng là rõ ràng, chỉ có Diệp Thần mới là con gái của nàng cao nhất bạn lữ. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Thân Đồ Huyền Nhi mắt đẹp nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng nói, không có sao. Diệp Thần vẻ mặt cũng là hơi có chút phức tạp, cười một tí. Thân Đồ Thiên Âm kéo Diệp Thần tay, lại kéo Huyền Nhi tay, đem hai người bàn tay chồng lên nhau, nói, luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, trước kia là ta trách lầm ngươi, từ nay về sau, ngươi muốn cùng Huyền Nhi chung một chỗ, ta lại cũng không ngăn trở các ngươi. Ta chỉ hy vọng, ngươi không nên cô phụ Huyền Nhi, không muốn để cho nàng biến thành một cái vu yêu khô lâu. Nói xong lời cuối cùng, Thân Đồ Thiên Âm giọng lại có chút nghiêm túc. Nàng biết Thân Đồ Huyền Nhi tương lai thần chính là vu yêu vương, là ma thần chủ, một cái bộ xương trắng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cầm Thân Đồ Huyền Nhi tay, trịnh trọng nói, tiền bối mời yên tâm, ta tuyệt không phụ lòng Huyền Nhi. Thân Đồ Thiên Âm vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, nói, như vậy quá tốt, nhà ta Huyền Nhi có thể so với cái gì đó đảm nhiệm thiên nữ tốt hơn nhiều. Đảm nhiệm thiên nữ thời thời khắc khắc đều nhớ giết ngươi, nhưng nhà ta Huyền Nhi là thật tâm vì ngươi tốt, các ngươi tìm một người thích hợp thời gian là được cưới đi. Thân Đồ Huyền Nhi gò má một đỏ, kêu lên, nương thân. Diệp Thần cũng là một hồi lung túng, ho khan một tí, nói, lập gia đình chuyện ngược lại cũng không cần gấp nhất thời, hôm nay phải làm sự việc còn có rất nhiều. Thân Đồ Huyền Nhi nói, đúng vậy nương thân, hôm nay đại địch không định, lập gia đình vậy quá sớm. Lại hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta thành lập một thế lực tiêu ma thần cung, lệnh bài kia ngươi cầm, tùy thời có thể triệu hoán ma thần cung bên trong cường giả. Sử dụng một tấm lệnh bài giao cho Diệp Thần. Ma thần cung. Diệp Thần nhận lấy lệnh bài, chỉ gặp phía trên chạm chỗ một cái chữ ma, phía sau là thiên ma tinh hải đồ đằng điều khác, toàn thân hắc vụ tràn ngập, khá là thần bí. Đúng vậy, ta cùng ta tương lai thần liên lạc càng ngày càng bí dày cắt, ta dần dần chấp trưởng không không lúc nào không ma thần nhất mạch quyền bính. Ta đã nói, ta muốn thành lập ma thần cung, cùng luân hồi kết minh. Ma thần nhất mạch bên trong có nửa số đồng ý, nửa số phản đối. Đồng ý người, ta sẽ đem bọn họ thu vào ma thần cung. Người phản đối, tất cả tàn sát. Thân Đồ Huyền Nhi con ngươi bên trong lướt qua dọn ra sát khí, tràn đầy một cổ trước kia cho tới bây giờ không có hiện ra qua uy nghiêm. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, nửa số phản đối, ngươi toàn bộ tàn sát, há chẳng phải là sẽ để cho ma thần nhất mạch tổn thương nguyên khí nặng nề? Thân Đồ Huyền Nhi nói, không sao, ma thần từ trong bóng tối ra đời, chết liền nhiều ít, ta có thể lần nữa triệu hoán nhiều ít, nhưng muốn lần nữa đào tạo, cần phải hao phí không thiếu tài nguyên, ta lần này tới đây, chính là muốn nói với ngươi nói. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ta có tài nguyên, sợ rằng không giúp được ngươi. Hắn tài nguyên, ở thế giới hiện thật, vậy có thể nói là vô cùng phong phú. Nhưng thả vào không không lúc nào không bên trong, tất nhiên nghèo rất mồm tơi. Muốn chống đỡ Thân Đồ Huyền Nhi ma thần cung phát triển, tuyệt đối là không đủ. Thân Đồ Huyền Nhi nói, ngươi hiện tại tài nguyên không đủ, nhưng chỉ cần có thể bắt được thiên địa, tài nguyên là đủ rồi. Thiên địa năng lượng cực kỳ dư thừa, nếu là ngươi có thể chấp trưởng, ta có thể để cho ta thủ hạ ma thần ký thác vào ngươi thiên địa bên trong, không ngừng sinh sôi sinh trưởng, tu luyện lớn mạnh. Diệp Thần khẽ chấn động, nói, thiên địa sao? Đáng tiếc, hôm nay ta cũng không biết thiên địa ở nơi nào. Thân Đồ Huyền Nhi nói, mau sớm tìm đi, thiên địa đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu, ta ma thần cùng vậy sẽ giúp ngươi tìm đầu mối. Diệp Thần nói, đa tạ. Hắn cũng biết thiên địa trọng yếu, tương lai muốn đối kháng thiên nữ mà nói, thiên địa cũng là mấu chốt đồ, có thể nghịch chuyển tương lai chiến cuộc, tránh đáng sợ kia bị kịch phát sinh. Thân Đồ Huyền Nhi dừng một chút, về phía trước bên Lục Hòa Thiền vẫy tay kêu lên, vị cô nương kia, mời ngươi tới đây. Lục Hòa Thiền nghe được Thân Đồ Huyền Nhi kêu gọi, sửng sốt một tí, không rõ cho nên đi tới. Diệp Thần cũng là sững sờ, không biết Thân Đồ Huyền Nhi muốn làm những gì. Ma thần chủ, có chuyện gì không? Lục Hòa Thiền nhìn Thân Đồ Huyền Nhi, giọng mang một chút kính sợ. Thân Đồ Huyền Nhi nói, ngươi là tổ thần vương tôn nữ. Lục Hòa Thiền nói, ừ. Thân Đồ Huyền Nhi cười nói, muốn gặp gia gia ngươi sao? Lục Hòa Thiền ngạc nhiên, à, liền một tiếng. Thân Đồ Huyền Nhi nói, nếu như ngươi muốn gặp gia gia ngươi, ta có thể dùng đặc thù thủ đoạn, đưa ngươi đi không không lúc nào không. Dẫu sao ngươi vậy từng đến từ không không lúc nào không, muốn trở về không khó lắm. Lục Hòa Thiền ngạc nhiên mừng rỡ kinh ngạc, nói, có thật không? Nàng nhất thấp vọng, chính là gia gia nàng. Nếu như có trở về không không lúc nào không, lần nữa cùng tổ thần vương đoàn viên cơ hội, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Thân Đồ Huyền Nhi nói, tự nhiên là thật, ngươi ý như thế nào? Lục Hòa Thiền kích động nói, ma thần chủ, nếu như ngươi thật có thể để cho ta và gia gia ta đoàn viên, ta vô cùng cảm kích. Thân Đồ Huyền Nhi cười nói, được, ngươi cùng ta đi thôi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Hòa Thiền, ừ, một tiếng, hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, vậy ta đi. Diệp Thần có chút mờ mịt, không biết Thân Đồ Huyền Nhi tại sao phải như thế an bài. Người đưa vào không không lúc nào không, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nàng tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhìn Thân Đồ Huyền Nhi cơn địa giữ kín như bưng diễn cảm, Diệp Thần đột nhiên phúc tới tâm linh, lập tức bắt được cái gì. Lục Hòa Thiền là tổ thần vương tôn nữ, mà hôm nay tổ thần vương đã quy thuận đến Hồng Quân lão tổ dưới quyền. Thân Đồ Huyền Nhi đem Lục Hòa Thiền đưa trở về cùng tổ thần vương đoàn viên, vậy thì đồng nghĩa với nói ở Hồng Quân lão tổ bên người mai phục xuống một con cờ. Đây không phải là thường mịt mở bố trí, xem ra Thân Đồ Huyền Nhi cũng biết tương lai Hồng Quân lão tổ nhất định phải cùng Diệp Thần quyết liệt, cho nên trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần nhìn Thân Đồ Huyền Nhi ánh mắt, Thân Đồ Huyền Nhi vậy nhìn hắn, thần bí khó lường cười một cái. Ngươi muốn bắt Lục Hòa Thiền làm con cờ? Diệp Thần lặng lẽ truyền âm hỏi. Ta không có, ta chỉ là muốn làm người tốt, để cho nàng và gia gia nàng đoàn tụ, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở sao? Thân Đồ Huyền Nhi trực tiếp không thừa nhận. Diệp Thần ra mặt vừa kéo, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Lục Hoa Thiền gặp Diệp Thần không lên tiếng, lại nói, Diệp đại ca, ta phải đi về ra ra ta bên cạnh. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, đi đi, cẩn thận một chút. Lục Hoa Thiền vui vẻ nói, ừ, ta biết. Thỏa thuận xong, Lục Hoa Thiền đi tới thân đồ Huyền Nhi bên người, hai cô gái tay nắm tay, vừa nói vừa cười, khá là thân mật hình dáng đoàn người trở lại Thần Lam Tông sân môn. Từ nay về sau, thất vực ba nhà thế lực, Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn, Huyền Cung, hoàn toàn liên hiệp, phục Diệp Thần là chí tôn. Thân đồ Huyền Nhi hướng Diệp Thần nói tạm biệt, mang Lục Hoa Thiền và thân đồ Thiên Âm rời đi. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tùy Hệ Tường 8616. Hội tụ. Chương 8616, hội tụ ở trước khi rời đi, nàng lớn vô cùng gan, ngay trước mặt của mọi người, cùng Diệp Thần ôm nhau hôn, một phen thân thiết sau đó, mới là không thôi rời đi đám người xem được ánh mắt nóng như lửa, Huyền Hàn Ngọc cười miệng. Diệp Thần chính là khá là lung túng, suy nghĩ Nhâm Phi Phàm còn ở đợi hắn trở về, liền hướng Huyền Hàn Ngọc nói: "Huyền tiên tử, sau này ngươi là muốn đi theo bên người ta, vẫn là ở lại chỗ này?" Huyền Hàn Ngọc trầm tư một lát, than thở một tiếng, mảnh khảnh tay nắm giữ cầm, nói: "Ta thân xác khôi phục, nhưng thực lực cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh, tối đa chỉ có trong 1% tương lai hung hiểm rất, ta cần càng nhiều hơn lực lượng." Ý nói, chính là nói, nàng sau này sẽ không lại ở lại Diệp Thần bên cạnh. Nàng đã có thân xác, không cần ký thác vào Diệp Thần trên mình, nàng muốn đi tìm càng nhiều hơn lực lượng, khôi phục đã từng là đỉnh cấp đã từng là Huyền Hàn Ngọc, giúp qua Diệp Thần rất nhiều, hiện tại sắp phân biệt, Diệp Thần cũng có chút không thôi, nói: "Ngươi phải đi nơi nào?" Huyền Hàn Ngọc nói: "Còn không biết, nơi nào có thích hợp cơ duyên, ta liền đi nơi đó, ta cần không ngừng cường hóa nhục thân của ta, khôi phục thực lực." Thương Huyền Đại Đế Hải Cốt đối ta lại nói: "Thật ra thì cũng là một cái gánh vác, thần linh hải cốt, không như vậy dễ dàng thừa kế, ta nhất định phải không ngừng tăng lên mình, mới khá phù hợp thần cách. Nếu không, thần phạt hạ xuống, ta tùy thời đều có vẫn diệt nguy hiểm." Diệp Thần nói: "Vậy ngươi cẩn thận một chút, như gặp nguy hiểm, đều gọi ta tiên chữ." Hôm nay Diệp Thần, võ đạo thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như Huyền Hàn Ngọc đụng phải nguy hiểm, hắn cũng có tư cách tương trợ. "Đa tạ ngươi, gặp phải ngươi, coi như là ta cuộc đời này may mắn nhất sự việc." Huyền Hàn Ngọc ôn hòa cười một tiếng, thanh âm nhu hòa nói: "Ừ, vậy ta đi trước." Diệp Thần chắp tay tạm biệt Huyền Hàn Ngọc, lại hướng Lữ Thẩm Huyền, Quỷ Tiên Sinh các người tạm biệt, sau đó liền rời đi thất vực, trực tiếp biến dạng hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Hư không qua lại, rất nhanh, Diệp Thần trở lại tinh nguyệt giới bên trong. Hắn vừa về tới tinh nguyệt giới, liền thấy các nơi lãnh thổ, tiên khí nô lên, trên trời dưới đất, thủy hà muôn vạn, kỳ lân kim quang lóng lánh, long phượng tường vân bay vút lên, một phiến khí vận cường thịnh cảnh tượng. Xem ra ta bắt được Kỷ Nguyên đạo thư, ta luân hồi khí vận lại lớn tăng nhiều vào. Diệp Thần thấy tinh nguyệt giới tiên khí hòa hợp khí tượng, trong lòng cũng là vui sướng. Nhưng, thiếu nhìn phương xa, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, lại thấy có một nơi thiên địa sụp đổ thành lỗ xoáy đen, cùng chung quanh kim quang đỏ nghe tràn ngập khí tượng, hoàn toàn xa lạ, lộ vẻ được đặc biệt u ám, không khỏi nhíu mày một cái. Suy suy suy, đây là từng đạo lưu quang phong tới. Diệp Ta Thần, Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi các người giang nên tiếp Diệp Thần. Thấy Diệp Thần yên ổn trở về, trên mình thậm chí có Kỷ Nguyên đạo thư hơi thở, mọi người đều là vui mừng. "Diệp Thần ca ca, ngươi bắt được bảo tàng rồi." Võ Giao mặt mày hớn hở hỏi. "Ừm." Diệp Thần gật đầu cười một tiếng, lại chỉ vậy phiến sụp đổ thiên địa, hướng Diệp Tà Thần nói: "Ra ra, vậy phương thiên địa, vì sao sụp đổ tiêu diệt? Chẳng lẽ ta tinh nguyệt giới bị người tấn công?" Diệp Tà Thần than thở một tiếng, một hồi lo lắng âm thầm, nói: "Vậy phương thiên địa sụp đổ, cùng người không liên quan, là bởi vì là hỏa loại bị ăn mòn, đưa tới sụp đổ." Diệp Thần tim căng thẳng, mùi lửa bị ăn mòn. Diệp Tà Thần nói: "Đúng vậy, nhưng không phải là bị Tử Thần giáo đoàn ăn mòn, mà là bị Đạo Đức Thiên Tôn ý chí ăn mòn. Ta suy tính đến, Đạo Đức Thiên Tôn lại không phi thăng mà nói, mùi lửa sớm muộn phải bị hắn ý chí ăn mòn đến tắt bước. Nếu như mùi lửa tắt, đời này tinh không, vậy sẽ hoàn toàn hủy diệt." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra Đạo Đức Thiên Tôn không chịu phi thăng, đối thế giới hiện thật ảnh hưởng càng ngày càng lớn. "Chúng ta không thể đem mình vận mệnh ký thác vào trên tay người khác." Diệp Thần nói. Diệp Ta Thần nói: "Ngươi nói đúng, ta cũng chuẩn bị đem chúng ta tinh nguyện giới cắt cách ra thế giới hiện thật, tạo thành một cái độc lập không gian, không chịu mùi lửa ảnh hưởng, chúng ta có chúng ta mình luân hồi quy luật, không cần dựa vào thực tế. Nhưng Nhâm Minh trạng thái còn không phải là rất ổn định, ta còn không có động thủ." Diệp Thần cầm ra Kỷ Nguyên đạo thư, nói: "Ra ra, ta đã bắt được Xuân Thu Kỷ Nguyên có thể giúp được Nhâm tiền bối. Đây chính là trong truyền thuyết Kỷ Nguyên đạo thư sao?" Diệp Ta Thần đem Kỷ Nguyên đạo thư lấy tới, vẻ mặt mang một chút tò mò, chậm rãi đem Kỷ Nguyên đạo thư mở ra. Cái này Kỷ Nguyên đạo thư rõ ràng chỉ có một tấc dày, nhưng mở ra sau đó, bên trong trang sách nhưng là có trăm triệu tỷ vạn phiến nhiều, đơn giản là vô cùng vô tận, hàng tỷ thế kỷ nguyên bí ẩn cũng ở trong đó. Mỗi một phiến trang sách cũng chảy ra thần bí ánh sao, thiên đạo quy tích, vĩnh hằng bí ẩn. Tại chỗ tất cả người thấy được đều là rung động không dứt. Cái này Kỷ Nguyên đạo thư có thể để cho chúng ta luân hồi trận doanh thực lực tăng lên một tầng thứ. Diệp Ta Thần đem mấy phiến trang sách sẽ xuống tới, phân phát cho Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Võ Giao chúng nữ, nói: "Kỷ Nguyên đạo thư bí ẩn vô cùng, mỗi người các ngươi cầm một trang, cực kỳ linh ngộ. Một trang đạo thư chính là một cái vũ trụ ba bí ẩn, nếu như có thể cảm ngộ vậy vũ trụ kỷ nguyên bí ẩn, đối tự thân tu vi, đạo tâm đột phá, đều có thiên đại chỗ tốt." Chúng nữ một người bắt được một trang đạo thư, đều là ngạc nhiên. "Cháu trai, cái này đạo thư chân quý nhất, chính là trang thứ nhất, hàm chứa kỷ nguyên sơ khai, đại lộ nguyên thủy bí ẩn, ngươi có thể được nghiêm túc cảm ngộ." Diệp Ta Thần mình vậy xé xuống một phiến trang sách, sau đó đem đạo thư đưa cho Diệp Thần, ngưng tiếng dặn dò: "Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tùy Hệ Tường 8617. Thiên địa. Chương 8617, thiên địa." "Ừm." Diệp Thần gật đầu, lại nói: "Ra ra, ta đi tìm Nhâm tiền bối." "Diệp Ta Thần, ừ." Một tiếng. Lập tức, Diệp Thần cầm Kỷ Nguyên đạo thư, đi gặp Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm ẩn cư ở mình mở ra huyết nguyệt thế giới nhỏ bên trong, yên lặng bế quan điều tức, né tránh thiên cơ. Diệp Thần đi tới nơi này phiến huyết nguyệt thế giới, liền thấy Nhâm Phi Phàm ngồi xếp bằng ở trong hư không, sau lưng huyết nguyệt nổi bật, khí tượng khá là thật lớn. Nhâm tiền bối. Diệp Thần chắp tay một cái, thấy Nhâm Phi Phàm trạng thái so với trước kia tốt lắm rất nhiều, tóc đã hoàn toàn khôi phục màu đen, lại là một bộ anh tuấn không câu chấp hình dáng. Trở về. Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần trở về, mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm giọng, lại đổi được dị thường dàn mua, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói: "Nhâm tiền bối, ngươi..." Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng khoát tay, nói: "Ta không có sao, chỉ là né tránh thiên cơ, chống cự chân lý triệu hoán, có chút mệt mỏi thôi, ngươi bắt được Kỷ Nguyên đạo thư liền sao?" Diệp Thần trong lòng cảm thấy áy náy, biết Nhâm Phi Phàm vì kháng cự phi thăng, tất nhiên bỏ ra giá thật lớn. Lấy được rồi. Hắn vội vàng sử dụng Kỷ Nguyên đạo thư, giao cho Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm mở ra đạo thư, điểm điểm tinh quang ánh chiếu mặt hắn bảng, hắn trong mắt cũng là tránh sáng lên, thở dài nói: "Được, rất tốt. Có cái này Kỷ Nguyên đạo thư, ta liền có thể ung dung né tránh chân lý cảm cho đòi, lại cũng không cần bị bất kỳ cản trở." Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn một chiêu, 1000 phiến trang sách liền từ đạo thư bên trong bay ra. Cái này 1000 phiến trang sách, đại biểu 1000 đời kỷ nguyên. Trước đây thế kỷ nguyên đều là Nhâm Phi Phàm trước kia rơi xuống không không lúc nào không, đã từng trải qua. Ngàn phiến trang sách, rào rào vang dội, còn cuốn Nhâm Phi Phàm thân thể, tuân theo một loại cổ xưa như hàng tinh quy tích, không ngừng xoay tròn ở nơi này ngàn phiến trang sách vờn quanh hạ, Nhâm Phi Phàm hơi thở hoàn toàn ẩn nặc đứng lên, người thật giống như đã trốn vào đi qua kỷ nguyên bên trong, không ở chỗ này đợi tinh không. Diệp Thần rõ ràng đứng ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, nhưng lại không cảm giác được chút nào Nhâm Phi Phàm hơi thở, không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Xem ra cái này kỷ nguyên đạo thư, đích xác có thể che giấu Nhâm Phi Phàm hơi thở, để cho hắn thuận lợi né tránh thiên cơ, không cần lại hao phí mình lực lượng đi đối kháng. Tốt lắm, cái này kỷ nguyên đạo thư ngươi tự cầm đi, ta đã không sao. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, đem đạo thư đưa cho Diệp Thần. Ừ. Diệp Thần nghe được hắn giọng, đã không lại giàn mua, lại khôi phục tuổi trẻ, trong lòng cũng là mừng rỡ. Cái này đạo thư trang thứ nhất, đại biểu kỷ nguyên sơ khai bí ẩn, ngươi có thể được cẩn thận tính toán, ngươi dứt khoát ở lại bên người ta, tính tâm lĩnh ngộ chính là, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến thiên huyền cảnh. Nhâm Phi Phàm nói. Được. Diệp Thần hưng phấn trong lòng, gật đầu đáp ứng, lại móc ra một khối lóe lên lôi quang ngọc giản, giao cho Nhâm Phi Phàm. Đây là Lôi Thần Thiên Tôn cho ngọc giản của ta, bên trong hàm chứa một môn Tam thập Tam thiên thần thuật, cùng Lôi Thiên Tuyệt chém bí ẩn. Nhâm tiền bối, cái này hoặc giả đối ngươi hữu dụng. Nhâm Phi Phàm ánh mắt hơi sáng, cầm lấy ngọc giản, hơi đảo qua coi, lẩm bẩm nói, cùng Lôi Thiên Tuyệt chém sao? Là ta hy hoàng lôi ấn bí ẩn ngọn nguồn, ừ, quả nhiên là cuồng mãnh bá đạo, đa tạ. Nhận lấy ngọc giản, trong lòng đối Diệp Thần cũng là mười phần cảm kích. Diệp Thần tính hạ tâm lai, liền ở lại Nhâm Phi Phàm bên người, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị cẳng ngộ Kỷ Nguyên đạo thư ở chính thức tiến vào trạng thái tu luyện trước. Hắn đem rất nhiều trang đạo thư xé xuống, một trang tặng cho còn đang bế quan điều dưỡng giả Thiên Ma Đế, lại đem không ít sách trang đưa đi luân về thiên giới, cũng chính là đã từng là địa ngục giới địa ngục thần vũ trụ, Thiện Đu, Gấm Hoa các người đều được Diệp Thần đạo thư tặng. Còn có chúng sanh giới chân lý Phật tổ, Diệp Thần vậy đưa một trang đạo thư đi qua. Tóm lại, chỉ cần là luân hồi trận doanh cường giả, Diệp Thần đều có tặng ban thưởng. Dù sao, Kỷ Nguyên đạo thư trang sách đủ nhiều, cũng không sợ tiêu hao. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không có lạm dụng, dù sao lấy hướng Kỷ Nguyên dấu vết, nếu như quá mức phiếm lạm, rất dễ dàng ảnh hưởng hiện thế phép tắc ổn định. Huống chi, Kỷ Nguyên đạo thư thần bí thâm ảo, cũng không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Nếu như là thiên phú kém người, vượt quá không cách nào lĩnh ngộ Kỷ Nguyên bí ẩn, thậm chí có thể bị cản trở. Diệp Thần chủ phải chiếu cố, là luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, lớn mạnh tầng chót nhất thực lực. Mọi chuyện đã định, Diệp Thần tính hạ tâm lai, bắt đầu cảm ngộ Kỷ Nguyên đạo thư. Hắn đầu tiên mở ra trang thứ nhất, phía trên này ghi lại lúc ban đầu Kỷ Nguyên, mơ hồ, khói mù vần quanh, lại thấm ra hỗn độn hơi thở, nhìn không rõ lắm. Cái này lúc ban đầu Kỷ Nguyên, có thể gọi là chân lý Kỷ Nguyên. Chân lý là nhất cuối cùng đại lộ, nhất cuối cùng quy luật, tất cả phép tắc hội tụ, tạo hóa vân vân, siêu thoát vân vân. Cái này thật lý Kỷ Nguyên, đặc biệt thần bí, hết thảy đều là mơ hồ, không thấy rõ, không lúc nào cũng bao phủ một tầng sương mù. Diệp Thần muốn theo dõi cái này thật lý Kỷ Nguyên bí ẩn, nhưng phát hiện căn bản không thấy được chút nào hoa văn, trước mắt từ đầu đến cuối bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, thật giống như có một giọng nói ở hắn bên tai cảnh cáo hắn, kêu hắn không muốn vọng tưởng dòm ngó chân lý. Minh Ngọc Tâm Kinh, Lưu Ly Diệu Pháp, tự do dực, động phá sương mù dày đặc. Diệp Thần vận chuyển Minh Ngọc Tâm Kinh, trong lòng lại tích chữ muốn tự do dực bí ẩn, định xua tan sương mù dày đặc. Hô, ở tự do dực gió báo hạ, vậy phiến Kỷ Nguyên thế giới sương mù dày đặc mơ hồ nhạt đi một ít. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nhưng phát hiện sương mù dày đặc bên trong, đột nhiên thần quang nổ bắn ra, có 10 khối cổ xưa bia đá bắn ra. Một mặt in chữ Thiên, bia đá, thiếu chút nữa thì đập phải Diệp Thần trên mặt, cùng bạo quy luật áp, cơ hồ đem hắn thần hồn nghiền nát, đây lại là thiên địa. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tùy Hệ Tường 8618. Xúc tu có thể đụng. Chương 8618, xúc tu có thể đụng. Diệp Thần thất kinh, thật may hắn sớm có phòng bị, lập tức đem tinh thần chịu ly đi ra, cũng không có bị thương, nhưng sống lưng đã sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc đầu 10 khối luân hồi huyền bi, lại là từ chân lý Kỷ Nguyên lưu truyền ra. Diệp Thần thấy rõ, những cái kia bia đá toàn bộ là luân hồi huyền bi. 10 khối luân hồi huyền bi, từ chân lý Kỷ Nguyên bên trong ra đời, một mực lưu truyền đến hiện tại, lịch sử sâu xa vô cùng thần bí, đặc biệt là thiên địa, còn có bảng bạc vô cùng đại uy đệ, so cái khác 9 khối luân hồi huyền bi, cộng lại cũng lợi hại, là nồng cốt hạch tâm. Bất quá, ta làm sao không thấy luân hồi mộ địa? Diệp Thần ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vậy Kỷ Nguyên đạo thư, nhưng ở Vậy Thật Lý Kỷ Nguyên bên trong cũng không có bắt được bất kỳ luân hồi mộ địa hơi thở. Nếu như luân hồi mộ địa cũng là từ chân lý Kỷ Nguyên bên trong sinh ra nói, hắn hẳn có thể cảm giác được, từ đó theo dõi sau lưng bí mật. Nhưng Diệp Thần lặp đi lặp lại xem kỹ xem dưới, vậy không việc gì thu hoạch. Hắn tiếp tục lật sau khi nhìn mặt mấy tờ, vậy cũng là thời không sơ khai man hoang cảnh tượng, mảng lớn sương mù dày đặc bao phủ thiên địa, không có nhật nguyệt, không có sinh linh, hết thảy cũng phơi bày nguyên thủy hồ đồ trạng thái. Những thứ này thời không sơ khai Kỷ Nguyên đều có thể coi như là chân lý Kỷ Nguyên kéo dài, giữa trời đất chỉ có quy luật, không có có thể nắm trong tay quy luật sinh linh, bởi vì sinh linh còn không ra đời. Luân hồi, không gian, thời gian, vận mệnh, nhân quả, tạo hóa, sống chết, khô vinh, tu di, giới tử. Những thứ này vĩ đại quy luật cùng quy luật, muốn diễn biến thành vũ trụ tinh không, thiên địa vạn vật, cần cực kỳ rất dài năm tháng. Diệp Thần một trang trang lật xem mà qua, những cái kia Kỷ Nguyên nào diệu, thần bí mênh mông, cho dù lấy hắn đạo tâm, đều có điểm không chịu nổi. Hắc, thằng nhóc, ngươi muốn tìm cái chết sao? Kỷ Nguyên đạo thư trăm triệu tỷ vạn trang, vô cùng vô tận, chẳng lẽ ngươi còn muốn toàn bộ lĩnh ngộ? Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong lại có thể chuyển ra hoang lão thanh âm. Hoang lão thức tỉnh, hắn mắt nhìn vậy Kỷ Nguyên đạo thư, cũng là mang một chút hứng thú, bất quá đối với Diệp Thần vẫn là khinh thường. Hoang lão? Diệp Thần thấy hoang lão tỉnh lại, tinh thần chấn động, lên tiếng chào. Gia gia ngươi và Nhâm Phi Phàm cũng gọi ngươi đi lĩnh ngộ chân lý Kỷ Nguyên bí ẩn, bọn họ cũng quá để mắt ngươi. Chân lý đại biểu đại lộ trung cực, nơi nào là tốt như vậy theo dõi? Ta khuyên ngươi còn chưa muốn mộng tưởng hảo huyền, ngươi liền tiên huyền cảnh cũng chưa tới, còn không tư cách dòm ngó chân lý bí ẩn. Hoang lão hừ một tiếng, giọng vẫn là tràn đầy khinh thường. Hoang lão, vậy ngươi thấy thế nào? Diệp Thần không biết làm sao cười một tí, thử thăm dò hỏi. Hoang lão xuất thân không không lúc nào không, hắn đối Kỷ Nguyên đạo thư, có lẽ có khác một phen cách nhìn. Tham hơn không nai nát, trăm triệu tỷ vạn thế Kỷ Nguyên, ngươi là không nhìn xong, hôm nay ngươi chỉ cần cảm ngộ võ đạo Kỷ Nguyên là được. Chỉ có võ đạo Kỷ Nguyên mới là thích hợp nhất sự tồn tại của ngươi. Hoang lão nói. Võ đạo Kỷ Nguyên? Diệp Thần ánh mắt hơi sáng. Không sai, đã từng là không không lúc nào không, chỉ tu luyện thần thông thuật pháp, rất ít luyện nhục thân võ đạo. Sau đó, rất nhiều không không lúc nào không cường giả, từ tương lai thời gian sông dài bên trong, thấy một tôn vĩ đại bóng người, đó là võ tổ bóng người. Bọn họ dòm ngó gặp võ tổ dáng người, hùng vĩ bá đạo, cùng thả không kềm chế được, thân sắc cường đại đến đủ để đối kháng nhân quả phép tắc bước. Như vậy, võ đạo bắt đầu ở không không lúc nào không lưu hành, cơ hồ người người cũng luyện võ, võ đạo Kỷ Nguyên vì vậy mở. Hoang lão ánh mắt híp lại, nhớ lại chuyện cũ, cũng là mang một chút nhớ lại. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới ở không không lúc nào không bên trong, lại có thể tồn tại qua một đoạn như vậy Kỷ Nguyên. Võ đạo Kỷ Nguyên chính là ta võ tổ sư tôn mở ra. Có thể như thế nói, kỳ hỉ, nhưng võ đạo Kỷ Nguyên mở ra thời điểm, võ tổ thật ra thì còn không ra đời, chúng ta chỉ là từ tương lai thời gian sông dài bên trong, dòm ngó thấy hắn vô địch bóng người, hắn ở không không lúc nào không bên trong có rất nhiều tín đồ. Sau đó hắn rốt cuộc ra đời, cũng du ngoạn tiên đế đỉnh, lại không chịu phi thăng không không, rất nhiều tín đồ trong lúc thương tâm, thậm chí tự sát. Hoang lão than thở cảm trong lòng nói, võ tổ ban đầu có tư cách phi thăng, nhưng hắn lựa chọn ở lại hiện thế. Sau đó, bị Đa Bảo Thiên Quân hãm hại, hắn lầm lấy là Hồng Quân lão tổ xảy ra chuyện, mới mạo hiểm bước vào không không, kết quả bị kẹt. Diệp Thần từ Hoang lão trong miệng, mới biết võ tổ như thế vĩ đại, lại có thể ở không không lúc nào không bên trong, khai sáng ra liền võ đạo Kỷ Nguyên. Không không thời không võ đạo, cũng là xuất xứ từ võ tổ. Võ đạo Kỷ Nguyên, hẳn là ở một trang này. Hoang lão ngón tay nhẹ một chút, Diệp Thần trong tay Kỷ Nguyên đạo thư, liền rào rào lật động lực, cuối cùng định cách ở một trang phía trên. Trang này đạo thư, vừa mở ra, thì có hào hùng võ đạo hơi thở, đập vào mặt, cương mãnh, mạnh mẽ, không có chút nào xinh đẹp. Diệp Thần tinh thần lực thấm vào, nhất thời liền thấy ở nơi này Kỷ Nguyên bên trong, người người luyện võ, võ đạo vô cùng hưng thịnh, khắp nơi đều là võ tổ pho tượng. Cái này Kỷ Nguyên võ đạo hơi thở, Diệp Thần theo dõi dưới, tự thân võ đạo tựa hồ cũng có đột phá dấu hiệu, đan điền nóng hừng hực. Hoang lão, ta thấy được ngươi. Diệp Thần cẩn thận xem kỹ xem, ở nơi này Kỷ Nguyên trong thế giới, hắn lại có thể thấy được lúc còn trẻ Hoang lão, dẫn rất nhiều giống vậy trẻ tuổi các võ giả, ở một tòa lửa trong tháp mặt sông sáo. Có thể bị bắt ghi vào Kỷ Nguyên đạo thư người, đều là nhìn trời vạn thế có nặng ảnh hưởng lớn người. Hoang lão có thể bị thu ghi, Diệp Thần tự nhiên không ngờ bên ngoài. À, phải không? Hoang lão nghe Diệp Thần nói thấy được mình, vuốt râu cười một tiếng. Ngươi thật giống như ở một tòa lửa trong tháp mặt, đang không ngừng xông tháp, muốn leo lên đỉnh tháp. Diệp Thần cảm ngộ Kỷ Nguyên đạo thư bên trong hình ảnh, học hỏi Hoang lão xông tháp dáng người. Là Xích Vũ tháp, đã từng ta tán thần nhất mạch lịch luyện bảo tháp, bên trong tràn đầy lửa trời hơi thở, có thể rèn luyện huyết mạch thân xác. Ta tán thần nhất mạch huyết mạch năng lượng, vốn là tương đối nhỏ yếu, cho nên phàm là ta tán thần tộc trẻ tuổi võ giả, đều phải vào Xích Vũ tháp lịch luyện. Hoang lão giải thích. Thì ra là như vậy. Diệp Thần tinh thần lực như cũ tập trung ở Hoang lão xông tháp bóng người trên, nhìn Hoang lão đã từng xông tháp sử dụng thủ đoạn, cảm ngộ tự thân võ đạo. Trang này võ đạo Kỷ Nguyên, đáng ngươi từ từ nhai cảm ngộ, đối ngươi có chỗ tốt. Hoang lão trầm giai nói. Và Diệp Tà Thần, Nhâm Phi Phàm không cùng, hắn xuất thân không không lúc nào không, so người bất kỳ đều biết, chân lý đại đạo thần bí cùng thâm thúy, căn bản không phải thời khắc này Diệp Thần có thể lãnh ngộ. Hắn để cho Diệp Thần cảm ngộ võ đạo Kỷ Nguyên, ổn thỏa nhất thích hợp. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần chính là chuyên tâm cảm ngộ võ đạo Kỷ Nguyên bí ẩn, học hỏi ngày xưa võ đạo Kỷ Nguyên tinh khí thần. Mấy ngày ngắn ngủi sau đó, đang không ngừng cảm ngộ bên trong, Diệp Thần tự thân tu vi cũng ở đây mánh bảo. Hắn lại bước ra 10 bước, từ bách gia cảnh tầng thứ 9 đến thiên huyền cảnh 100 bước rộng cách bên trong, hắn đã ước chừng bước ra 80 bước. Thiên huyền cảnh, xúc tu có thể đụng. Chỉ là mấy ngày thời gian, võ đạo tu vi thì có đột phá, Diệp Thần nội tâm cũng là mừng rỡ. mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương 8619. Mấy cái mạng. Chương 8619, mấy cái mạng. Cái này cuốn kỷ nguyên đạo thư, không hổ là thế giới hiện thật cuối cùng một chương chân lý đạo thư, đối tu luyện tăng thêm quá lớn. Diệp Thần dự định tiếp tục cảm ngộ, lúc này, ông một tiếng, bầu trời huyết nguyệt ánh sáng chớp động, Nhâm Phi Phàm bóng người hạ xuống. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Thần đều ở đây mảnh máu này tháng trong thế giới tu luyện. Nhâm tiền bối, ngươi xuất quan. Diệp Thần đánh giá Nhâm Phi Phàm, chỉ cảm thấy hắn hơi thở đã không có chút nào suy yếu. Xem ra kỷ nguyên đạo thư đối Nhâm Phi Phàm tăng thêm cũng là to lớn. Ngươi không đi cảm ngộ chân lý kỷ nguyên sao? Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần một mắt, cau mày nói: "Không, chân lý quá mức thần bí, ta cũng theo dõi không rõ, Hoàng lão kêu ta đi cảm ngộ võ đạo kỷ nguyên, ta võ đạo tăng tiến không thiếu." Diệp Thần nói: "Chính là bởi vì thần bí, ta mới kêu ngươi đi cảm ngộ. Không cần sợ chân lý vô cùng, tiến một bước có một bước vui mừng." Nhâm Phi Phàm chắp hai tay sau lưng, giọng nghiêm nghị. Diệp Thần cười khanh khách. Nhâm Phi Phàm thở dài nói: "Thôi, có thể là ta quá nóng nảy lên chút, ngươi trước từ võ đạo kỷ nguyên ra tay, có thể vậy là chuyện tốt." Diệp Thần gặp Nhâm Phi Phàm chán tới giữa, tựa hồ khác có vẻ buồn rầu, liền hỏi: "Nhâm tiền bối, ngươi nhanh như vậy xuất quan, có phải là có chuyện gì hay không?" Nhâm Phi Phàm búng ngón tay một cái, giọng mang vẻ uy nghiêm, nói: "Đúng vậy, ta suy tính đến không không lúc nào không bên kia, có thể sẽ có sứ giả hạ xuống, hướng về phía ta tới." Diệp Thần sửng sốt một chút: "Cái gì sứ giả?" Nhâm Phi Phàm nói: "Hẳn rất nhanh thì đến, chờ đi." Hắn tiếp tục chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn mảnh máu này tháng thế giới phương xa. Diệp Thần nhìn Nhâm Phi Phàm bộ dáng này, tâm tình cũng là khó hiểu có chút khẩn trương. Hắn liền và Nhâm Phi Phàm yên tĩnh chờ đợi, đợi gần nửa canh giờ, chợt gặp phương xa chân trời, đột nhiên toát ra một cổ khắc thường thần quang. Cái này cổ thần quang, mang theo mãnh liệt uy áp, lại có một cổ đại lộ không sức mẹ hùng hồn khí thế, tựa như bên trong hàm chứa thế gian hoàn mỹ nhất quy luật. Một quyển to lớn đạo thư, ở đó cổ thần quang bên trong hiện hóa đi ra, lơ lửng bốn cái thiết họa ngân câu chữ to màu vàng, là Hoàn Mỹ Thế Giới, bốn chữ. Hoàn Mỹ Thế Giới. Cái này, đây là Thần Tích Tụng Đời Điện chương 6. Diệp Thần nhìn cái này cuốn đạo thư, con ngươi nhất thời co rút lại. Thần Tích Tụng Đời Điện tổng cộng có 9 chương, trước chương 5 hắn đã đạt được, phía sau 4 chương ở không không lúc nào không bên trong. Giờ phút này, chân trời xa hiện lên đạo thư, tản mát ra một cổ hoàn mỹ hơi thở, đại lộ không sức mẻ, chân lý không rảnh, tựa hồ chính là Thần Tích Tụng Đời Điện bên trong thiên mục. Diệp Thần trong cơ thể năm cuốn đạo thư, Thiên Vấn, Tiêu Diêu Du, Vũ Hóa Phi Thăng, Hồng Chân Kiếp, Xuân Thu Kỷ Nguyên, đều cùng phương xa vậy cuốn hoàn mỹ đạo thư, lẫn nhau đồng tình đứng lên. Tới, không không lúc nào không thật hiểu sứ giả, Hoàn Mỹ Thế Giới đạo thư hóa thân. Nhâm Phi Phàm thấy vậy cuốn đạo thư, trong mắt uy nghiêm vẻ sâu hơn. Diệp Thần tim đập bịch bịch, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn một tí cũng biết. Thần Tích Tụng Đời Điện chương 6 đạo thư, tên là Hoàn Mỹ Thế Giới đại biểu hoàn mỹ nhất, thánh kết nhất, nhất không rảnh thiên địa thế giới đó là một cái trong ảo tưởng thế giới, không có tranh đấu, không có giết hại, không có dục vọng, nơi có sinh linh sống chung hòa bình, thiên địa vũ trụ không có bất kỳ hắc ám khí tức, vĩnh viễn đều là quang minh hình dáng, có thể nói hoàn mỹ. Vậy cuốn Hoàn Mỹ đạo thư, nhìn như chậm chạp, thực ra là cực nhanh, biến dạng hư không, phóng tới. Tới được gần, Diệp Thần mới nhìn thấy, ở đó đạo thư phía trên, ngồi xếp bằng một người đó là một người mặc màu xanh da trời đạo bào nam tử, tay cầm phất trần, mặt như con ngọc, vai hùng anh vĩ, cả người trên dưới cũng thấm ra một cổ hoàn mỹ hơi thở, không có một chút tì vết nào. Hắn hơi thở hoàn toàn cùng đạo thư hòa hợp, mà vậy cuốn Hoàn Mỹ đạo thư lại chân thực quá mức khổng lồ, tựa như có thể bao dấu sơn hà, cho nên ở lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Thần cũng không nhìn thấy vậy đạo bào chàng trai tồn tại. Bây giờ thấy, hắn liền cảm thấy khiếp sợ. Vậy đạo bào chàng trai hơi thở chân thực quá hoàn mỹ, cả người từng cái quy luật như trời quỹ tích vậy vận chuyển, chu được không giao dịch, tràn đầy đại đạo bí ẩn. Tội nhân Nhâm Phi Phàm, ngươi từ chối không phi thăng, bước lên độc chân lý, mau quỳ xuống nhận tội. Vậy đạo bào nam tử ngự sách bay tới, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng, nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm, đột nhiên quát lên, thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn động tâm hồn người. Diệp Thần nghe được cái này nam tử, lại có thể ở trách cứ Nhâm Phi Phàm không chịu phi thăng chuyện, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ta không phi thăng, là chuyện ta, sợ rằng cùng các hạ không liên quan, ta lại có tội gì? Nhâm Phi Phàm ánh mắt bình tĩnh nói. To gan, ta là chân lý biết sử dụng người, Hoàn Mỹ Thế Giới đạo thư hóa thân, người gọi Hoàn Mỹ đại thánh, ta chân lý sẽ phụng thiên làm việc, người bất kỳ tu vi đến, nên phi thăng, nếu như cứng rắn muốn chìm đắm vào hiện thế, chỉ sẽ phá hoại chân lý đại đạo thăng bằng. Đạo bào nam tử tự xưng Hoàn Mỹ đại thánh, lời nói tới giữa tràn đầy kiêu căng. Các ngươi chân lý sẽ, chỉ sợ còn không tư cách đại biểu chí cao chân lý đại lộ. Nhân Phi Phàm thần sắc như cũ bình tĩnh. Càn rỡ, dám khinh thị ta chân lý sẽ, ngươi có mấy cái mạng? Hoàn Mỹ đại thánh nghe được Nhân Phi Phàm mà nói, nhất thời tức giận, bàn tay vung lên, một cái thế giới vô căn cứ mở ra đi ra, quay đầu hướng Nhân Phi Phàm đập tới. Cái thế giới này chính là một cái hoàn mỹ thế giới, nhật nguyệt, tinh thần, núi cao, hà xuyên, các loại sinh linh cũng phơi bày ra một cổ hoàn mỹ không dễ hay ẩn. Cái này hoàn mỹ thế giới đập rơi xuống, đơn giản là mặt trời gay gắt thiên bạo, thanh thế mãnh liệt tới cực điểm. Nhâm Phi Phàm thấy vậy hoàn mỹ đại thánh thủ đoạn, ánh mắt nhất thời run lên, cũng là một trường đánh ra, khi hoàng lôi ấn thần thông ẩn chứa trong đó, một cổ cuồng bạo sấm sét uy thế, cuộn sạch ra. Chương 8620, báo ân. Chương 8620, báo ân. Và anh, muôn vàn sấm sét, mọi thứ đều mang một tí nổ, liền đem vậy hoàn mỹ thế giới phá hủy, vô số quy luật linh khí nổ bắn ra, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần cũng là cảm thấy một cổ to lớn uy áp, lật đật lui về phía sau một khoảng cách, khá có chút kinh ngạc nhìn hai người. Nhâm Phi Phàm sấm sét thuật pháp, so trước kia càng thêm lợi hại, hiển nhiên là tu luyện Lôi Thần Tiên Tôn thần thuật cuồng lôi thiên tuyệt trảm, đối hắn tu vi cũng là có nhiều chỗ tốt. Giống vậy để cho Diệp Thần giật mình, chính là vậy Hoàn Mỹ đại thánh, cùng Nhâm Phi Phàm chính diện giao phong, lại có thể chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, thoáng bay ngược hai bước, cũng không có bất kỳ bị thương hình dáng.
Phản, phản.
Ngươi dám mạo hiểm phạm ta chân lý hội, thật không sợ trời nổi giận hàng phạt sao? Hoàn Mỹ đại thánh giận dữ dị thường, cặp mắt cơ hồ phun lửa, tựa hồ không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm thật dám đối với hắn động thủ. Diệp Thần đại khái xem rõ ràng, cái này Hoàn Mỹ đại thánh, đến từ một cái kêu là chân lý hội thế lực, tự xưng đại biểu chân lý đại lộ, muốn cứ gọi Nhâm Phi Phàm phi thăng. Nhưng, Nhâm Phi Phàm còn muốn lưu ở hiện thế, cho nên liền cùng cái này chân lý hội xảy ra mâu thuẫn. Ta nói, các ngươi chân lý hội còn không tư cách đại biểu trung cực chi đạo. Nhâm Phi Phàm lạnh lùng nói. Được, Nhâm Phi Phàm, liền năm đó Hồng Quân lão tổ cũng không dám đắc tội ta chân lý hội, ngươi lại dám xúc phạm, thật lấy là ta không trị được ngươi. Ta hạ xuống đến hiện thế, tu vi hạn chế quá nhiều, đúng là không phải ngươi địch thủ. Nhưng ta chân lý hội giới quyền, thần ma vô số, ngươi còn không tư cách ở ta trước mặt phách lối. Giả mẫu, hạ xuống đi. Hoàn Mỹ đại thánh khuôn mặt dữ tợn, gầm hét lên. Trong hư không, nhất thời hắc khí đại tác, âm phong nổ tung, như vĩnh đêm vậy ma khí hạ xuống, từng cái chim sơn ca đang bay múa. Mảnh máu này tháng thế giới, trên bầu trời treo đỏ tươi huyết nguyệt, bởi vì cái này cổ ma khí tràn ngập, tựa như cũng hóa thành bóng tối màu sắc. Một người mặc quần áo đen, phong tư tuyệt đẹp thiếu nữ, ở lăn lăn ma khí vây quanh, chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Lại là Giả mẫu, Phong nữ anh. Giả mẫu, cái này Nhâm Phi Phàm cực kỳ đáng ghét, ta chân lý hội tốt nói khuyên hắn phi thăng, vốn là muốn cho hắn một phen tạo hóa, hắn nhưng không cảm kích chút nào, ngược lại cố ý xúc phạm, bắt hắn lại cho ta. Hoàn Mỹ đại thánh tức giận chỉ Nhâm Phi Phàm, hò hét ra lệnh. Phong nữ anh nhưng lộ ra một chút nghiền ngẫm diễn cảm, chậm rãi hạ xuống Diệp Thần bên người, nhẹ nhàng khoác lên Diệp Thần cánh tay, hướng Hoàn Mỹ đại thánh cười nói, xin lỗi, đại thánh, thật ra thì ta là luân hồi trận doanh đồng minh. Diệp Thần cánh tay cảm thấy một hồi mềm mại, nhìn xem Phong nữ anh vậy ôn hòa hình dáng, trong chốc lát có chút kinh ngạc. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Phong nữ anh lại có thể cùng chân lý hội có liên quan. Hoàn Mỹ đại thánh thậm chí đem nàng cho gọi ra tới, muốn để cho nàng đi đối phó Nhâm Phi Phàm. Ngươi là đồng minh của bọn họ. Hoàn Mỹ đại thánh có chút mở ra. Đúng vậy. Phong nữ anh gật đầu. Cái này luân hồi chi chủ là bạn ngươi. Hoàn Mỹ đại thánh vẫn có chút không tin. Đúng vậy. Phong nữ anh tiếp tục gật đầu, còn kéo Diệp Thần cánh tay, như vậy gần gũi động tác, đủ để chứng minh nàng và Diệp Thần quan hệ. Hoàn Mỹ đại thánh nhất thời lung túng, hắn kêu gọi Dạ Mẫu hạ xuống, là muốn bắt lại Nhâm Phi Phàm, nào nghĩ tới, Phong nữ anh vẫn đứng ở liền Diệp Thần bên này. Phi Phàm tiên đế, ngươi tu vi đến, không bằng lúc này phi thăng thôi. Phong nữ anh mắt đẹp vừa chuyển, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, cười nói, nàng đứng ở Diệp Thần bên này, nhưng đã từng vậy nhận chân lý hội ân huệ, cho nên hôm nay nàng tuy không chịu ra tay, nhưng vẫn là muốn khuyên Nhâm Phi Phàm phi thăng, muốn hòa bình giải quyết cái này tranh chấp. Ta còn có chưa hết chuyện. Nhâm Phi Phàm thanh âm bình tĩnh, vẫn là không chịu phi thăng. Phong nữ anh cười nói, ngươi yên tâm, coi như ngươi phi thăng, ta cũng sẽ ở lại Diệp Thần bên người, vì ngươi chiếu cố hắn. Nhâm Phi Phàm nói, ta không tin được người khác. Phong nữ anh vậy lúng túng, nhất thời im miệng, ho khan hai tiếng, nói, chân lý hội kêu mà sống, đại biểu cuối cùng đại lộ bí ẩn, chân lý quy luật, bọn họ không đứng ở bất kỳ thế lực một bên, chỉ phụng thiên hành chuyện, ta năm đó vậy nhận chân lý hội ân huệ, ngươi hôm nay phi thăng, cũng có thể đạt được chân lý hội chiếu cố, chỗ tốt vô cùng, ta có thể bảo đảm. Hoàn Mỹ đại thánh nghe Phong nữ anh là chân lý hội nói chuyện, mừng thầm trong lòng, lại vội vàng tiếp lời nói. Đúng vậy, Nhâm Phi Phàm, chỉ cần ngươi chịu phi thăng, ta chân lý hội có thể vì ngươi cung cấp che chở, ngươi muốn chỗ tốt gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Nhâm Phi Phàm liền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, nói, ta không phi thăng, các ngươi muốn cưỡng bách ta, vậy trước tiên đem ta đánh ngã nói sau. Phong nữ anh và Hoàn Mỹ đại thánh thấy Nhâm Phi Phàm như thế kiên quyết, đều có điểm không thể nào ra tay. Hoàn Mỹ đại thánh ra mặt co giúp một tí, hướng Phong nữ anh nói, giả mẫu, xem ra vẫn là phải ngươi ra tay, đem cái này Nhâm Phi Phàm mang về chân lý hội, hắn tự nhiên có thể rõ ràng chúng ta lương khổ để tâm. Phong nữ anh nói, nếu Phi Phàm tiên đế không chịu, vậy ta cũng không có thể ra tay. Hoàn Mỹ đại thánh trầm giọng nói, tại sao? Phong nữ anh khẽ mỉm cười, mắt đẹp nhìn về bên người Diệp Thần, nói, bởi vì ta là Diệp Thần bằng hữu, ta sẽ không làm thương tổn hắn hộ đạo giả. Ánh mắt lại nhìn hướng Nhâm Phi Phàm, huống chi ta cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Hoàn Mỹ đại thánh nhất thời tức giận, nói, ngươi thật không chịu ra tay, chẳng lẽ cái này luân hồi chi chủ so ta chân lý hội còn trọng yếu? Phong nữ anh con mắt vừa chuyển, phong tư muôn vàn, lại không có che giấu mình thái độ, cười nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ so các ngươi chân lý hội trọng yếu. Ta nhận các ngươi chân lý hội ân huệ, nhưng nhiều năm như vậy, cái gì cũng trả sạch. So với hư không mở mịt chân lý, ta quan tâm hơn bằng hữu bên cạnh. Hoàn Mỹ đại thánh thấy Phong nữ anh đã tỏ rõ thái độ, lại là tức giận, thân thể run rẩy run, liên tiếp lui về phía sau. Đồng nhiên, lúc này, Nhâm Phi Phàm rút ra một kiếm, đâm về phía Hoàn Mỹ đại thánh tim, kiếm khí điện mang nổ, ác liệt hung hãn. Hắn thừa dịp Hoàn Mỹ đại thánh phân tâm, còn muốn một kiếm ám sát đối phương. Một kiếm này đột ngột đâm ra, Diệp Thần, Phong nữ anh, Hoàn Mỹ đại thánh, giật nảy mình. Hoàn Mỹ đại thánh cả người lỗ chân lông co rút lại, kinh hãi tới cực điểm, tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm dám động thủ giết hắn. Hắn khí cơ đã bị Nhâm Phi Phàm phong tỏa, lại là khó mà kháng ngự. May mắn tốt vào lúc này, Phong nữ anh kịp thời ra tay. Chỉ gặp nàng nhỏ hết sức tái nhợt bàn tay, toát ra một chút tinh đen thần mang, đưa tay bắt Nhâm Phi Phàm kiếm. Giáp rất sát. Nhâm Phi Phàm trường kiếm từ nàng lòng bàn tay lướt qua, đem vậy giống như thực chất vậy tinh hắc thần mang, toàn bộ nổ. Phong nữ anh bàn tay đều bị kiếm khí cắt vỡ, nhưng nàng vậy miễn cưỡng chặn lại Nhâm Phi Phàm kiếm thế. Hoàn Mỹ đại thánh vậy phục hồi tinh thần lại, vội vàng lui về phía sau, đã người đổ mồ hôi lạnh. Phong nữ anh trầm giọng nói, Phi Phàm tiên đế, vì sao phải động sát thủ? Ngươi dám giết chân lý hội người, ngang hàng xúc phạm chân lý, nghịch tiên mà đi. Nhâm Phi Phàm giọng nghiêm nghị, nói, nếu như cái này cái gọi là chân lý hội, liền đại biểu trời chân lý, ta nghịch thiên lại ngại gì? Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8621. Loạn Thiên Tôn. Chương 8621, Loạn Thiên Tôn. Hắn còn muốn thua kiếm ám sát, nhưng bị Phong Ngữ Oanh gắt gao cầm thân kiếm. Phong Ngữ Oanh lòng bàn tay, máu tươi từng giọt dòng nước chảy ra, gương mặt cũng là tái nhợt. Hiển nhiên, muốn ngăn cản Nhâm Phi Phàm sát phạt, tuyệt không phải chuyện dễ. Không thể giết người, cái này là ranh giới cuối cùng. Phong Ngữ Oanh nhẹ nhẹ cắn răng, nói: "Hoàn Mỹ đại thánh đã không dám ở lại chỗ này nữa." Hắn không ngừng lui về phía sau, ánh mắt chuyển động, đã có quyết đoán, cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói: "Nhâm Phi Phàm, rất tốt, ngươi là ta vạn cổ tới nay gặp qua nhất ngạo khí người, lại dám xúc phạm ta chân lý hội, thậm chí muốn giết ta. Nếu không phải ta tu vi bị hạn chế, quyết không rất nhiều ngươi như vậy phách lối. Bất quá thôi, ngươi không chịu phi thăng, ta tự nhiên có để cho ngươi phi thăng phương pháp." Dừng một chút, Hoàn Mỹ đại thánh ánh mắt đột nhiên rơi xuống Diệp Thần trên mình. "Luân hồi chi chủ, ta vì ngươi định nghĩa một cái nhân quả luật. Nếu như Nhâm Phi Phàm không chịu phi thăng, ngươi đời này liền vĩnh viễn cũng không thể tấn thăng thiên huyền cảnh. Ngược lại, nếu như Nhâm Phi Phàm chịu phi thăng, ngươi liền có thể thuận lợi đột phá." Hắn lời nói này mang thật lớn quy luật lực lượng, làm tiếng nói rơi xuống sau đó, Diệp Thần trong sâu thẳm liền cảm thấy có một cổ vô hình công xiềng trói buộc ở mình. Đây là nhân quả luật lực lượng. Diệp Thần nhất thời bộ dạng sợ hãi, cái này cổ công xiềng, hắn chỉ là trong phảng phất có cảm ứng, nhưng cụ thể như thế nào, nhưng hoàn toàn bắt không tới. Hoàn Mỹ đại thánh dưới người, vậy Hoàn Mỹ đạo thư không ngừng toát ra sáng chói chói lọi ở nơi này ngay lập tức tới giữa, hắn đã hoàn thành nhân quả luật định nghĩa, đem một cổ nhân quả luật công xiềng trói buộc đến Diệp Thần trên mình. Bày ra nhân quả luật, Hoàn Mỹ đại thánh cười tủm tỉm nhìn Nhâm Phi Phàm, nói: "Nhâm Phi Phàm, ngươi không phải luân hồi hộ đạo giả sao? Tốt lắm, hiện tại xem ngươi như thế nào quyết đoán. Ngươi nếu như cố ý không chịu phi thăng, luân hồi chi chủ lời này, liền lại không đột phá thiên huyền cảnh có thể. Ngươi chấp niệm, sẽ đem hắn hại chết." Nhâm Phi Phàm cũng là bộ dạng sợ hãi, hắn giống vậy tinh thông nhân quả luật. Trong sâu thẳm, hắn đã cảm nhận được, Hoàn Mỹ đại thánh nhân quả luật có hiệu lực, giống như là nguyền rủa vậy, làm ở Diệp Thần trên mình. Cái này cổ nhân quả luật lực lượng, vừa đúng lúc, không có quá mức, bảo là muốn trực tiếp tiêu diệt Diệp Thần như vậy ngoại hạng. Nếu như quá ngoại hạng nhân quả luật, cùng đại lộ suy luận không hợp, thì không thể thực hiện. Nhưng Hoàn Mỹ đại thánh cái này nhân quả luật, uy lực lớn nhỏ vừa vặn, không hề mưu cầu chu diệt Diệp Thần, chỉ cầu ngăn cản hắn tấn thăng thiên huyền cảnh. Diệp Thần tấn thăng mấu chốt ở Nhâm Phi Phàm trên mình. Nếu như Nhâm Phi Phàm không chịu phi thăng, Diệp Thần đời này thì không thể tấn thăng, đây chính là điều này nhân quả luật định nghĩa. La nguyên rủa, vận mệnh, gông xiềng, ác ngộng. Nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, có thể kêu gọi ta tên chữ. Hoàn Mỹ đại thánh cuối cùng nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt, sau đó liền ngự sách rời đi. Diệp Thần bắt tay một cái trưởng, vừa bung ra, tuy không pháp xác thực cảm nhận được vậy cổ nhân quả luật gông xiềng tồn tại, nhưng hắn dựa vào trực giác bén nhạy, cũng biết mình chúng nguyên rủa. Nhâm tiền bối. Diệp Thần lập tức không biết như thế nào cho phải. Nhâm Phi Phàm nói: "Ngươi luân hồi huyết mạch vô địch, ta không tin chính là một cái nhân quả luật nguyên rủa, là có thể cầm ngươi hạn chế ngươi." Phong Ngữ Oanh gặp Diệp Thần chúng nguyên rủa, mày liều hơi cao lại, cũng là lo lắng, nói: "Nhân quả luật nguyên rủa, không phải chuyện đùa, không bằng ngươi thử trước một chút đánh vào thiên huyền cảnh, xem tình huống như thế nào." Diệp Thần lắc đầu nói: "Ta tích lũy còn chưa đủ, còn cần lại học hỏi kinh nghiệm." Phong Ngữ Oanh nói: "Phải không? Nói tới lịch luyện, ta đây là biết một cái địa phương tốt, có lẽ thích hợp ngươi." Diệp Thần hỏi: "Địa phương nào?" Phong Ngữ Oanh nói: "Xích Vũ Tháp, truyền thuyết là bên trong không không lúc nào không rơi xuống bảo tháp, tràn đầy lửa trời đại đạo hơi thở, ở Xích Vũ Tháp lịch luyện, có thể rèn luyện thân sắc huyết mạch, đối tu luyện có nhiều chỗ tốt. Vậy Xích Vũ Tháp nơi tới, khá là thần bí, biết người không nhiều. Hơn nữa, Xích Vũ Tháp lửa trời nổ tung, muốn xuống tháp, vậy tuyệt không phải chuyện dễ." Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói: "Xích Vũ Tháp, đã từng tán thần nhất mạch lịch luyện bảo tháp." Hắn ở Võ Đạo Kỷ Nguyên một trang đạo thư bên trong xem qua. Vậy Xích Vũ Tháp xuất xứ từ tán thần nhất mạch, đã từng hoang lao lúc còn trẻ, cũng ở đây Xích Vũ Tháp sông xa qua. Phong Ngữ Oanh bóp nặn Diệp Thần cánh tay và bàn tay, cảm thụ một tí hắn hơi thở, mỉm cười nói: "Ngươi khoảng cách thiên huyền cảnh, đúng là thiếu chút nữa, nhưng kém được cũng không nhiều, đi Xích Vũ Tháp sông sáo một phen, đối ngươi nhất định có chỗ tốt." Lập tức, nàng đưa ngón tay ở Diệp Thần trên đỉnh đầu một chút, đem Xích Vũ Tháp tọa độ chuyển cho Diệp Thần. "Ngươi nếu là đi Xích Vũ Tháp, liền cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể đi tầng chót nhất, tuy nói tầng chót nhất năng lượng, nhất là dư thừa, lựa trời luyện thể hiệu quả, cũng là tốt nhất. Nhưng, vậy tầng chót nhất không gian đã bị Loạn Thiên Tôn chiếm cứ. Ta cùng Loạn Thiên Tôn có giao tình, ta cùng hắn nói một tiếng, chỉ cần ngươi không xông vào tầng chót nhất, hắn liền sẽ không làm khó ngươi." Phong Ngữ Oanh lại nhắc nhở: "Loạn Thiên Tôn là ai?" Diệp Thần nghe được cái này ba chữ thời điểm, tim khó hiểu căng thẳng. "Loạn Thiên Tôn chính là Tử Thần Giáo đoàn ghế thứ 7 hộ pháp, biệt hiệu là Loạn, người này chấp trưởng hỗn loạn quy luật, thân xác tu vi đặc biệt yếu ớt, nhưng thuật pháp nhưng là vô cùng quỷ dị hỗn loạn, có thể điên đảo quy luật, nghịch chuyển người giác quan, liền ta đều phải kiêng kỵ." Phong Ngữ Oanh nói: "Cái này Loạn Thiên Tôn lại là Tử Thần Giáo đoàn hộ pháp." Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Loạn Thiên Tôn lại có thể xuất từ Tử Thần Giáo đoàn, hơn nữa còn là ghế thứ 7 hộ pháp. "Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8622. Ý chí. Chương 8622, ý chí." "Đúng vậy, Loạn Thiên Tôn lớn nhất khuyết điểm chính là thân xác đặc biệt yếu ớt, ở thập nhị tịch hộ pháp bên trong, hắn thân xác yếu nhất, nếu là ngươi có thể gần hắn thân mà nói, ngươi đều có thể một quyền đánh bại hắn. Nhưng, ngươi không thể nào có cái này cơ hội. Loạn Thiên Tôn thuật pháp cực kỳ đáng sợ khủng bố, vô cùng quỷ dị, liền ta, vậy rất khó đến gần hắn." Phong Ngữ Oanh giọng mang vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên là đã từng và Loạn Thiên Tôn đã giao thủ, gặp qua đối phương lợi hại. "Ta biết." Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng một hồi ngưng trọng. Xích Vũ tháp tầng chót nhất bị Loạn Thiên Tôn chiếm cứ, đây đối với hắn mà nói, tự nhiên không phải là chuyện tốt. Bất quá thật may, Loạn Thiên Tôn cũng chỉ là chiếm cứ tầng chót nhất, những tầng lầu khác vẫn là cởi mở. Cái này Loạn Thiên Tôn, hắn hạ xuống, cũng là vì cướp lấy mồi lửa sao? Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, ha ha, bất quá lấy hắn thực lực, tuyệt không khả năng cướp được mồi lửa, liền ép Đạo Đức Thiên Tôn xuất thủ có thể cũng không có. Hắn tương lai nhất định phải chết ở Tử Hoàng Tiên Cung trong tay. Ngươi hôm nay chớ không thể lỗ mãng, ngươi không phải là địch thủ của hắn. Phong Nữ Anh nói. Ừ. Diệp Thần lại đáp một tiếng. Tốt lắm, ta đi, chúc ngươi có thể thuận thuận lợi lợi, đột phá đến Thiên Huyền Cảnh. Phong Nữ Anh nhìn Diệp Thần, ôn hòa cười một tiếng, lại thở dài một cái. Hiển nhiên nàng cũng biết, hôm nay Diệp Thần muốn đột phá đến Thiên Huyền Cảnh, tuyệt không phải chuyện dễ. Bởi vì Hoàn Mỹ Đại Thánh đã rơi xuống nhân quả luật mền rùa, chỉ cần Nhâm Phi Phàm không phi thăng, Diệp Thần đời này thì không thể đột phá. Cái gì là nhân quả luật? Đó là vận mệnh. Nhân quả luật định nghĩa cả đời hiệu quả, liền ngang hàng là vận mạng bánh răng xe, bắt đầu chuyển động, ai cũng không khả năng cãi lại. Phong Nữ Anh rời đi. Ở Phong Nữ Anh sau khi đi, Nhâm Phi Phàm chắp tay sau lưng, thần sắc cũng là nặng nề, cũng ở đây suy nghĩ nguyền rủa sự việc. Trầm ngâm một hồi, hắn hướng Diệp Thần nói, ngươi đi trước Xích Vũ Tháp sông sông, cùng tích lũy đủ rồi, liền thử nghiệm trước đánh vào Thiên Huyền Cảnh, cảm thụ một tí vậy nhân quả luật uy lực. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Lập tức, Diệp Thần tạm biệt Nhâm Phi Phàm, rời đi tinh nguyện giới, trực tiếp phong tỏa Xích Vũ Tháp tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không đi. Ở Diệp Thần rời đi đồng thời, Kỷ Tư Thanh vậy xuất ngoại tìm cơ duyên. Nàng đạt được một trang Kỷ Nguyên Đạo thư, tựa hồ lại nghe được vận mạng chỉ dẫn. Nếu như có thể đem vận mệnh phép tắc lực lượng tiến một bước lớn mạnh nói, nàng cũng có thể chấp trưởng nhân quả luật. Cái gọi là vận mệnh chính là nhất cuối cùng nhân quả luật. Hư không biến dạng. Diệp Thần dựa theo Phong Nữ Anh cho tọa độ, rất thuận lợi liền đi tới Xích Vũ Tháp. Trước mắt là một phiến hoang vu thế giới, khắp nơi cắt vàng mạc mạc. Thế giới này, Diệp Thần trước kia đã tới, Tiêu Miên Long Chi Địa đã từng hắn đi đón Lữ Thẩm Viên thời điểm, sẽ tới qua Miên Long Chi Địa. Lữ Thẩm Viên ban đầu ở Vạn Khư trong tay, mua được liền Hồng Gia Thần Công bí tịch, thậm chí bao gồm Thần Diệt Tiên Chiếu Công. Cuối cùng, nàng đem Thần Diệt Tiên Chiếu Công chuyển đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần hạ xuống, phát hiện mình thân ở Miên Long Chi Địa bắc cảnh, nơi này đứng sừng sững một tòa nhọn tháp, chừng trăm tầng cao, nguy nga cao vút, cắm thẳng vào đám mây. Lần trước hắn tới Miên Long Chi Địa thời điểm, cũng không có phát hiện chỗ tòa này nhọn tháp. Chỗ tòa này nhọn tháp, toàn thân đỏ thẫm, lượn lờ từng luồng ngọn lửa đặc khí, năng lượng bàng bạc đang lưu chuyển. Không nghĩ tới ta tán thần nhất mạch Xích Vũ Tháp lại có thể rơi xuống nơi đây. Luân hồi mộ địa bên trong, Hoang lão thấy tòa kia nhọn tháp, cũng là một hồi cảm trong lòng. Vậy nhọn tháp chính là Xích Vũ Tháp, thân tháp đã có rất nhiều loang lổ tang thương dấu vết, nhưng tản ra năng lượng như cũ cuồng bạo mãnh liệt. Diệp Thần thả nhẹ bước chân, đi về phía trước đi tới thân tháp vùng lân cận, Diệp Thần nhưng cảm nhận được, chung quanh không gian tựa hồ tràn ngập một cổ hỗn loạn hơi thở. Ở nơi này cổ hỗn loạn hơi thở quấy nhiễu hạ, Diệp Thần giác quan nhất thời xuất hiện rối loạn. Hắn trong lòng rõ ràng muốn đi về phía trước, nhưng bước chân nhưng lui về phía sau. Ồ, Diệp Thần phát hiện một màn này, nhất thời ngạc nhiên. Hắn lại thử nghiệm nâng tay phải lên, nhưng phát hiện giác quan thác loạn dưới, ngẩng nhưng là tay trái. Cái này, hỗn loạn quy luật, Loạn Thiên Tôn ở chỗ này. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi, trong lòng muốn nhìn về Xích Vũ Tháp tầng chót nhất, nhưng ở hỗn loạn phép tắc dưới ảnh hưởng, lòng hắn ý hoàn toàn điên đảo, rõ ràng muốn ngẩng đầu xem, cuối cùng biến thành túi đầu xem mũi chân của mình. Cái này cổ giác quan điên đảo cảm giác, để cho người đặc biệt khó chịu. Diệp Thần khẽ cắn răng, trong lòng suy nghĩ túi đầu xem, đầu quả nhiên là nghịch tâm ý, biến thành ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu thấy Xích Vũ Tháp tầng chót nhất, mơ hồ tới giữa, từ vậy tầng chót nhất trong không gian, cảm nhận được một cổ kinh khủng thuật pháp hơi thở, tràn đầy hỗn loạn khí tượng, cứ như muốn điên đảo cả khôn, lật thiên địa đó chính là Loạn Thiên Tôn hơi thở. Luân hồi chi chủ, là ngươi sao? Tầng chót nhất thân tháp, truyền ra một đạo thê lương lạnh lùng thanh âm. Là ta. Diệp Thần trong lòng phòng bị. Ta là Loạn Thiên Tôn, Dạ Mâu đã cùng ta nói, chỉ cần ngươi không xông vào tầng chót nhất, ta liền không làm khó dễ ngươi. Tuy nói ngươi là ta Tử Thần giáo đoàn kẻ địch, nhưng ta biết, ta rất khó giết chết ngươi, vô vị chiến đấu, đối mọi người cũng không có lợi. Loạn Thiên Tôn rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết Diệp Thần khí vận thâm hậu, muốn chu diệt, khó hơn lên trời. Một cái sơ sẩy mà nói, rất có thể mình đều phải tống táng đi vào. Cho nên, chu diệt luân hồi cái gì, giao cho ma nữ liền tốt. Hắn không hề dự định làm khó Diệp Thần, nhưng nếu như Diệp Thần dám mạo hiểm phạm hắn mà nói, hắn vậy tuyệt không nhúng tay mềm. Loạn Thiên Tôn, có thể hay không thu thần thông của ngươi? Nơi đây phủ đầy hỗn loạn quy luật, ta khắp nơi bất tiện. Diệp Thần nói ở hỗn loạn phép tắc bao phủ hạ, hắn nhất cử nhất động cũng cùng tâm ý hoàn toàn bị phản, cái này cổ cảm giác tự nhiên sẽ không dễ chịu. Ha ha, ngươi bất tiện, đó là chuyện ngươi, ta thuật pháp hơi thở, tự mãn mà giận, ta cũng không thu lại được, ngươi từ từ thích ứng cho giỏi. Loạn Thiên Tôn giọng mang một chút lạnh lùng ở hắn tiếng nói rơi xuống, Xích Vũ Tháp tầng thứ nhất cửa cũng là ầm ầm mở ra, thật giống như đang chờ Diệp Thần đi vào. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, trong đầu nghĩ cái này Loạn Thiên Tôn, tuy cam kết sẽ không làm khó mình, nhưng Tử Thần giáo đoàn cam kết, tuyệt không thể cả tin. Một thân một mình ở chỗ này lịch luyện, cuối cùng là nguy hiểm. Không bằng Tiêu Huyền Tiên tử cùng nhau. Diệp Thần trong lòng nhớ lại Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc thân xác mới vừa khôi phục, cũng cần rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Cái này Xích Vũ Tháp, thiên năng lượng hỏa tràn ngập, chính thích hợp rèn luyện thân xác, dĩ nhiên là đặc biệt thích hợp Huyền Hàn Ngọc. Nghĩ như vậy, Diệp Thần chính là ở trong lòng kêu gọi, Huyền Tiên tử, ta phát hiện một chỗ, có thể giúp ngươi rèn luyện thân xác, nhưng chỗ này có chút cổ quái. Lập tức, Diệp Thần truyền ra ý chí, đem Xích Vũ Tháp và Loạn Tiên Tôn các loại nhân quả, vậy chuyển cho Huyền Hàn Ngọc. Giao. Không cần thiết đã lâu, hư không tan vỡ, một đạo cao nhã bóng người hạ xuống, chính là Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc người mặc một bộ vàng nhạt cung trang, dáng người thất tha, khí chất cùng so với trước kia càng lộ vẻ được đẹp tao nhã, cả người thấm ra một cổ thần nữ vậy thâm dịu, không nhiễm tiêu trần. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ trưởng 8623. Nhân quả lực lượng. Chương 8623, nhân quả lực lượng. Nàng dung hợp thương huyền đại đế hài cốt, hôm nay vậy có chút thần cách, không giống bình thường. Diệp Thần. Huyền Hàn Ngọc thấy Diệp Thần, lên tiếng chào, muốn đi tới trước, nhưng phát hiện mình bước chân lại có thể lui về phía sau. Nàng lấy làm kinh hãi, nhớ tới Diệp Thần giao phó, loạn tiên tôn ở chỗ này, nơi đây tồn tại quỷ dị hỗn loạn quy luật. Thì ra là như vậy. Huyền Hàn Ngọc mắt đẹp hơi chăm chú, cẩn thận quét nhìn một phía, thấy rõ hư không, cũng là bắt được những cái kia hỗn loạn phép tắc tồn tại, có thể nhiễu loạn người giác quan, để cho người tất cả động tác cũng cùng tâm ý hoàn toàn ngược lại. Huyền Hàn Ngọc ở trong lòng suy tư chốc lát, bước ra bước chân, lần này quả nhiên chính là đi tới, rất nhanh đi tới Diệp Thần bên người. Cái này giác quan nghịch phản hỗn loạn, thật ra thì chỉ cần thích ứng, vậy không phải là không thể hành động, chỉ là phải làm phiền rất nhiều. Huyền tiên tử. Diệp Thần thấy Huyền Hàn Ngọc tới, trong lòng cũng là vui mừng. Cái này Xích Vũ Tháp quỷ dị như vậy, có Huyền Hàn Ngọc bầu bạn, hai người chung một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ồ, là Thương Huyền Đại Đế hậu nhân. Huyết mạch ngươi hơi thở, thật đúng là tinh thuần. Xích Vũ Tháp tầng chót nhất, truyền tới loạn thiên tôn thanh âm, tràn đầy một chút thèm thuồng mùi vị. Huyền Hàn Ngọc nhướng mày một cái, theo bản năng nhắc tới cảnh giác. Chỉ nghe được loạn thiên tôn trầm mặc một tí, tựa hồ trong bóng tối suy diễn Huyền Hàn Ngọc lai lịch, sau đó nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nói, ngươi tên. Huyền Hàn Ngọc, được gọi là Thương Huyền Nữ Đế, có hứng thú cùng ta song tu sao? Người ta âm dương bổ sung, đối mọi người đều có chỗ tốt. Huyền Hàn Ngọc mặt đẹp run lên, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng, liền nói muốn song tu, thật là vô sỉ hết sức. Quát lên, ngươi miệng cho ta thả sạch sẽ một chút. Ta coi như muốn song tu, cũng sẽ không tìm các ngươi tử thần giáo đoàn người. Loạn Thiên Tôn cười hắc hắc, nói, ta biết, ngươi nhìn chúng thằng nhóc này là chứ? Thôi, ngươi không chịu liền không chịu, chỉ cần các ngươi không đến tầng chót nhất quấy rầy ta là được. Lời nói này nói xong, Loạn Thiên Tôn liền không nói thêm gì nữa, hắn cũng phải tu luyện. Chưa từng không lúc nào trên xuống sắp đến thế giới hiện thật, tu vi hạn chế lớn vô cùng. Hắn thân sắc vốn là yếu ớt, ở hạn chế dưới lại là nhỏ yếu. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thậm chí có thể cảm thấy, nếu như mình có thể đến gần Loạn Thiên Tôn, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết đối phương. Nhưng hắn không thể nào có đến gần cơ hội. Cái này Loạn Thiên Tôn khuyết điểm lớn vô cùng, chính là thân sắc quá yếu, nhưng ưu thế cũng là hết sức rõ ràng. Thuật pháp của hắn đặc biệt quỷ dị, vậy cổ hỗn loạn phép tắc chập chờn, hiện tại Diệp Thần chỉ là sơ lược cảm nhận được, giác quan thì hoàn toàn điên đảo. Nếu là thật động sát thủ, hắn chỉ sợ chiêu thức thất loạn, ngược lại tự hủy hoại cũng không nhất định. Huyền Tiên Tử, chúng ta đừng để ý tới hắn, vào đi thôi. Diệp Thần hướng Huyền Hàn Ngọc nhìn một cái, nói, ừ. Huyền Hàn Ngọc gật đầu một cái, sau đó liền theo Diệp Thần cùng tiến vào Xích Vũ Tháp bên trong. Và anh, hai người một bước vào Xích Vũ Tháp tầng thứ nhất, sau lưng cửa chính là ầm ầm đóng cửa. Diệp Thần đánh ra Xích Vũ Tháp nội bộ không gian, nơi này bày biện đơn giản, như vậy một cái phòng tu luyện, tràn đầy nồng đậm lửa trời hơi thở, những ngày đó hỏa khí tức thậm chí ngưng tụ thành một đóa đóa hỏa liên, ở trong hư không nổi lơ lửng. Diệp Thần hít sâu một hơi, những cái kia hỏa liên liền hóa thành năng lượng tinh thuần, hội tụ nhập trong cơ thể hắn. Hắn thân sắc cùng kinh mạch, ở nơi này chút hỏa liên rèn luyện hạ, cũng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chỗ này, quả nhiên có thể rèn luyện thân sắc huyết mạch. Diệp Thần một hồi vui sướng. Huyền Hàn Ngọc vậy đang hấp thu hỏa liên linh khí, chán cũng là mang mừng rỡ, nói, nơi này thiên năng lượng hỏa, đối với ta thân sắc có cực lớn tăng cường tác dụng. Hai người không ngừng hấp thu thiên lửa năng lượng khí tức, mà vào lúc này, hư không vặn mèo, đột nhiên nhảy ra mấy đầu hắc ám ma vật, dương nhanh múa đuốt, thấp giọng gầm thét, hướng hai người đạp chết tới. Cái này mấy đầu hắc ám ma vật xuất hiện được không có dấu hiệu nào. Diệp Thần biết ở chỗ này luyện, tuyệt không thể nào thuận thuận lợi lợi, cho nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn thấy một đầu hắc ám ma vật nào tới, liền vung ra thiên kiếm, muốn đón đỡ. Nhưng không ngờ, giác quan tâm ý nghịch phản dưới, Diệp Thần đón đỡ động tác, biến thành tấn công. Không tốt. Diệp Thần trong lòng theo bản năng thầm kêu gay go, hắn tấn công dưới, thân thể không môn mở toàn ra, ngang hàng là muốn cùng vậy hắc ám ma vật, lấy mạng đổi mạng, là lấy mạng đổi mạng đối đánh. Phốc xích. Diệp Thần một kiếm công đi giết, đâm xuyên qua vậy hắc ám ma vật thân thể. Vậy hắc ám ma vật ô minh một tiếng, hóa thành một cổ bổn nguyên nhất hắc khí, tiêu tán đi. Diệp Thần ngực, vậy đồng thời bị vậy ma vật nhất kích. Nhưng, vậy ma vật công kích cũng không có thể thương tổn tới hắn. Diệp Thần thân xác vô cùng mạnh mẽ, phổ thông ma vật căn bản không cách nào đánh cho bị thương. Thấy vậy, Diệp Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này tầng thứ nhất ma vật, lực sát thương có hạn, còn chưa đủ để tổn thương hắn. Hắn mới vừa lo lắng, có chút quá dư thừa. Không cần như thế khẩn trương, trước mặt tầng số ma vật, thực lực đều sẽ không quá mạnh mẽ. Lúc này, Hoang lão vậy mở miệng nói, hắn đã từng ở Xích Vũ Tháp sông sáo qua, hiện tại Diệp Thần tới đây luyện, hắn tự nhiên cũng là tràn đầy hứng thú, một mực đang chăm chú nhìn. Hoang lão, những thứ này ma vật, rốt cuộc là làm sao nhô ra? Diệp Thần rất là tò mò, mới vừa những cái kia ma vật đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu, là bởi vì quả luật lực lượng. Đã từng, ta tán thần nhất mạch có một vị đại năng, đúc ra Xích Vũ Tháp, vì tăng cường lịch luyện hiệu quả, hắn định nghĩa liền một cái nhân quả luật. Chỉ cần ở thân tháp bên trong lịch luyện, liền sẽ đụng phải ma vật. Càng cao tháp tầng, ma vật thực lực liền càng lợi hại. Hoang lão nói, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ trưởng 8624. Bất tưởng. Chương 8624, bất tưởng. Diệp Thần sửng sốt một tí, lợi dụng nhân quả luật lực lượng, vô căn cứ sáng tạo ra ma vật, hơn nữa còn là vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng nghỉ. Thủ đoạn như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhân quả luật lực lượng, thật đúng là thần kỳ. Diệp Thần không nhịn được cảm thán. Ha ha, đó là đương nhiên, nhân quả luật là không không lúc nào không bên trong nhất hiện lên dùng quy luật lực lượng. Ngươi muốn chiến thắng người khác, thì nhất định phải bảo đảm mình đối nhân quả luật nắm trong tay, ở người khác bên trên. Nhân quả luật trung cực hiện ra, chính là vận mệnh. Cho nên, ngươi hậu cung những phụ nữ kia, cái đó kỳ tư thanh tiềm lực lớn nhất, nàng có thể trưởng thành là không không thời không trung cực, nắm giữ hết thể nhân quả, nắm trong tay vận mạng của tất cả mọi người. Mà ngươi luân hồi quy luật, lại siêu thoát vận mệnh, bao trùm ở chư thiên bên trên. Hoàng lão cười nói, Diệp Thần trong lòng cũng là thản nhiên say mê, nhân quả luật như vậy thần bí vĩ đại, vận mệnh là bởi vì quả trung cực, mà luân hồi lại bao trùm ở vận mệnh bên trên. Thật không biết tột cùng nhất luân hồi quy luật, rốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn. Muốn nắm trong tay nhân quả luật lực lượng sao? Hoàng lão hỏi. Dĩ nhiên muốn. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi trả lời, hiện tại hắn đã gặp phải hoàn mỹ đại thánh nhân quả luật nguyên rủa, chỉ cần nhâm phi phàm không phi thăng, hắn liền không cách nào tấn thăng thiên huyền cảnh. Nhân quả luật như vậy thần kỳ, hắn tự nhiên cũng muốn nắm trong tay. Hắn nguyện vọng thiên tinh, dung hợp luật giả chi ngọc sau đó, có thể dẫn dắt ra một ít nhân quả biến hóa, thay đổi thực tế, nhưng cổ lực lượng này, khoảng cách chân chính cường đại nhân quả luật, vẫn là kém được xa. Hoàng lão nói, thế giới hiện thực người, muốn nắm trong tay nhân quả luật, khó khăn, đặc biệt khó khăn, nhâm phi phàm đều phải dựa vào trời đế kim luân mới có thể miễn cưỡng thi triển. Ngươi muốn chấp trưởng nhân quả luật mà nói, bình thường con đường, đó là tuyệt không khả năng. Diệp Thần nói, bình thường con đường không được, vậy những cách khác đâu? Hoàng lão nói, ha ha, ngươi nếu thật muốn nắm trong tay nhân quả luật, có thể thử nghiệm đi trộn một ít. Diệp Thần ngạc nhiên, trộn. Hoàng lão nói, ta đã từng chuyển cho ngươi đại hoang không kinh, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần nói, tầng thứ 8. Hoàng lão cười hắc hắc, nói, vậy ngươi khoảng cách cuối cùng một tầng, đại hoang thâu thiên thuật, chỉ có một bước xa. Ta năm đó được gọi là thâu thiên lão tổ, chính là bởi vì nắm trong tay đại hoang thâu thiên thuật bí ẩn. Ta vậy đại hoang thâu thiên thuật, chỉ cần luyện thành, thứ gì cũng có thể lấy trộm. Ngươi chỉ cần luyện thành cuối cùng một tầng, liền có cơ hội chưa từng không lúc nào không bên trong, ăn cắp đến một chút nhân quả luật bí mật. Ta coi trọng ngươi, ở nơi này Xích Vũ Tháp thật tốt rèn luyện đi. Diệp Thần nghe xong Hoàng lão mà nói, thấy một chút chấp trưởng nhân quả luật hy vọng, trong lòng cũng là một hồi kích động đây là, Huyền Hàn Ngọc cũng đem chúng quanh ma vật toàn bộ giết sạch, hướng Diệp Thần nói: "Diệp Thần, nơi này có hỗn loạn phép tắc quá nhiều, giác quan thất loạn, chúng ta có thể được cẩn thận một chút, tiếp tục tiến về trước đi." Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền cùng Huyền Hàn Ngọc tiếp tục hướng cao hơn tháp tầng xông vào. Càng cao tháp tầng, thiên lửa năng lượng khí tức càng đậm đà. Những ngày qua năng lượng hỏa bị hấp thu xong, qua một đoạn thời gian, liền có thể lần nữa khôi phục, đều là bởi vì chỗ tòa này Xích Vũ Tháp, cùng trong chỗ U Minh không không lúc nào không thông suốt, chỉ cần không không lúc nào không bất diệt, hắn năng lượng liền vô cùng vô tận. Cho nên, cho dù cái này Xích Vũ Tháp trước mặt Loạn Thiên Tôn xông xáo qua, nhưng hiện tại để lại cho Diệp Thần Huyền Hàn Ngọc hai người năng lượng khí tức, cũng là vô cùng đậm đà. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc tham lam hấp thu, cơ hồ mỗi qua một tầng, liền đem vậy tầng nào linh khí, toàn bộ bóc lột sạch sẽ, hóa thành mình chất dinh dưỡng. Càng bước lên cao tầng, xuất hiện ma vật, lại càng là mạnh mẽ ở hỗn loạn phép tắc dưới ảnh hưởng, Diệp Thần giác quan hoàn toàn điên đảo, nghĩ ra tay phải, liền xảy ra tay trái, muốn vào công, liền sẽ biến thành phòng thủ ở mới vừa thời điểm bắt đầu, Diệp Thần mười phần không thích ứng, chỉ theo trước chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều, hắn đã có thể tinh chuẩn nắm trong tay cái này cổ điên đảo quy luật, thân tùy mình động, lại cũng không bị ảnh hưởng. Như vậy một đường tiến về trước, Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, ở Xích Vũ Tháp rèn luyện 7 ngày sau đó, trực tiếp xông qua tầng 90. Nơi này thiên hỏa linh khí, đậm đà đến vặn vẹo hư chỗ trống, rõ ràng chỉ là một nho nhỏ tháp phòng, nhưng hư không vặn vẹo dưới, nhưng tựa như vô cùng thật lớn. Xuất hiện ma vật, số lượng cũng là lấy vạn tính toán. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc rốt cục thì cảm thấy một ít cố hết sức. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Ở chém giết sạch sẽ thứ tầng 90 ma vật sau đó, Huyền Hàn Ngọc thư ra một hơi, xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Liên tục chiến đấu, để cho nàng dây dưa lực khá là to lớn, bất quá vậy tích lũy phong phú thiên năng lượng hỏa. Hiện tại, nàng muốn phải nghỉ ngơi, cũng đem những ngày đó năng lượng hỏa toàn bộ luyện hóa, tăng cường thân xác. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn vậy tích lũy đại lượng lửa trời hơi thở, tự thân đạo linh lửa đều có cường hóa dấu hiệu. Lập tức, Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc ngồi xếp bằng ở tháp phòng trên sàn nhà, yên lặng bắt đầu tu luyện, mỗi người hấp thu trong cơ thể tích lũy thiên hỏa linh khí. Và anh, Diệp Thần trong cơ thể đạo linh lửa trực tiếp bộc phát ra cường hãn hơi thở, biến ảo ra tất cả loại đồ đằng, những ngày qua hỏa linh khí đối hắn tu vi tăng thêm cũng là to lớn. Diệp Thần cảm giác được đầu óc bên trong vậy phiến thiên quân chi môn càng ngày càng rõ ràng, hắn cách thiên huyền cảnh càng ngày càng đến gần, thật là liền có thể nói là xúc tu có thể đụng. Huyền Hàn Ngọc hấp thu thiên hỏa linh khí, thân xác huyết mạch vậy đang tăng cường, ra hiện lên một chút ngọn lửa đỏ ửng, sau lưng có thần thánh đất nước mơ hồ hiện lên, khí tượng thật lớn. Nàng thừa kế thương huyền đại đế hài cốt, theo thân xác trở nên mạnh mẽ, ngày xưa thương huyền đại đế thần cách, vậy dần dần ở trên người nàng hiện hiện ra, thô bạo vô cùng, dường như muốn chu diệt đầy trời thần Phật đóa đóa xanh đỏ lẫn lộn hoa sen, ở Huyền Hàn Ngọc quanh thân không ngừng tách thả ra, lộng lây hết sức. Diệp Thần thấy Huyền Hàn Ngọc đang thay đổi mạnh, nội tâm vậy âm thầm là nàng cao hứng. Kỳ hỉ, thật là một cái hoàn mỹ lọ ạ. Đột nhiên, một đạo tiếng cười chói tai truyền vào Diệp Thần trong tai. Diệp Thần mở mắt vừa thấy, nhưng là bộ dạng sợ hãi phát hiện, một cái gương mặt hung ác, người mặc hắc bào nam tử, không biết lúc nào xuất hiện ở tháp phòng bên trong. Nam tử kia chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn Huyền Hàn Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng thèm thuồng. Huyền Hàn Ngọc nhắm mắt lại, đã tiến vào trạng thái tu luyện, trong lòng cảm thấy được ngoại giới thay đổi, không khỏi được chau mày. Nhưng cái này là nàng thân sắc tăng cường nguy cấp, nhưng là không thể cắt đứt. Diệp Thần, đừng để cho Loạn Thiên Tôn quấy rầy ta. Huyền Hàn Ngọc truyền âm đi ra ngoài. Cái này hung ác nam tử chính là Loạn Thiên Tôn. Diệp Thần nghe được Huyền Hàn Ngọc truyền âm, nội tâm cũng là cảnh giác, mắt lạnh nhìn Loạn Thiên Tôn, trầm giọng nói, Loạn Thiên Tôn, ngươi đi xuống làm gì? Loạn Thiên Tôn vốn là ở tầng chót nhất tu luyện, nhưng hiện tại nhưng hạ xuống tới nơi này, rõ ràng cho thấy hướng về phía Huyền Hàn Ngọc tới. Diệp Thần cẩn thận đánh giá Loạn Thiên Tôn, liền cảm thấy hắn khí tức trên người tràn đầy quỷ dị hỗn loạn chập chờn, hình như là chấp trưởng hỗn loạn tà ác ma thần, cả người cũng tản ra không rõ chập chờn. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8625. Khép kín hết thảy. Chương 8625, khép kín hết thảy. Kỳ hỉ, thằng nhóc, không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Loạn Tiên Tôn nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên cười nói, giao dịch gì? Diệp Thần vẫn là cảnh giác. Ta mang ngươi đi tầng chót nhất, để cho ngươi đạt được cái này Xích Vũ Tháp chỗ tốt lớn nhất, ngươi cầm nữ nhân này phân cho ta. Loạn Thiên Tôn chỉ Huyền Hàn Ngọc, trong mắt thèm thuồng ý càng đậm đà, liếm môi một cái. Như thế hoàn mỹ lọ, mọi người chia đều như thế nào? Nàng tuy thừa kế Thương Huyền Đại Đế đạo thống, nhưng dùng ta hỗn loạn quy luật, hơn nữa huyết mạch ngươi lực lượng, đủ để vặn vẹo nàng đạo tâm, để cho nàng ngoan ngoãn làm chúng ta nô lệ, kỳ hỉ. Diệp Thần nghe được Loạn Thiên Tôn vô sỉ như vậy lời nói, cũng là tức giận, chán nổi gân xanh ngậy, nói: "Đủ rồi. Súc sinh, Dạ Mẫu làm sao sẽ biết ngươi loại người này?" Loạn Thiên Tôn cười lạnh nói: "Ta là xem ở Dạ Mẫu phân thượng, mới cùng ngươi làm giao dịch, ngươi có thể đừng không biết phải trái, ta xem ngươi cũng không phải cái gì chánh nhân quân tử." Trong lúc nói chuyện, Loạn Thiên Tôn đột nhiên đưa tay một chút, một cổ quỷ dị ánh sáng chiếu vào Diệp Thần trên mình, ở nơi này cổ tia sáng chiếu dọi xuống, Diệp Thần nhất thời cảm thấy, mình thần thức cùng đạo tâm, ngay tức thì lâm vào hỗn loạn cùng vật mèo, sản sinh ra đủ loại ma chướng. Vốn là hắn chỉ muốn bảo vệ Huyền Hàn Ngọc, nhưng ở Loạn Thiên Tôn thuật pháp dưới sự công kích, tâm cảnh lại có thể xuất hiện dị biến, đổi được hỗn loạn vật mèo, nhìn Huyền Hàn Ngọc da thịt đỏ ửng hình dáng, còn thật muốn cầm nàng làm lò thải bổ. Không tốt, chúng chiêu. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, biết là Loạn Thiên Tôn thuật pháp, vặn vẹo mình chủ tâm. Kỳ hỉ, thằng nhóc, như thế nào, ta nói hết rồi, ngươi không phải cái gì chánh nhân quân tử, như thế hoàn mỹ lọ, chẳng lẽ ngươi thật muốn bỏ qua? Loạn Thiên Tôn cười lên. Súc sinh, cho ta im miệng. Diệp Thần tức giận dị thường, một tiếng nổ, cả người linh khí nổ, lập tức mở võ tổ đạo tâm, ổn định tâm thần. Võ tổ đạo tâm mở dưới, hắn vặn vẹo chủ tâm, rất nhanh khôi phục bình thường. Ồ. Loạn Thiên Tôn thấy Diệp Thần nhanh như vậy khôi phục bình thường, cũng là lớn để ý bên ngoài. Lôi Thần nói, Thiên Điểu Phi kiếm lưu. Diệp Thần dưới cơn giận dữ, cả người sấm sét nổ, trực tiếp sử xuất Lôi Thần đạo pháp, từng tia sấm sét điện mang, hóa thành Thiên Điểu Phi kiếm nước lũ, ùn ùn kéo đến đi về trước chém đi giết. Loạn Thiên Tôn thấy Diệp Thần như vậy công kích mãnh liệt, nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng mang nụ cười, một bộ khí định thần nhàn hình dáng. Cuồng bạo Thiên Điểu Phi kiếm lôi lưu, đi về trước đánh giết, nhưng không phải công kích Loạn Thiên Tôn, mà là hướng Huyền Hàn Ngọc công kích đi. Gặp quỷ. Diệp Thần hoảng hốt, hắn rõ ràng muốn công kích Loạn Thiên Tôn, nhưng trường kiếm trong tay nhưng không bị khống chế, giết hướng Huyền Hàn Ngọc. Hắn biết, mình đã bị hỗn loạn quy luật ảnh hưởng đến. Loạn Thiên Tôn nắm trong tay hỗn loạn quy luật, đến từ không không lúc nào không, đặc biệt đáng sợ. Diệp Thần võ tổ đạo tâm và luân hồi thánh hồn thiên, chỉ có thể coi giữ hắn chủ tâm không xa đoạn, nhưng giác quan động tác vẫn bị hoàn toàn vặn vẹo hết, hơn nữa không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Loạn Thiên Tôn thuật pháp, liền là tuyệt đối hỗn loạn, không phải chừng trên dưới điên đảo như thế đơn giản, hỗn loạn đến không có quy luật chút nào. Diệp Thần một kiếm này, mắt xem thì phải giết tới Huyền Hàn Ngọc trên mình, nguy cấp bên trong, hắn hít sâu một hơi, rất miễn cưỡng đem kiếm chiêu thu hồi lại. Như vậy bỗng nhiên thu chiêu, Diệp Thần nhất thời được to lớn cắn trả, ngực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn hộc máu. Kỳ hỉ, thằng nhóc, ngươi vẫn là non nớt một chút, ta nơi chấp trưởng hỗn loạn quy luật, xuất xứ từ không không lúc nào không, không phải ngươi có thể chịu đựng. Loạn Thiên Tôn mang mèo vờn chuột vậy nụ cười, hắn cũng không cần tự mình ra tay, dựa hết vào hỗn loạn phép tắc ảnh hưởng, thì có thể để cho Diệp Thần rơi vào tự tàn tình cảnh. Diệp Thần sống lưng cũng là khí lạnh toát ra, hắn trước kia trải qua chiến đấu, cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy quỷ dị. Ngũ âm luận hai, năm màu luận mục, thử nghiệm nhắm ánh mắt ngươi lại, cắt cắt hết thể giác quan, dùng trực giác của ngươi ra chiêu. Vừa lúc đó, Hoàng lão lên tiếng. Hắn vốn cũng chẳng muốn chỉ điểm Diệp Thần, nhưng Loạn Thiên Tôn bản mặt kia, liền hắn cũng không nhìn nổi. Diệp Thần nghe được Hoàng lão mà nói, ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức theo lời làm theo, nhắm hai mắt lại, ngừng thở, cũng trở cắt hết thể giác quan liên lạc. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần thật giống như biến thành một cái người mù, tất cả giác quan cũng cắt đứt, hắn đã hoàn toàn không thấy được ngoại giới tình huống, vậy không nghe được bất kỳ thanh âm. Loạn Thiên Tôn hỗn loạn quy luật, có thể ảnh hưởng người giác quan, muốn biện pháp giải quyết vậy rất đơn giản, cầm giác quan hoàn toàn cắt đứt là được rồi. Nhưng giác quan toàn bộ cắt đứt, người là được người mù, vậy cũng chỉ có mặc cho người làm thịt kết quả. Kỳ hỉ, thằng nhóc, ngươi cắt đứt giác quan, đó không phải là muốn chết sao? Loạn Thiên Tôn thấy Diệp Thần nhắm hai mắt lại, đã đoán được hắn ý tưởng, lập tức vung ra một kiếm, đâm về phía Diệp Thần tim. Diệp Thần giác quan toàn bộ cắt đứt, hoàn toàn không nghe được Loạn Thiên Tôn thanh âm, vậy không thấy được hắn khua kiếm đâm tới. Nếu như là người bình thường nói, ở trạng thái như vậy hạ, hồn nhiên rốt nát, rất có thể liền phải bị giết. Nhưng trong sâu thẳm, Diệp Thần thì có một cổ trực giác, biết Loạn Thiên Tôn đang công kích mình. Lòng hắn gông xiềng đã sớm chặt đứt, hơn nữa có luân hồi thất tinh mạch, trực giác của hắn xa so với người thường muốn bén nhạy. Trực giác đến Loạn Thiên Tôn công kích, Diệp Thần nghiêng người trốn một chút, rất dễ dàng liền né tránh. Lần này né tránh, hắn động tác hoàn toàn ở hắn dưới sự khống chế, lại cũng không chịu Loạn Thiên Tôn vặn mẹo. Cái gì? Loạn Thiên Tôn thấy Diệp Thần như thế ung dung liền né tránh, bữa cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lại giết ra một kiếm, từ một cái xảo quyệt góc độ, ám sát hướng Diệp Thần thắt lưng. Nhưng một kiếm này, Diệp Thần cũng là ung dung né tránh. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8626. Phá cuộc mấu chốt. Chương 8626, phá cuộc mấu chốt. Diệp Thần cảm thấy mình tiến vào một cổ trạng thái kỳ diệu, thân thể giác quan toàn bộ cắt đứt, hắn thân thể khỏe xem không thuộc về mình nữa, nhưng cũng có thể tinh chuẩn nắm trong tay, siêu nhiên vật ngoại. Trảm Thiên Cửu Kiếm, ngàn dặm tuyết. Diệp Thần thua kiếm phản kích, trực giác bắt được Loạn Thiên Tôn vị trí, một kiếm cuốn lên trùng trùng gió tuyết, hùng mãnh giết hướng đối phương. Loạn Thiên Tôn con ngươi co rút lại, nào nghĩ tới Diệp Thần giác quan cắt đứt dưới, lại còn có thể bắt được mình chỗ. hắn thuật pháp tuy mạnh hãn, nhưng thân xác đặc biệt yếu, nếu như bị Diệp Thần một kiếm đánh trúng, sợ là tại chỗ thì phải vẫn diệt. Hỗn loạn đại lộ, chân huyễn xen lẫn. Nguy cấp bên trong, Loạn Thiên Tôn thi triển ra hỗn loạn đạo pháp, thân xác lại có thể biến thành hư ảo, chân thân thì núp ở lúc hỗn loạn không bên trong. Diệp Thần một kiếm gai đi giết, chỉ đâm xuyên qua Loạn Thiên Tôn huyễn thân, lại không có thể thương tổn tới đối phương chân thân. Xuất sinh này thuật pháp thủ đoạn, quả nhiên có chút con đường. Diệp Thần trực giác dưới, đã dòm ngó gặp tất cả, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Loạn Thiên Tôn hỗn loạn thuật pháp, không chỉ là mê muội kẻ địch, thậm chí mới có thể bảo vệ được mình, để cho thân thể ở chân thực và hư ảo tới giữa, hỗn loạn lần lượt thay nhau, làm người ta không đoán được. Diệp Thần cuối cùng không đi qua không không lúc nào không, đối mặt những thứ này quỷ dị không không cách nào thì, chỉ cảm thấy mười phần khó giải quyết. Thằng nhóc, người võ đạo tuy mạnh hãn, nhưng còn không phá được ta thuật pháp. Loạn Thiên Tôn mượn hỗn loạn phép tắc che chở, lần nữa khua kiếm công hướng Diệp Thần. Diệp Thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, nhắm mắt dựa vào trực giác ra chiêu đơn thuần dùng võ đạo kiếm pháp mà nói, hắn so Loạn Thiên Tôn còn lợi hại hơn, mỗi lần khua kiếm giao phòng, đều là hắn chiếm cứ thượng phòng, thậm chí có nhiều lần trực tiếp đâm thủng Loạn Thiên Tôn thân thể. Nhưng Loạn Thiên Tôn thân thể hư thật biến ảo, hỗn loạn quỷ dị. Diệp Thần mỗi lần đâm thủng qua, cũng chỉ là huyễn thân đánh lâu không dưới. Diệp Thần có chút nóng nảy, bởi vì hắn chân thực tu vi chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9, linh khí nội tình là không sánh bằng Loạn Thiên Tôn. Lại như thế kéo dài, hắn linh khí sẽ lâm vào khô kiệt. Loạn Thiên Tôn kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, biết võ đạo thắng không nổi Diệp Thần, cho nên liền trì hoãn thời gian, muốn hao hết Diệp Thần linh khí thể lực. Và anh. Lúc này, Huyền Hàn Ngọc không ngừng luyện hóa thiên hỏa linh khí, thân xác vậy đang không ngừng cường hóa, da thịt lộ ra thủy nhuận vậy sáng bóng, vóc người cũng là bộc phát đầy đặn. Những ngày đó hỏa linh khí, nhiệt độ cực cao, nàng áo khoác đều bị đốt rủi, chỉ còn lại một tầng đồ lót bọc thân, như vậy luyện chuyển đường cong, quả thực để cho người có chút mơ tưởng viễn vong. Thật là nhân gian bưu vật. Loạn Thiên Tôn xem được ánh mắt đều thẳng, khẽ cắn răng, hay là đem dục vọng của nội tâm hoàn toàn áp chế xuống, ngưng thần đối chiến Diệp Thần. Hắn biết Diệp Thần cường hãn, hơi có phân tâm nói, thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ cần đánh bại Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc chính là hắn. Hắn đối mình hỗn loạn thuật pháp, có tuyệt đối lòng tin, coi như không thể hoàn toàn khống chế Huyền Hàn Ngọc, cũng có thể để cho nàng rơi vào ý loạn tình mê tình cảnh. Cho dù Diệp Thần cái loại này quái thai, đối mặt Loạn Thiên Tôn hỗn loạn thuật pháp, vậy phải dựa vào cắt đứt giác quan mới khá đối kháng, chớ nói chi là người bình thường. Diệp Thần chỉ cảm thấy tình thế nguy hiểm, chỉ hoan tiếp nữa mà nói, cục diện liền nguy hiểm. Đông nhiên tới giữa, Diệp Thần phúc tới tâm linh, trong sâu thẳm, nhưng dòm ngó thấy phá cuộc biện pháp. Bát hoang hư thú. Một cái ý niệm từ Diệp Thần trong lòng toát ra. Hắn ban đầu ở Quỷ Vương giới bên trong, thu phục một đầu kinh khủng hung thú, tên là Bát Hoang Hư Thú. Vậy Bát Hoang Hư Thú, nghe nói đã từng là hoàng hôn cự nhân thú cưới, hung hãn vô cùng. Cho dù đến hiện tại, đầu này Bát Hoang Hư Thú, vậy không quy thuận Diệp Thần, chỉ là tạm thời bị Diệp Thần Huyền Yêu Tinh huyết áp chế thôi. Nếu như cháy Huyền Yêu Tinh máu, Diệp Thần có lòng tin, chí ít có thể khống chế vậy Bát Hoang Hư Thú một nén nhang thời gian. Bát Hoang Hư Thú lớn mạnh như vậy, hơn nữa đến từ không không lúc nào không, nói không chừng có thể đối phó Loạn Thiên Tôn. Vù vù. Diệp Thần mở mắt ra, đem chặt đứt giác quan, lần nữa khôi phục liên lạc. Liếc mắt liếc một cái, Diệp Thần liền thấy Huyền Hàn Ngọc vậy vưu vật vậy hình dáng, khó trách để cho Loạn Thiên Tôn như vậy thèm thuồng. Huyền Hàn Ngọc quanh thân khí tượng, vậy càng ngày càng khoáng đạt, ngày xưa Thương Huyền Đại Đế xưng bá đồ thần kỳ nguyên khí tượng, ở nàng dáng vẻ yếu ớt, tất cả thần linh hư ảnh, ở như quỷ mị còn của nàng, phát ra rên rỉ gầm thét, thật giống như gặp phải tàn nhẫn nhất tàn sát. Diệp Thần biết, Huyền Hàn Ngọc cường hóa thân xác, đã đến khẩn yếu nhất giây phút. Chỉ cần nàng cường hóa thành công, Thương Huyền Đại Đế truyền thừa đạo thống, còn có thần cách, đều có thể tiến một bước vững chắc. Huyền Yêu tinh máu, cháy. Bát Hoang Hư Thú, cho ta làm thịt hắn. Diệp Thần trong mắt mang uy nghiêm, nhìn chằm chằm Loạn Thiên Tôn. Phải muốn giải quyết Loạn Thiên Tôn, mới có thể để cho Huyền Hàn Ngọc yên ổn hoàn thành cường hóa. Hắn không do dự, lập tức cháy Huyền Yêu tinh máu, cũng đem Bát Hoang Hư Thú cho gọi ra tới. Một tiếng nổ. Bát Hoang Hư Thú xuất hiện, cái này đầu hung thú, hình như sư tử, cả người da lông là thiết màu đen, tản mát ra sáng bóng như kim loại vậy, con ngươi ý định giết người sâm nghiêm, bên trong có phủ văn cổ xưa chuyển động, mỗi bước ra một bước đều là vặn vẹo không gian, uy trấn Bát Hoang, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần Huyền Yêu tinh máu cháy dưới, từng đạo khí huyết hóa thành màu máu xích sắt, vững vàng đem Bát Hoang Hư Thú khống chế được. Yêu tộc tội nhân, muốn bổn tọa giúp ngươi giải quyết kẻ địch. Mộng Tường Hào Huyền. Bát Hoang Hư Thú tức giận, cũng không muốn khuất phục Diệp Thần, lớn tiếng gầm hét lên. Nhưng nó thân thể bị Huyền Yêu tinh máu khống chế, vậy không tới phiên nó kháng cự ở Huyền Yêu tinh máu dưới sự khống chế. Bát Hoang Hư Thú ngoài miệng nói không chịu giúp Diệp Thần, thế nhưng cuồng bạo thân thể vẫn là bạo xông lên, ra bén móng vuốt hướng Loạn Thiên Tôn sẽ đi. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thư chương 8627. Bất ngờ người. Chương 8627, bất ngờ người. Đây là Bát Hoang Hư Thú. Hoàng Hôn Cự Nhân thú cưới. Loạn Thiên Tôn hoàng hốt, Hoàng Hôn Cự Nhân có thể nói là đỉnh đầu của hắn cấp trên, cái này Bát Hoang Hư Thú hắn dĩ nhiên là nhận được. Loạn Thiên Tôn, xin lỗi, ta thân thể không chịu ta khống chế. Bát Hoang Hư Thú cắn răng nghiến lợi, không hề muốn công kích Loạn Thiên Tôn. Nhưng nó bị Huyền Yêu tinh máu khống chế, động tác tàn bạo vô cùng, sắc bén móng vuốt xé rách hư không, Loạn Thiên Tôn hỗn loạn thuật pháp đều không cách nào nhiễu loạn nó. Suy rồi. Loạn Thiên Tôn trong lồng ngực liền một móng, áo quần vỡ vụn, lộ ra một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đầm địa, đau nhức bứt rứt. Hắn lần này bị thương, cũng không phải là huyết thân, mà là chân chánh bản thể ở Bát Hoang Hư Thú giết chóc, hắn hết thảy thuật pháp cũng là vô dụng. Dẫu sao, Bát Hoang Hư Thú vậy xuất thân không không lúc nào không, hơn nữa giống vậy đến từ Tử Thần giáo đoàn, đã từng là hoàng hôn cự nhân thú cưới. Từ địa vị mà nói, nhất định cấp thời điểm Bát Hoang Hư Thú, thậm chí muốn so với Loạn Thiên Tôn cao hơn. Loạn Thiên Tôn các loại thuật pháp thủ đoạn, có thể uy hiếp người khác, nhưng uy hiếp không được Bát Hoang Hư Thú. Bát Hoang Hư Thú tuy không phải cam tâm tình nguyện, nhưng ở Huyền Yêu tinh máu dưới sự khống chế, vẫn là ra tay phá hư loạn thiên tôn thuật pháp, hung hăng bị thương nặng hắn. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là mở cờ trong bụng. Cái này Bát Hoang Hư Thú, quả nhiên là phá cuộc mấu chốt. Mắt xem loạn thiên tôn đã bị thương, Diệp Thần vội vàng đem Bát Hoang Hư Thú thu vào. Cái này Bát Hoang Hư Thú cực kỳ hung tàn, đặc biệt khó khăn nắm trong tay, Diệp Thần cũng không dám khống chế thời gian quá dài, miễn phải gặp bị cắn trả. Loạn thiên tôn, tự giết lẫn nhau mùi vị như thế nào? Diệp Thần cười lên. Loạn thiên tôn bị thương dưới, chung quanh hỗn loạn hơi thở, đã thật to suy yếu. Diệp Thần tinh chuẩn bắt được loạn thiên tôn hơi thở, giống như mãnh hổ phong tỏa con mồi. Thằng nhóc, ngươi chết không được tử tế. Giám tống giam hoàng hôn cự nhân thu cưới, cùng hoàng hôn cự nhân hạ xuống, ngươi nhất định phải chết. Loạn thiên tôn giận dữ không thôi, nào nghĩ tới Diệp Thần lại còn có cái này lá bài tẩy. Hắn hỗn loạn thuật pháp vô cùng tuyệt diệu, thật ra thì coi như Huyền Hàn Ngọc tỉnh lại và Diệp Thần liên thủ, hắn dựa vào thuật pháp cũng có lòng tin chu toàn. Nhưng đối mặt Bát Hoang Hư Thú, hắn là không có biện pháp nào đó là hắn cấp trên thu cưới, hắn hết thảy thủ đoạn ở đối phương trong mắt chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Bàn về địa vị, loạn thiên tôn ở tử thần giáo đoàn xếp hạng ghế thứ 7, mà hoàng hôn cự nhân là ghế thứ 6. Hai người tới giữa nhìn như chỉ chênh lệch một cái hàng vị, nhưng trong thực tế là trên 6 tiệc và hạ 6 tiệc khác biệt, thực lực sai biệt lấy gấp trăm ngàn lần tính toán, khó mà lường được. Loạn thiên tôn chân thân có thể ăn mòn đến thế giới hiện thật, nhưng hoàng hôn cự nhân bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, cơ hồ không thể nào đem chân thân hạ xuống, đời này tinh không căn bản không chứa nổi. Ha ha, thà quan tâm ta, ngươi trước hay là quan tâm chính ngươi. Diệp Thần ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, hiện tại hắn đã phong tỏa loạn thiên tôn khí cơ đối phương cường đại, chỉ là thuật pháp hôm nay bị thương dưới, thuật pháp uy lực lớn giảm nhiều thấp. Dựa hết vào thân thể nói, loạn thiên tôn hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thần chống lại. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, loạn thiên tôn cũng là hoảng sợ, ra đầu tê dại. Ta loạn thiên tôn, chẳng lẽ hôm nay lại muốn lật thuyền trong mương? Loạn thiên tôn khủng hoảng không dứt, nhất thời cảm thấy đại họa ập lên đầu, xoay người chạy. Lúc hỗn loạn không, bao dấu ta thân. Hắn vung tay lên, để cho thời không rơi vào hỗn loạn, thân thể trước mắt liền muốn ẩn nút đến lúc hỗn loạn không bên trong đi, bỏ trốn. Thiết ngai vàng, cho ta phong tỏa. Diệp Thần quát to một tiếng, thúc giục thiết ngai vàng năng lượng khí tức, trực tiếp đem chúng quanh nơi có không gian, toàn bộ thiết hóa phong tỏa. Loạn thiên tôn muốn trốn, nhưng đụng đầu vào vách sắt trên, xương mặt xương mũi, hình dáng mười phần chật vật. Nếu như là ngày thường, Diệp Thần thiết ngai vàng căn bản không có thể áp chế hắn hỗn loạn thuật pháp. Nhưng lúc này, hắn bị Bát Hoang Hư Thú gây thương tích, thương thế mười phần nghiêm trọng, thuật pháp uy lực có hạn, cái này phiến mở ra lúc hỗn loạn không, nội tình vậy là đặc biệt yếu kém, hoàn toàn không cách nào chống lại Diệp Thần lực lượng. Xong rồi, loạn thiên tôn có vẻ chấn động phố, bốn phương tám hướng tất cả đều là sắt thép vách tường, hắn đã không chỗ có thể trốn. Cho ta chết! Diệp Thần thua kiếm thẳng vô tới, liền muốn đem loạn thiên tôn giết. Rào! Nhưng vào lúc này, trong hư không, đột nhiên xuất hiện liền một phiến đạo thư phù văn. Những thứ này đạo thư phù văn mang hoàn mỹ hơi thở, phù văn lưu chuyển tới giữa, như trời quy tích, tinh thần chuyển động, yêu nhã tuyệt đẹp. Một quyển to lớn đạo thư, phía trên in hoàn mỹ thế giới, bốn chữ từ trong hư không hiện lên, chặn lại Diệp Thần một kiếm, cứu loạn thiên tôn. Hoàn mỹ đạo thư. Diệp Thần ánh mắt nhất thời co rút lại, nhưng gặp đạo thư phía trên hiện ra một người mặc màu xanh da trời đạo bào nam tử, chính là vậy hoàn mỹ đại thánh. Hoàn mỹ thánh vương, cứu mạng, cứu mạng. Loạn thiên tôn thấy hoàn mỹ đại thánh xuất hiện, cũng không đoái hoài được cái gì hình tượng tư thái, liền hô cứu mạng. Hoàn mỹ đại thánh lại kêu hoàn mỹ thánh vương, là hoàn mỹ đạo thư hóa thân, chân lý hội sứ giả. Tuyệt đại đa số phi thăng nhập không không thời không cường giả đều là hoàn mỹ đại thánh phụ trách tiếp đón. Loạn thiên tôn cũng không ngoại lệ, hắn ban đầu phi thăng thời điểm cũng là hoàn mỹ đại thánh tiếp đón. Giờ phút này thấy hoàn mỹ đại thánh hạ xuống, hắn ngang hàng là thấy được cứu tinh. Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên cường hãn, lại có thể đánh bại loạn thiên tôn. Hoàn mỹ đại thánh nhìn Diệp Thần một mắt, giọng mang một chút tán thưởng. Hắn mặc dù không thích Diệp Thần, cũng cho Diệp Thần làm nhân quả luật người liền rủa, nhưng bỏ ra lập trường mà nói, Diệp Thần lộ ra sức chiến đấu đủ để cho mỗi một người làm thán phục rung động. Hoàn mỹ sử giả, ngươi tới đây bên trong làm gì? Ngươi muốn bắt ta? Diệp Thần cảnh giác đề phòng. Chẳng lẽ nói, cái này Hoàn Mỹ đại thánh cho mình làm nguyền rủa còn chưa đủ, còn muốn tự mình bắt? Hoàn Mỹ đại thánh ha ha cười một tiếng, nói, đừng hiểu lầm, ngươi đã chúng ta nhân quả luật cấm thuật, trừ phi nhâm phi phạm phi thăng, nếu không ngươi lời này, tuyệt không tấn thăng thiên huyền cảnh có thể, ta không cần phải lại làm khó ngươi. Dừng một chút, hắn nhìn xem Huyền Hàn Ngọc, cuối cùng ánh mắt vừa nhìn về phía sau lưng loạn thiên tôn, nói, ta chân lý hội là đại đạo hóa thân, mục tiêu là duy trì đại đạo vững vàng, nên phi thăng người, chúng ta phụ trách tiếp đón, mà ở không không lúc nào không bên trong cương giả, chúng ta vậy sẽ không cho phép bọn họ tự mình hạ xuống hiện thế, đây là vi phạm đại đạo quy luật, phải bị chân lý trách phạt. Cuối cùng những lời này là hướng về phía loạn thiên tôn nói, chân lý hội bản thân không có bất kỳ lập trường, chỉ là vì bảo vệ đại lộ vững vàng. Tử thần giáo đoàn giáp tâm không thể do được, muốn xâm lấn thực tế, tự nhiên đưa tới chân lý hội coi trọng. Loạn thiên tôn, ngươi tự mình hạ xuống hiện thế, đã không tuân theo ta chân lý hội quy định, ta muốn mang ngươi trở về. Hoàn mỹ đại thánh lạnh giọng nói, lúc đầu hắn xuất hiện ở chỗ này cứu loạn thiên tôn, chỉ là muốn mang hắn trở về. Loạn thiên tôn nghe được hoàn mỹ đại thánh mà nói, cả người run rẩy liền một tí, không lời chống đỡ. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành chương 8628. Thiên quân chi môn. Chương 8628, Thiên quân chi môn. Làm sao, ngươi không chịu trở về sao? Hoàn mỹ đại thánh thanh âm buộc phát lạnh lùng. Không, không phải, hết thảy đều nghe hoàn mỹ thánh vương phân phó. Loạn thiên tôn trong lòng dẫu có 100 cái không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn là không dám cãi lại, nói. Rất tốt. Hoàn mỹ đại thánh cười một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Huyền Hàn Ngọc. Lúc này, Huyền Hàn Ngọc vậy kết thúc tu luyện. Nàng hấp thu đại lượng thiên hỏa linh khí, thân xác huyết mạch tăng cường thật nhiều, ngày xưa thương huyền đại đế thần cách ở trên người nàng lấy được hoàn mỹ truyền thừa. Huyền Hàn Ngọc, ngươi không thuộc về cái thế giới này, ngươi cũng phải cùng ta trở về. Hoàn Mỹ Đại Thánh nói. Huyền Hàn Ngọc đã biết tất cả, từng kia linh khí ở trên người nàng diễn hóa ra một bộ trường bào, bao trùm ở nàng nguyện chuyển dáng người. Vậy trường bào bên trên theo cổ xưa hình vẽ, đó là ngày xưa thương huyền đại đế đồ thần hình ảnh, tràn đầy ác liệt giết hại hơi thở ở nơi này tập kích trường bào nổi bất hạng. Huyền Hàn Ngọc cũng là giống nhau ác liệt sắc bén, ánh mắt như băng đao, nói, nếu như ta không đi đâu. Hoàn Mỹ Đại Thánh ra mặt co rút một tí, nói, ngươi cũng muốn học nhâm phi phạm, ngươi muốn lưu lại, trừ phi là buông tha thương huyền đại đế truyền thừa. Huyền Hàn Ngọc nhìn hờ hững, nói, các ngươi chân lý hội thật đúng là om sòm, tự cho là đại đạo hóa thân, ai cho các ngươi lá gan? Ngươi muốn mang ta đi, vậy thì động thủ đi. Hoàn Mỹ Đại Thánh nghe được Huyền Hàn Ngọc như vậy châm chọc lời nói, cũng không tức giận, ngược lại đang cười, thật giống như đang bị nhâm phi phạm cự tuyệt sau này, lòng hắn trạng thái đã vững vàng rất nhiều. Ta không sẽ cùng ngươi động thủ, ngươi không chịu đi, tự nhiên sẽ có người xử lý ngươi, ngươi chờ là được. Hoàn Mỹ Đại Thánh tính trước kỹ càng, mỉm cười nói. Huyền Hàn Ngọc trong lòng rét một cái, biết cái này Hoàn Mỹ Đại Thánh giao thiệp rộng hào phóng, gần đây vạn thế kỷ nguyên người phi thăng, căn bản đều là đích thân hắn tiếp đón. Nàng tạm thời tới giữa, vậy suy đoán không ra cái này Hoàn Mỹ Đại Thánh sẽ mời người nào ra tay đối phó nàng. Loạn Tiên Tôn, chúng ta đi thôi. Hoàn Mỹ Đại Thánh không có nói thêm nữa, hướng Loạn Tiên Tôn ngoắc ngoắc tay, thì phải mang hắn rời đi. Loạn Tiên Tôn mặt đầy đắng chát, nói, Hoàn Mỹ Thánh Vương, ta ở nơi này Xích Vũ Tháp tầng chót nhất, luyện chế một viên Thiên Hỏa Đan, vẫn là ma nữ giúp ta luyện chế, ngươi xem có phải hay không? Hoàn Mỹ Đại Thánh sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi còn muốn lưu luyến hiện thế? Loạn Tiên Tôn hoảng hốt vội nói, không phải, không phải, chỉ là. Hoàn Mỹ Đại Thánh nói, không cần nói, hiện thế nhân quả, không có gì hay lưu luyến, cùng ta đi thôi. Nhắc tới, các ngươi tử thần giáo đoàn, mỗi một người đều muốn xâm lược thực tế, thật cầm ta chân lý hội luật lệ làm không khí. Loạn Thiên Tôn không dám lên tiếng đáp lại, chỉ là cúi đầu. Hoàn Mỹ Đại Thánh mang hắn rời đi, ở trước khi rời đi, mang một chút nghiền ngẫm nụ cười, hướng Diệp Thần nói, viên kia Thiên Hỏa Đan, ta sẽ để lại cho ngươi, ngươi vẫn có thể thử một chút, xem có thể hay không đột phá thiên huyền cảnh. Ta nói, chỉ cần nhâm phi phạm không phi thăng, ngươi đời này cũng không thể đột phá, không tin ngươi có thể thử một chút. Nói xong, chính là mang Loạn Thiên Tôn hoàn toàn rời đi. Diệp Thần suy nghĩ Hoàn Mỹ Đại Thánh mới vừa nói, và Huyền Hàn Ngọc nhìn nhau gật đầu, hai người đều là giống nhau tâm tư. Đi tầng chót xem. Diệp Thần lúc này cùng Huyền Hàn Ngọc bước lên Xích Vũ Tháp tầng chót nhất. Huyền Hàn Ngọc thân xác đã đạt được cường hóa, một đường không có chút nào cản trở, rất thuận lợi liền cùng Diệp Thần đến Xích Vũ Tháp tầng chót nhất, ở tầng chót nhất tháp phòng bên trong, để một lò luyện đan. Vậy lò luyện đan bề ngoài còn mang dư nhiệt. Lò thang bên trong lơ lửng một viên dịu dàng đỏ thấm đan dược, phía trên đóng dấu trước một đạo thần bí đồ đằng. Diệp Thần nhận ra, đó là ma nữ đồ đằng. Viên đan dược này hiển nhiên là Loạn Thiên Tôn mượn dùng ma nữ lực lượng, luyện chế được đan dược nơi năng lượng ẩn chứa, cực kỳ dư thừa, thậm chí so với Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, đoạn đường này thu thập được thiên hỏa linh khí còn muốn đậm đà rất nhiều. Xem ra ma nữ trợ giúp Loạn Thiên Tôn luyện chế cái này thiên hỏa đan là muốn để Loạn Thiên Tôn củng cố thân xác, cũng may thế giới hiện thật đặt chân, sau này lại nghĩ biện pháp tiếp ứng nàng. Nhưng nhìn tính và tính, ma nữ khẳng định không có coi là đến, Loạn Thiên Tôn lại bị Huyền Hàn Ngọc hấp dẫn, cái này thiên hỏa đan luyện chế được sau đó cũng chưa kịp uống, hiện tại trắng trắng tiện nghi Diệp Thần. Cái này thiên hỏa đan tốt linh khí nồng nặc, nếu là ta luyện hóa đủ để cho ta tu vi đạt tới bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp. Diệp Thần đem vậy thiên hỏa đan lấy ra, đan dược ở trên tay hắn cũng là rõ ràng cảm nhận được viên thuốc viên này nhiệt độ, còn có bên trong ẩn chứa bàng bạc hơi thở. Nhất đỉnh cấp cũng là bách gia cảnh, không tính là chân chính thượng vị giả. Ngươi chỉ có bước vào thiên huyền cảnh mới có thể coi như là thượng vị giả thiên quân. Nhưng ngươi chúng Hoàn Mỹ Đại Thánh nhân quả luật cấm thuật, chỉ sợ khó mà đột phá. Huyền Hàn Ngọc nói. Bất kể như thế nào, tổng phải thử một chút. Ta cũng không tin, ta liền 100 đạo võ đạo gông xiềng cũng toàn bộ chặt đứt, cái này thế gian còn có gông xiềng có thể vây khốn ta. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nhưng là không có khuất phục. Hắn không tin Hoàn Mỹ Đại Thánh có thể giam cầm mình, hắn muốn xông phá tất cả gông xiềng, thành là chân chính thượng vị giả, đây là tâm nguyện của hắn. Lập tức, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem thiên hỏa đan nhét vào trong miệng, uống vào. Và anh, thiên hỏa đan vừa vào thể, cuồng bạo năng lượng linh khí, nhất thời nổ tung ở cổ năng lượng này linh khí bồi bổ hạ, Diệp Thần tu vi cũng là báo táp tiến mạnh, rất nhanh thì đến bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp, khoảng cách truyền thuyết kia ở giữa thiên huyền cảnh cũng chỉ có nửa bước xa. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành chương 8629. Cái gọi là thái độ. Chương 8629, cái gọi là thái độ. Diệp Thần trong đầu, vậy phiến tiên quân chi môn, đổi được vô cùng rõ ràng, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có thể đem vậy đẩy cửa ra. Nhưng, Diệp Thần trong lòng tích trữ suy nghĩ phá cửa, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào phá vỡ. Cảm giác như thế nào? Huyền Hàn Ngọc cảm nhận được Diệp Thần cuồng tiêu linh khí, hỏi: "Ta đã đến bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp, võ đạo tích lũy có thể nói là hoàn toàn đại viên mãn, hiện tại ta cần một cái địa phương thích hợp, tĩnh tâm đánh vào thiên huyền cảnh." Diệp Thần nắm quyền một cái, lần này thật đúng là đa tạ Loạn Thiên Tôn, cho hắn lưu lại như thế một viên năng lượng dư thừa đan dược. Hiện tại ở Thiên Hỏa Đan bồi bổ hạ, Diệp Thần bách gia cảnh võ đạo tu vi đã viên mãn, tiếp theo liền có thể bắt đầu đánh vào thiên huyền cảnh. Thiên huyền cảnh là chân chính thiên quân thượng vị giả cảnh giới, không phải chuyện đùa. Lấy Diệp Thần võ đạo, hắn muốn đánh vào thiên huyền cảnh mà nói, vậy sẽ so với người thường khó khăn rất nhiều. Huống chi, còn có một cái không thấy được nhân quả luật nguyên rủa, rất có thể như gông xiềng vậy giam cầm hắn. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Huyền Hàn Ngọc gặp Diệp Thần sắp đột phá thiên huyền cảnh, trong lòng cũng là cao hứng dùm cho hắn. Bất quá cái này Xích Vũ Tháp cũng không phải là đột phá địa phương tốt. Lập tức, hai người chính là rời đi Xích Vũ Tháp. Mới vừa ra Xích Vũ tháp, Diệp Thần nhưng thấy cửa tháp bên ngoài đứng một đạo quen thuộc bóng người, là cái hai tay ôm kiếm ở ngực, người mặc lê hoa trắng quần áo cô gái, lại là Thân Đồ Huyền Nhi. Huyền Nhi, là ngươi? Diệp Thần thấy Thân Đồ Huyền Nhi xuất hiện ở chỗ này, cũng là lớn để ý bên ngoài. Diệp Thần, ngươi muốn đánh vào Thiên Huyền cảnh liền sao? Ta đã nghe Hoàn Mỹ đại thánh nói, hắn kêu ta tới đón ngươi. Thân Đồ Huyền Nhi mặt đẹp mang chút vẻ ngưng trọng, nói, là Hoàn Mỹ sử giả kêu ngươi tới. Diệp Thần nói, đúng vậy, hắn nói kêu ta mang ngươi đi ma thần cung, đánh vào Thiên Huyền cảnh, để cho ngươi cảm thụ một tí thất bại mùi vị. Hắn bày ra nhân quả luật cấm thuật, không thể trái gánh. Thân Đồ Huyền Nhi nói, nàng từ Hoàn Mỹ đại thánh trong miệng đã biết Diệp Thần bị làm nhân quả luật, chỉ cần nhâm phi phàm không phi thăng, Diệp Thần đời này liền không cách nào đột phá đến Thiên Huyền cảnh, vận mệnh bị hạn chế ở, vận mệnh ta không như vậy dễ dàng bị hạn chế. Diệp Thần khẽ cắn răng, lại nói, Huyền Nhi, ngươi vậy ma thần cung có thể thích hợp ta đột phá. Thân Đồ Huyền Nhi nói, tuyệt đối thích hợp, ta ma thần cung bên trong tất cả cường giả đều tin phụng luân hồi, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp cường lực nhất tín ngưỡng chống đỡ, nhưng ta chỉ sợ vậy nhân quả luật. Diệp Thần không câu chấp cười một tiếng, nói, bất kể như thế nào, tổng phải thử một chút mới biết. Thân Đồ Huyền Nhi nói, ừ, vậy các ngươi cùng ta tới. Vừa nói, nàng biến dạng ra một cái hư không lối đi, mang Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc đi qua. Diệp Thần tiến vào vậy hư không lối đi bên trong, một hồi trời đất quay cuồng sau này, cũng đã xuất hiện ở một phiến địa phương xa lạ. Đây là một cái bóng tối thế giới, có một phiến màu đen đại dương ở màu đen kia trên biển mặt, đứng vững vàng từng ngọn hùng vĩ cung điện to lớn, phía trên mài rua rất nhiều bộ xương trắng khắc hoa văn. Mà ở cung điện bên trong, thì khắp nơi thờ phụng hai pho tượng. Trong đó một tòa là Diệp Thần pho tượng, khác một tòa là Thân Đồ Huyền Nhi pho tượng. Nơi này chính là Ma Thần Cung, là ta gần đây khai sáng thế lực. Thân Đồ Huyền Nhi giải thích nói, gò má lại mang một chút đỏ ửng ở Ma Thần Cung bên trong, chỉ cung phụng nàng và Diệp Thần pho tượng. Long năng ý đã biểu hiện được rất rõ ràng. Diệp Thần nhìn chăm chú cái này phiến Ma Thần Cung thế giới, liền cảm thấy mãnh liệt hắc ám chập chờn. Ma Thần Cung dưới màu đen đại dương, thật ra thì chính là Thiên Ma Tinh Hải năng lượng biến thành. Thiên Ma Tinh Hải là ma thần nhất mạch cao nhất thần khí, có vô cùng kinh khủng năng lượng. Vô luận là Tử Thần Giáo Đoàn, vẫn là Thân Đồ Huyền Nhi xuất lĩnh Ma Thần Cung, cũng muốn cướp lấy Thiên Ma Tinh Hải quyền khống chế. Ma Thần Cung tình huống, Diệp Thần trước đây đã nghe Thân Đồ Huyền Nhi nói qua. Cái này Ma Thần Cung, Thân Đồ Huyền Nhi lấy lớn quyết đoán thành lập, ở không không lúc nào không bên trong, ma thần nhất mạch bên trong, phàm là đồng ý quy thuận luân hồi, liền toàn bộ gia nhập Ma Thần Cung. Nếu như không đồng ý, vậy liền chỉ có một con đường chết. Thân Đồ Huyền Nhi thủ đoạn như vậy, hơi có điểm thuận ta thì phát, người nghịch ta mất cường thế uy nghiêm. Ma thần nhất mạch bên trong, đồng ý và người phản đối, cũng chiếm nửa số. Tất cả người phản đối, Thân Đồ Huyền Nhi nhất luật chém chết. Dĩ nhiên, người phản đối số lượng chân thực quá nhiều, cùng tán thành người như nhau, trăm triệu tỷ vạn, nàng cũng không khả năng thật toàn bộ giết hết. Nhưng, như vậy thuận xương nghịch mất thái độ, đã làm cho cả không không lúc nào không cũng hơi khiếp sợ. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Thân Đồ Huyền Nhi quyết tâm chính là thề đứng ở Diệp Thần bên này. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc đi theo Thân Đồ Huyền Nhi tiến vào Ma Thần Cung bên trong. Ở Ma Thần Cung bên trong có mấy chục ngàn cái hắc ám cường giả, những cường giả này có chút là từ không không lúc nào không bên trong bí mật hạ xuống, còn có một chút là Thân Đồ Huyền Nhi trực tiếp từ trong bóng tối chế sinh. Tất cả Ma Thần Cung các cường giả thấy Diệp Thần đến đều là quỳ bái, thái độ khiêm nhường hết sức. Thân Đồ Huyền Nhi nói, Diệp Thần phải ở chỗ này đánh vào Thiên Huyền cảnh, rất nhiều hắc ám cường giả đều là hoan hô, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị đánh vào nghi thức. Từ bách gia cảnh đến Thiên Huyền cảnh, đây không phải là thông thường thăng cấp, là từ hạ vị người đến cấp trên thay đổi, có thể gọi là phi thăng. Nếu là phi thăng, vậy dĩ nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, bởi vì phi thăng là sẽ có lôi kiếp phủ xuống. Diệp Thần võ đạo nội tình cường hãn như vậy, hắn muốn phi thăng thành thượng vị giả, phải đối mặt lôi kiếp, tự nhiên cũng là khủng bố vạn phần, phải chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng lôi kiếp sát thương. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần chương 8630, đánh vào Thiên Huyền. Chương 8630, đánh vào Thiên Huyền. Chuẩn bị công phu đại khái cần 3 ngày, Diệp Thần, phiền toái ngươi muốn chờ cùng. Thân Đồ Huyền Nhi nhẹ giọng nói. Không quan hệ. Diệp Thần khẽ vuốt ve Thân Đồ Huyền Nhi sợi tóc, khẽ mỉm cười. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Thần liền ở lại Ma Thần Cung bên trong, một mình dừng chân, điều dưỡng tinh thần, là đánh vào Thiên Huyền cảnh làm chuẩn bị. Luân hồi phi thăng sắp tới, ngoại giới cũng là hoàn toàn náo động, toàn bộ thái thượng thế giới đều biết Diệp Thần đem ở Ma Thần Cung đánh vào Thiên Huyền cảnh. Luân hồi phi thăng, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối là kích động thiên cơ nhân quả, không thể nào giấu giếm được. Vô số người cũng muốn đi Ma Thần Cung, thấy Diệp Thần phi thăng tình cảnh. Nhưng, Thân Đồ Huyền Nhi vì không quấy rầy Diệp Thần, cũng không có hướng ra phía ngoài phát ra mời. Nàng không mời tân khách, người bình thường tự nhiên vậy không có can đảm, dám xông vào Ma Thần Cung bên trong, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Dĩ nhiên, Diệp Thần bên này bằng hữu là muốn mời. Diệp Thần hướng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, Võ Giao, Già Thiên Ma Đế, Địa Ngục Thần Vũ Trụ, Gấm Hoa, Thiện Lưu, Chân Lý Phật Tổ các người cũng phát ra mời. Thật ra thì hắn cũng không có tuyệt đối thành công chắc chắn, nhưng bỏ mặc thành bại như thế nào, phi thăng chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn cùng luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu cửa cùng nhau làm chứng. 3 ngày thời gian vội vã rồi biến mất. Ma Thần Cung trung ương trên quảng trường, Thân Đồ Huyền Nhi đã kêu người chuẩn bị xong hết thảy. Quảng trường bên trong xây dựng một cái to lớn tế đàn, ở cái tế đàn này phía trên, Diệp Thần có thể nhận được toàn bộ Ma Thần Cung tín ngưỡng. Quảng trường bốn phía bố trí tầng tầng cấm pháp, chủ yếu là phòng ngừa thiên kiếp phủ xuống thời điểm sẽ vạ lây ngoại giới. Mà ở quảng trường bốn phía chính là một hàng chỗ ngồi, luân hồi trận doanh người nơi này đã toàn bộ đến. Diệp Thần ca ca, 3 cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ mang trên mặt lo lắng thần sắc đi tới Diệp Thần bên người, là Võ Giao, Gấm Hoa hiền hòa mềm bà phụ nữ. Các nàng cũng biết nhân quả luật sự việc, rất là lo âu.
yên tâm, ta không có chuyện gì.
Diệp Thần nhìn ba phụ nữ, khẽ mỉm cười. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, còn có Diệp Lạc Nhi, chính là đứng ở một bên, trong lòng tuy có lo lắng tình ý, nhưng sẽ không giống Võ Giao các nàng biểu hiện được như thế rõ ràng. Luân hồi chi chủ, ngươi bị Hoàn Mỹ Đại Thánh nguyền rủa, ngày hôm nay muốn phi thăng, coi như khó khăn. Phật Tổ đi tới Diệp Thần bên người, cũng là than thở nói: "Ta biết, đa tạ Phật Tổ quan tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ cố gắng." Diệp Thần trịnh trọng nói: "Ừ, ngoài ra, ngươi muốn chú ý Ma Tổ Vô Thiên."
Phật Tổ nói:
"À, Ma Tổ Vô Thiên đã cùng quay về Trần hoàn toàn dung hợp, mặc dù hai linh hồn người còn ở ma hợp giai đoạn, nhưng một khi ma hợp thành công, hắn Phật ma hòa vào nhau, rất có thể thông suốt thiên địa, trực tiếp ăn cắp thiên ma tinh hải năng lượng, hóa thân tử thần." Phật Tổ ngưng trọng nói: "Quay về Trần xuất thân chúng sanh giới, ban đầu chính là Phật Tổ một tay nuôi lớn, hắn rất rõ ràng quay về Trần sau lưng bí ẩn. Hiện tại Ma Tổ Vô Thiên thân xác đã cùng quay về Trần dung hợp, chỉ là linh hồn còn không hoàn toàn ma hợp. Nếu như ma hợp thành công, tình cảnh kia đem là đặc biệt khủng bố. Ma Tổ Vô Thiên rất có thể trở thành mới tử thần." Diệp Thần trong lòng rét một cái, Thiên Ma Tinh Hải là ma thần nhất mạch hạch tâm pháp bảo, thân đồ Huyền Nhi cũng muốn chấp trưởng. Nếu như cái này Thiên Ma Tinh Hải bị Ma Tổ Vô Thiên ăn cắp, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Một khi Ma Tổ Vô Thiên tấn vị tử thần, có thân cách, vậy đối với Diệp Thần mà nói, lại là đả kích chí mạng. "Ta biết, ta sẽ chú ý." Diệp Thần hướng Phật Tổ nói.
"Được, vậy chúc ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh thuận lợi."
Phật Tổ cười nói. Hôm nay Diệp Thần muốn đối kháng Ma Tổ Vô Thiên mà nói, ít nhất phải tấn thăng đến thiên huyền cảnh mới được. Nếu như không có đầy đủ thực lực, căn bản không cách nào cùng Ma Tổ Vô Thiên chống lại. Diệp Thần lại cùng Già Thiên Ma Đế nói chuyện cũ, hôm nay Già Thiên Ma Đế, hồn loại uy hiếp đã giải trừ, hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng. "Diệp Thần, đa tạ ngươi giúp ta bắt được sạch sẽ Tim Tuyết Liên." Ma Đế mỉm cười hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Nếu như không phải là Diệp Thần ở Thái Thượng Công Đức chiến bên trong, đẫm máu chiến đấu hăng hái, giúp hắn bắt được sạch sẽ Tim Tuyết Liên khen thưởng, hắn cũng không khả năng như thế thuận lợi khôi phục.
"Không có sao."
Diệp Thần cười nói. "Lần này ngươi đánh vào Thiên Huyền cảnh, ta đã chuẩn bị xong vì ngươi ăn mừng ngươi chân chính trở thành Thiên Quân thượng vị giả." Ma Đế nói. "Thưa ngươi chúc lành." Diệp Thần chắp tay cười một tiếng, sau đó lại cùng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi các nàng ôm nhau một phen, cuối cùng bước vào chính giữa quảng trường tế đàn. Hắn rất nhiều hồng nhan bên trong, chỉ có Kỷ Tư Thanh không có tới. Kỷ Tư Thanh đã xuất bên ngoài tìm cơ duyên, nếu như thuận lợi, nàng vận mạng đại lộ, rất có thể lột xác đột phá, từ đó nắm trong tay nhân quả luật diệu pháp. Ma Thần cung đệ tử nghe lệnh, là luân hồi cầu nguyện. Thân đồ Huyền Nhi gặp Diệp Thần bước vào tế đàn, chính là lớn tiếng quát làm nói. Trung quanh tất cả Ma Thần cung đệ tử, lập tức cúi đầu ngâm sướng, tán tụng luân hồi, là Diệp Thần cầu nguyện. Diệp Thần ở trong tế đàn, liền cảm thấy bốn phương tám hướng chuyển tới hùng hồn tín ngưỡng lực ở nơi này cổ tín ngưỡng lực ra chỉ xuống, hắn tinh thần cũng là lớn là phân chấn, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Thần thăng thiên huyền cảnh, ngay tại hôm nay. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, chiến ý dọn ra, luân hồi huyết mạch cháy, huyết long gầm thét xông lên bay ra, còn cuốn hắn thân thể xoay tròn. "Thằng nhóc, chúc ngươi may mắn, nếu là ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh, phỏng đoán liền có thể đem ta Đại Hoang Không Kinh tu luyện tới tầng thứ 9 bước. Đến lúc đó, ngươi nắm trong tay Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, liền có thể ăn cắp không không cách nào thì tu thành nhân quả luật bí ẩn." Luân hồi mộ địa bên trong, Hoang lão gặp Diệp Thần chuẩn bị bắt đầu đánh vào thiên huyền cảnh, cũng là mỉm cười khích lệ đứng lên. "Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thân chương 8631. Phá hết thảy. Chương 8631, phá hết thảy." Một mực che giấu vĩnh dạ ma thần, bóng người cũng là từ trên mộ bia nổi lên, mị mắt thấy Diệp Thần. Hắn vậy rất muốn xem, Diệp Thần ngày hôm nay có thể hay không có thể thuận lợi đột phá đến tiên huyền cảnh. Ở vô số người ánh mắt mong đợi bên trong, Diệp Thần hít sâu một hơi, luân hồi huyết mạch cháy, một tiếng nổ, hắn cả người kim quang tách thả ra, thủy hà nhô lên, luân hồi thiên quốc thở mạnh voi, trực tiếp nổi lên. Hào hùng luân hồi thiên quốc, hồng mông tinh không, ở Diệp Thần trên đỉnh đầu nhấp nô, tinh không trên luân hồi thất tinh văn lạc, mơ hồ có thể gặp, trong đó một viên long đằng mệnh tinh, sáng chói long lánh, ánh sao lấp lánh. Long đằng mệnh tinh lóe lên dưới, vô số rồng thần hư ảnh lao ra, gầm thét biến dạng, là Diệp Thần trợ uy. Một miếng to lớn môn hộ, ở luân hồi thiên quốc trong tinh không xuất hiện, đó là trong truyền thuyết thiên quân chi môn. Chỉ cần xông phá cánh cửa này hộ, là có thể lĩnh ngộ cấp trên quy luật, bước vào thiên huyền cảnh, chính thức trở thành thiên quân. "Diệp Thần, ngươi đánh vào thiên huyền cảnh, chuyện lớn như vậy, cũng không cứ gọi ta sao?" Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị bắt đầu đánh thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ gặp trong hư không băng tuyết phiêu vũ, một đạo tuyệt đẹp vung dung dáng người, ngự gió đạp tuyết, hạ xuống, chính là đảm nhiệm thiên nữ. "Thiên nữ?" Diệp Thần thấy thiên nữ xuất hiện, tâm thần nhất thời chấn động. Trung quanh thân đồ Huyền Nhi, địa ngục thần vũ trụ, chân lý Phật tổ các người, cũng là kinh ngạc phòng bị. Bọn họ biết, thiên nữ cùng Diệp Thần quan hệ đặc biệt phức tạp, tương lai nhất định là không chết không thôi. Thiên nữ mỉm cười nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt mang vô hạn quyến luyến. Không nghi ngờ chút nào, nàng đối Diệp Thần tình ý là thật, nàng thật thích Diệp Thần. Chỉ là, vì đánh vào cảnh giới cao hơn, vì nắm giữ thiên hạ quyền vị, nàng tình nguyện chặt đứt tơ tình, vậy muốn giết chết Diệp Thần. "Ta có thể làm cái phổ thông người xem sao?" Thiên nữ cười hỏi, nụ cười bên trong mang chút phức tạp mịt mờ tâm trạng, nàng cuối cùng là thích Diệp Thần. "Như ta ngày hôm nay phi thăng thành công, thiên nữ, ngươi muốn lập tức cùng ta quyết chiến?" Diệp Thần hỏi, hắn là không ngừng kêu thiên nữ tên chữ, lại nữa gọi nàng là tỷ tỷ. Bởi vì hắn biết, hai người quan hệ đã không thể nào trở lại quá khứ, đặc biệt là Diệp Thần xem qua tương lai kỷ nguyên sau đó, đối thiên nữ tàn nhẫn, có khác sâu hơn nhận biết. Nếu như hắn quyết chiến thất bại, vậy chờ đợi hắn sẽ là đặc biệt bi thảm vận mệnh. "Không, ngươi nếu như tấn thăng thành công, chúng ta cũng sẽ không lập tức khai chiến. Thứ nhất, ngươi sơ sơ tấn thăng, căn cơ bất ổn, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Thứ hai, ngươi luân hồi khí vận quá mức bằng bạc, muốn chiến thắng ngươi, ta còn được hơn chuẩn bị một chút." Thiên nữ búng ngón tay một cái, cười nói.
Diệp Thần xem qua tương lai kỷ nguyên, biết nàng muốn cùng Hồng Quân lão tổ liên thủ, trong bụng nhất thời cảm thấy bi thương. Vô luận là thiên nữ, vẫn là Hồng Quân lão tổ, đều là hắn đã từng kiên cố bằng hữu, nào nghĩ tới ngày hôm nay, lại có thể luân lạc tới sống chết gặp nhau bước. Nhưng, cái này cổ thê lương tâm trạng, chỉ là thoáng hiện chốc lát, liền bình thản đi xuống. Diệp Thần biết, sự việc đã phát sinh, không thể tránh, hắn điều có thể làm, chính là nghiêm túc đối mặt cùng giải quyết. Thôi, vậy ngươi làm cái người xem là được. Diệp Thần bình tĩnh nói. Đa tạ. Thiên nữ khẽ mỉm cười, liền tìm cái tĩnh lặng xó xỉnh chỗ ngồi xuống. Thân đồ Huyền Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh đám người ánh mắt đều tụ tập ở thiên nữ trên mình, âm thầm phòng bị. Nhưng xem thiên nữ hình dáng, ngày hôm nay đích sắc không có muốn quyết chiến ý, các nàng vậy thoáng yên tâm. Diệp Thần tâm thần chấn định lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tinh không thiên quân chi môn. Hắn ngưng tụ tinh thần, thần thức hóa thành đao kiếm, hung hăng hướng vậy thiên quân chi môn phong tới. Chanh đích một tiếng, Diệp Thần thần thức đao kiếm đánh vào ở thiên quân chi môn trên, phát ra một hồi chanh như vậy tiếng. Vậy thiên quân chi môn như cũ vững vàng đóng chặt, không gặp chút nào dung chuyển hình dáng. Mà Diệp Thần tinh thần đang nhận được liền một chút phản chấn. Thiên huyền cảnh quả nhiên không dễ dàng. Diệp Thần cái này một tí đánh vào, đã cảm nhận được vậy thiên quân chi môn vững chắc, muốn giải khai mà nói, tuyệt không phải chuyện dễ. Tự do dực mở. Diệp Thần quanh thân gió bão nổ tung, tự do dực trực tiếp ở sau lưng mở ra, hắn chấn dực bay đến tinh không trên, trong tay nham thổ khí tức hội tụ, hóa thành một cán cổ xưa hồng hoàng chiến thương, long ảnh vây quanh, chính là long đấu chi thương. Cầm trong tay long đấu chi thương, ở tự do dực ra chỉ xuống, Diệp Thần uy thế vô cùng phách liệt, hung hăng một súng, liền hướng vậy thiên quân chi môn đâm đi. Cái này một súng uy thế, coi như là một cái vũ trụ đại thế giới, Diệp Thần đều có thể trực tiếp xuyên qua. Nhưng cái này nổ một súng vào thiên quân chi môn phía trên, phịch đích một tiếng, nổ lên va chạm kịch liệt, nhưng vẫn không có thể đem cửa kia hộ phá vỡ. Ngược lại, Diệp Thần đầu bị chấn động, một hồi kịch liệt xé đau. Trong tinh không thiên quân chi môn, nhưng thật ra là hắn đầu góc bên trong môn hộ hiển hóa. Cái này phiến thiên quân chi môn ở người góc bên trong, một khi giải khai, ngang hàng là mở ra thiên môn, từ nay về sau là có thể tiếp nhận được trong chỗ u minh thái thượng quy luật, siêu thoát trần tục, thành là chân chính thượng vị giả. Chỉ là Diệp Thần cho dù vận dụng tự do dực và long đấu chi thương hai đại thần thông, đều không có thể đem cái này thiên quân chi môn phá vỡ. Cái này thiên quân chi môn vững chắc, vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên nữ, thân đồ Huyền Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, còn có Thiện Đu, Gấm Hoa, Võ Giao các người, thấy Diệp Thần như vậy cuồng bạo đánh vào dưới, vậy thiên quân chi môn cũng không có động tĩnh, không khỏi được một hồi khiếp sợ. Bọn hắn tu vi đã sớm bước chân vào thiên huyền cảnh, ban đầu thời điểm đột phá, vậy đã thử đánh vào thiên quân chi môn. Nhưng bọn hắn đánh vào là dễ như trở bàn tay, không hề phí cái gì tâm lực, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nhưng mà Diệp Thần đánh vào gian nan như vậy, nhưng ra tất cả mọi người dự liệu, chỉ có thể nói Diệp Thần võ đạo nội tình chân thực cứng hãn, hắn muốn đánh vào thiên huyền cảnh cũng phải so với người bình thường khó khăn rất nhiều rất nhiều. Vì sao là trời quân? Vì sao là thượng vị giả? Diệp Thần không có nổi giận, gọi ra thần tích tụng đời điện trường một thiên vấn đạo thư. Cái này cuốn thiên vấn đạo thư bên trong thu ghi trước từ cổ chí kim vô số các cường giả ý chí, hàng tỷ đời tới nay vô số người phát ra thiên vấn, muốn theo dõi đại lộ cuối cùng bí ẩn. Giờ khắc này Diệp Thần vậy phát ra mình thanh âm, hướng trời thủy hỏi, kết quả là cái gì là thiên quân, cái gì là thượng vị giả? Giao. Thiên vấn đạo thư toát ra từng luồng sáng chói chói lọi ở nơi này cổ huy hoàng chiếu dọi xuống, vậy thiên quân chi môn lại là hơi lay động, nứt ra một cái hở. Cái này cái khe hở sau lưng có vô cùng quy luật linh khí, thái thượng năng lượng không ngừng dâng trào ra. Diệp Thần cảm nhận được những năng lượng này hơi thở, nhất thời như một gió xuân, cả người tinh thần đại chấn. Hán thiên vấn lại là lấy được đại lộ cuối cùng đáp lại. Thiên vấn đạo thư long lánh chói lọi, liền Diệp Thần long đấu chi thường cũng không phá nổi thiên quân chi môn. Giờ khắc này ở thiên vấn đạo thư chiếu dọi xuống, lại là xuất hiện cái hở. Quảng trường chung quanh chỗ ngồi, mọi người thấy một màn này, cũng là khẩn trương, không chấp mắt nhìn chăm chú. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thương trường 8632. Chống lại. Chương 8632, chống lại. Vũ hóa đạo thư, vũ hóa phi thăng, phá cho ta. Diệp Thần gặp thần tích tụng đời điện có hiệu quả, lập tức lại gọi ra liền một quyển đạo thư. Là chương 3 vũ hóa phi thăng đạo thư. Cái này cuốn đạo thư, ghi lại vũ hóa phi thăng bí ẩn, có thể giúp người phi thăng thiên huyền cảnh, thậm chí tương lai phi thăng không không, đều có thể phát huy tác dụng, giá trị to lớn. Diệp Thần gọi ra vũ hóa đạo thư, thoáng chốc tới giữa trong chỗ u minh đại lộ chân lý liền rơi xuống điểm lành, vô số thủy vân bay lên, kim quang đỏ nghe lan. Diệp Thần sau lưng tự do dực lại là huy hoàng sáng chói đến chói mắt bước, từng cổ một đại lộ lực hướng vậy thiên quân chi môn đánh tới. Ở Diệp Thần mãnh liệt dưới sự xung kích, vậy thiên quân chi môn kẽ hở càng ngày càng lớn. Đột phá có hy vọng, cho ta ổn định. Diệp Thần khẽ cắn răng, hắn cảm thấy vậy thiên quân chi môn kẽ hở tùy thời cũng có thể đóng cửa. Hắn sử dụng luân hồi thiên kiếm cắm ở khe cửa bên trong, dùng sức đem cái này thiên quân chi môn cậy ra ùng ùng. Theo thiên quân chi môn kẽ hở càng ngày càng lớn, trên bầu trời vậy truyền ra sấm sét tiếng vang. Thiên kiếp đang nổi lên, lôi kiếp sắp hạ xuống. Diệp Thần thấy thiên kiếp sắp đến, nhưng là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì thiên kiếp tới, liền đại biểu hắn cách thiên huyền cảnh chỉ kém cuối cùng một chút khoảng cách ô. Tình thế một phiến thật tốt, nhưng lúc này một cổ vô hình uy áp đột ngột hạ xuống, đem ngày trước kiếp lôi mây toàn bộ nghiền diện. Thiên quân chi môn bên trong vậy truyền ra cường đại lực trùng kích. Diệp Thần thân thể trực tiếp liền người mang kiếm bị đánh lui chạy đi. Phịch đích một tiếng, vậy thiên quân chi môn lần nữa đóng thật chặt, không có thấm ra một chút khe hở. Diệp Thần hai cuốn đạo thư ánh sáng cũng là một hồi ảm đạm, tựa như bị lực lượng gì áp chế, là bởi vì quả luật áp chế. Diệp Thần trong sâu thẳm có dũng khí đặc biệt cảm giác bị đè nén, đầu thật giống như bị người dẫm ở dưới chân. Là vậy hoàn mỹ sử giả nhân quả luật, cái này mượn rủa quả nhiên ứng nghiệm. Diệp Thần nội tâm bi phẫn, hắn vốn là đã sắp độ kiếp tấn thăng, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, có một cổ vô hình nhân quả lực lượng nghiền đè xuống, đánh nát hắn tất cả hy vọng đây là hoàn mỹ đại thánh nguyên liền rủa. Chỉ cần Nhâm Phi Phàm không phi thăng, Diệp Thần thì không thể tấn thăng thiên huyền cảnh, thậm chí liền độ kiếp thử cơ hội cũng không có, đây là một cái nguyên liền rủa, như số mệnh vậy nguyên liền rủa. Thiên nữ, Huyền Hàn Ngọc, Thân Đồ Huyền Nhi, Địa Ngục Thần Vũ Trụ, Chân Lý Phật Tổ các người, thấy như vậy tình cảnh, cũng là sợ ngây người. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Thần đánh vào thiên huyền cảnh thất bại, thậm chí không cơ hội độ kiếp, cái này sau lưng hết thảy đều là nhân quả luật đang giở trò. Là Hoàn Mỹ Đại Thánh nguyên rủa, ở trong chỗ U Minh xảy ra tác dụng, ngăn chặn Diệp Thần phi thăng. Vậy Hoàn Mỹ Đại Thánh, thật là đáng ghét, ta sớm hẳn giết hắn. Chỉ cần giết hắn, nguyên rủa tự nhiên liền có thể phá giải. Huyền Hàn Ngọc trong bụng âm thầm hối hận, vừa ấy nãy, trước ở Xích Vũ Tháp bên trong, nếu như nàng tàn bạo điểm, rất có thể liền đem Hoàn Mỹ Đại Thánh giết chết. Hoàn Mỹ Đại Thánh tuy là chân lý hội sứ giả, nhưng hạ xuống đến thế giới hiện thật, tu vi tất nhiên bị hạn chế. Thật đánh, Huyền Hàn Ngọc phần thắng cực lớn. Tuy nói giết chết Hoàn Mỹ Đại Thánh, hậu quả so thí thần còn nghiêm trọng hơn, nhưng vì Diệp Thần, cho dù chịu đựng giá phải trả, Huyền Hàn Ngọc cũng là ở không tiếc. Chỉ là nàng ban đầu, không ngờ tới vậy Hoàn Mỹ Đại Thánh nguyên liền rủa, lại có thể mãnh liệt đến tình cảnh này, thật không nói phải trái, liền cắt đứt Diệp Thần phi thăng bước chân. Mạng ta do ta. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, nhưng là không cam lòng lúc này thất bại, tay phải cầm Luân Hồi Thiên Kiếm, tay trái kim quang chớp động, sử dụng Nhân Hoàng Thánh Đao đao kiếm nơi tay, Diệp Thần luân hồi huyết mạch cháy, cả người hơi thở hung ác tới cực điểm, Luân Hồi Thiên Kiếm cùng Nhân Hoàng Thánh Đao đồng thời chém chết ra, hung hăng hướng vậy Thiên Quân Chi Môn bộ tới. Hắn muốn chém cắt hết thể nhân quả công xiềng, thế phải xông vào thiên huyền cảnh. Phịch. Ở Luân Hồi Thiên Kiếm cùng Nhân Hoàng Thánh Đao điên cuồng chém hạ, vậy Thiên Quân Chi Môn lần nữa nứt ra một cái hở. Diệp Thần trong lòng vui mừng. Nhưng mà, cái này vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, vậy nứt ra khe cửa, ở một cổ minh minh lực lượng bao phủ hạ, lại lần nữa khép lại. Hoàn Mỹ Đại Thánh bày ra nhân quả nguyên rủa, lại là khủng bố như vậy. Diệp Thần một mặt kinh ngạc, nội tâm dâng lên một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ cái này nguyên rủa, thật không cách nào phá rõ ràng sao? Hắn muốn lại đánh vào môn hộ, nhưng lực lượng đã không theo kịp, đồng thời vận dụng Luân Hồi Thiên Kiếm và Nhân Hoàng Thánh Đao, hắn linh khí tiêu hao cực kỳ to lớn, hiện tại hơi có chút tâm lực quá mệt mỏi. Diệp Thần ca ca, coi là. Võ Giao thấy Diệp Thần đánh vào thất bại, tâm lực quá mệt mỏi hình dáng, nội tâm thương cảm không dứt, mắt đục đỏ ngầu, bay xuống đến trên tế đàn. Nàng ôm lấy Diệp Thần, rốt cục thì không nhịn được, khóc nói: "Diệp Thần ca ca, ngươi không thể bước vào thiên huyền cảnh vậy không quan hệ, ta sau này bảo vệ ngươi, có được hay không?" Diệp Thần nghe Võ Giao mà nói, cũng không do được lộ ra một nụ cười khổ. Hắn võ đạo là dũng mãnh tinh tiến, kiên quyết mạnh dạn, há chịu ngồi chờ chết. Võ Giao tu vi coi như mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng không phải mình. Bị người bảo vệ, tự nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Nghĩ như vậy, Diệp Thần vừa có thể cảm nhận được thiên nữ tâm tình. Thiên nữ cũng là kiên quyết mạnh dạn, muốn xưng bá gọi tôn, cho nên nàng cho dù khắc cốt quyến luyến Diệp Thần, cũng phải chặt đứt tơ tình, đem Diệp Thần giết chết, cướp đoạt luân hồi hết thảy. Nghĩ tới tương lai cùng thiên nữ quyết liệt, Diệp Thần lại là mệt mỏi, ngã ở Võ Giao ghi trong tim bên trong, mọi mệnh đánh tới, mơ màng buồn ngủ. Chẳng lẽ mạng ta, thật không khỏi ta? Diệp Thần ngơ ngác nhìn bầu trời, cảm thấy thế giới lảo đảo muốn rơi xuống, rồi sau đó hôn mê bất tỉnh. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trần trường 8633. Đại mộ thần kiếm. Chương 8633, đại mộ thần kiếm. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Thiện Nu, Gấm Hoa, Diệp Lạc Nhi các người cũng là lật đật vọt tới trên tế đàn, thấy Diệp Thần đã hôn mê, chúng nữ một hồi tay chân luôn cuống. Thiên nữ vẫn là một người cô độc, ngồi ở trong góc, thấy Diệp Thần đánh vào thiên huyền cảnh thất bại, trong lòng ngược lại khó hiểu có chút vui mừng. Hắn cả đời này, nếu như đều không thể bước vào thiên huyền cảnh, ta cũng không dùng cùng hắn quyết chiến. Có lẽ, như vậy vậy là chuyện tốt. À, ta đang suy nghĩ gì đấy, Chu Diệt Luân Hồi, xương bá gọi tôn, là ta tâm nguyện, há là chính là tơ tình có thể ngăn trở. Thiên nữ suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng im lặng không tiếng động, lặng lẽ rời đi ma thần cung. Diệp Thần ở ngủ mê man bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng bên trong, hắn tựa hồ thấy được một cổ trăng đỏ chói lọi, trong lòng khẽ run, mở mắt ra, tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Diệp Thần liền phát hiện, mình đã không có ở đây ma thần cung, chung quanh là một phiến hoang vu huyết nguyệt thế giới, lại là Nhâm Phi Phàm lãnh địa. Cách đó không xa, một cây đại thụ hạ, hai người đang đánh cờ, là Nhâm Phi Phàm và Huyền Hàn Ngọc. Phi Phàm tiên đế, ngươi ban đầu hẳn liền giết chết vậy Hoàn Mỹ đại thánh. Huyền Hàn Ngọc ăn Nhâm Phi Phàm một con trai, thanh âm mang một chút lạnh lùng nói, ta muốn giết, nhưng giả mẫu không để cho. Nhâm Phi Phàm thanh âm bình tĩnh, thật ra thì hắn ban đầu đã sớm muốn động sát thủ, giải quyết thai hoàng lầm. Nhưng làm sao, giả mẫu nhưng ra tay ngăn cản. Hoàn Mỹ đại thánh cuối cùng là chân lý hội sứ giả, nếu như giết hắn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, không cách nào tưởng tượng. Không thể giết người, đây là giả mẫu danh giới cuối cùng. À, có thể đây là số mệnh đi. Huyền Hàn Ngọc một tiếng thở dài. Diệp Thần tại đại thụ hạ tỉnh lại, mơ mơ màng màng đi tới bên cạnh hai người, chắp tay thi lễ, Nhâm tiền bối, Huyền tiên tử. Thấy Diệp Thần tỉnh lại, Nhâm Phi Phàm và Huyền Hàn Ngọc dừng lại đánh cờ. Ngươi tỉnh. Nhâm Phi Phàm nói. Ừ. Diệp Thần tâm tình phức tạp. Ngươi cũng hôn mê đã mấy ngày, thật may nội tình thâm hậu, ngược lại cũng không có chuyện gì. Huyền Hàn Ngọc nói. Mấy ngày trước, Diệp Thần ở Ma Thần Cung đánh vào thiên huyền cảnh thất bại, là nàng đem Diệp Thần mang về. Thằng nhóc, đưa tay cho ta. Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần như cũ đưa tay tới. Nhâm Phi Phàm cau mày, cầm liền cầm hắn mạch đập, trầm ngâm không nói. Nhâm tiền bối, ta thế nào, chẳng lẽ ta đời này đều không cơ hội tấn thăng thiên huyền cảnh? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Cơ hội vẫn phải có, chỉ cần ta phi thăng đi không không lúc nào không. Nhâm Phi Phàm nói. Nhâm tiền bối, ngươi phải đi, há chẳng phải là nhượng bộ vậy Hoàn Mỹ đại thánh? Hắn nhân quả luật nguyên rủa, thật chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao? Diệp Thần cắn răng, nội tâm tràn đầy không cam lòng. Nhâm Phi Phàm túi đầu trầm ngâm một hồi, nói, cái này nhân quả luật mình rửa, đặc biệt quỷ dị, muốn chặt đứt, cơ hồ không thể nào, nhưng có thể thử nghiệm mai táng. Diệp Thần sửng sốt một chút, mai táng? Nhâm Phi Phàm, ừ, một tiếng, nói, cái này thế gian tồn tại một môn kiếm pháp, tên là Đại Mộ Thần Kiếm, là Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật một trong, cũng là Cửu Thiên Thần Thuật, Mạn Châu Sa Hoa trải qua ngọn nguồn. Cái này môn kiếm pháp, truyền thuyết có thể mai táng hết thảy, đem ở giữa thiên địa, hết thảy đủ loại, cũng chôn giấu ở phần mộ bên trong, cho nên kêu Đại Mộ Thần Kiếm. Ta có một người bạn, Têu Phong Hỏa Linh Tổ, mời hắn xuất thủ, có lẽ có thể giải quyết ngươi vấn đề. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ, Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, Đại Mộ Thần Kiếm. Trong đầu nghĩ Nhâm Phi Phàm quả nhiên là giao thiệp rộng hào phóng, lại còn biết nắm trong tay Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật cường giả. Phải biết, Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật đặc biệt khó tu luyện, ở bên trong thế giới hiện thật, vậy thật khó nắm trong tay. Một bên Huyền Hàn Ngọc, nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, nhỏ cảm thấy ngoài ý muốn, nói, Phong Hỏa Linh Tổ sao? Kiếm pháp của hắn, chẳng lẽ liền nhân quả luật đều có thể chặt đứt? Nhâm Phi Phàm nói, chém không ngừng, nhưng có thể mai táng, cũng giống như vậy. Huyền Hàn Ngọc khẽ cau mày, nói, cái này Phong Hỏa Linh Tổ, là Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lên một đời lãnh tụ, thân phận không phải chuyện đùa, ta đã từng có một người làm, Têu Huyền Tâm, vậy từng ở Phong Hỏa Linh Tổ tọa hạ tu luyện qua. Theo ta người hầu kia mà nói, vậy Phong Hỏa Linh Tổ nắm này, đặc biệt cô độc, tuy là chính phái lãnh tụ, nhưng thủ đoạn tàn bạo, trừ ác xúc hung, hở một tí diệt người cả nhà, muốn mời hắn ra tay, chỉ sợ không phải là chuyện dễ. Phong Hỏa Linh Tổ là Tử Hoàng Tiên Cung trước kia chính phái lãnh tụ, hắn thoái ẩn sau đó, liền do Trùng Dương Chân Nhân tiếp vị. Hôm nay Trùng Dương Chân Nhân, chính khí cuồn cuộn, làm việc có nguyên tắc, rất ít giết người, cho dù đụng phải gian tà chuyện, vậy lấy áp chế quên đủ làm chủ. Nhưng hắn tiền nhậm Phong Hỏa Linh Tổ, nhưng vừa vặn ngược lại. Phong Hỏa Linh Tổ thờ phượng nổ cỏ tận gốc quy luật, chỉ cần là đụng phải kẻ ác, nhất luật giết người cả nhà. Năm đó hắn chấp trưởng chính phái đạo chính thống thời điểm, toàn bộ thái thượng thế giới, tất cả kẻ ác đều là run lẩy bẩy, e sợ cho đụng phải cái này tên sát tinh. Sau đó, Phong Hỏa Linh Tổ giết hại quá nhiều, sát nghiệp chiến thân, bất đắc dĩ thối vị. Hôm nay ở thái thượng thế giới, đã rất ít có người nghe qua Phong Hỏa Linh Tổ truyền thuyết, thời đại đó quá rất xưa. Nhưng, Huyền Hàn Ngọc xuất thân cổ xưa, tự nhiên rất rõ ràng Phong Hỏa Linh Tổ đáng sợ. Cái đó Phong Hỏa Linh Tổ, nổi danh cô độc ngân lệ, sát phạt dọn ra, muốn mời hắn xuất thủ, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhân Vi phàm nói, ta cùng vậy Phong Hỏa Linh Tổ, có chút giao tình, có lẽ có thể thử một chút. Diệp Thần tim căng thẳng, nói, Nhâm tiền bối, chúng ta phải đi Tử Hoàng Tiên Cung sao? Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu nói, hôm nay ngươi nhân quả luật mình rửa, chỉ có vậy Phong Hỏa Linh Tổ có thể phá giải, chúng ta đi liền Tử Hoàng Tiên Cung một chuyến. Yên tâm, chúng ta cùng Đạo Đức Thiên Tôn tới giữa, tuy có không cùng, nhưng còn chưa tới hoàn toàn quyết liệt bước, sự việc còn có chỗ chống thương lượng. Diệp Thần yên lặng không nói, trong lòng nhớ tới thứ hai yêu cơ, liền gật đầu một cái. Nếu như đi Tử Hoàng Tiên Cung mà nói, có lẽ cũng có thể hỏi rõ một tí thứ hai yêu cơ tình trạng gần đây. Huyền Hàn Ngọc nói, ta cũng cùng các người cùng nhau. Thương nghị đã định, Nhâm Phi Phàm tiên tri sẽ Tử Hoàng Tiên Cung, bảo là muốn viếng thăm. Hôm nay Tử Hoàng Tiên Cung cùng Luân Hồi Trận Doanh tới giữa, tuy có ngăn cách, nhưng đúng như Nhâm Phi Phàm mà nói, sự việc còn có chỗ chống thương lượng, còn chưa tới quyết liệt bước. Tử Hoàng Tiên Cung bên kia cũng là truyền tới tin tức, nói nguyện ý tiếp gặp. Hai phía Trận Doanh ước định ở 3 ngày sau gặp mặt. Cái này 3 ngày thời gian, Diệp Thần vậy ủy thác Thanh Lại Thương Hội đi điều tra Phong Hỏa Linh Tổ tình báo. Biết người biết ta, mới khá không chỗ nào bất lợi. Rất nhanh, Thanh Lại Thương Hội liền đem tất cả điều tra tình báo phát tới cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn những tin tình báo này, lại phát hiện một cái kinh người qua lại. Phong Hỏa Linh Tổ từng có một đứa con gái, từng nhận một đời luân hồi chi chủ trợ giúp. Nói cách khác, Phong Hỏa Linh Tổ con gái cùng nào đó một đời luân hồi chi chủ có liên quan mật thiết. Tình báo này để cho Diệp Thần đặc biệt giật mình, đồng thời vừa âm thầm lo âu. Bởi vì trong tình báo nói, Phong Hỏa Linh Tổ con gái đã chết. Năm đó Phong Hỏa Linh Tổ thoái ẩn, từ đi chính phái lãnh tụ chức vị, trừ sát nghiệt chiến thân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là con gái yêu bỏ mình, để cho hắn mất hết ý chí. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận trưởng 8634. Chứng minh. Chương 8634, chứng minh. Trong tình báo không nói rõ ràng, Phong Hỏa Linh Tổ con gái nguyên nhân cái chết, đó tựa hồ là một cọc bí mật, liền Thanh Lại Thương Hội vậy tạm thời điều không tra được. Muốn điều tra, cần càng nhiều hơn thời gian, hiển nhiên không phải 3 ngày có thể giải quyết. 3 ngày ngày đi qua, ước định thời gian đến. Nhân Phi Phàm, Huyền Hàn Ngọc, Diệp Thần ba người, biến dạng hư không, đi Tử Hoàng Tiên Cung. Tử Hoàng Tiên Cung bên này, tuy đồng ý tiếp gặp, nhưng tiếp đãi nghi thức đặc biệt đơn sơ, chỉ phái ra mấy cái đón khách trưởng lão, còn có chút người làm người làm. Diệp Thần thấy đám người bên trong, có một đạo quen thuộc bóng người, là ngày xưa vô cùng diệt cung phó công chủ, thứ hai yêu cơ giới quyền, Ao Phi Huyết. Diệp Thần cùng Ao Phi Huyết bốn mắt nhìn nhau, hai người trong lòng đều là hơi rung rung một tí. Phi Phàm Tiên Đế, mời. Vậy mấy cái đón khách trưởng lão, mời Nhâm Phi Phàm vào núi, đối Diệp Thần nhưng là bất kể không hỏi, tựa hồ cố ý lạnh nhạt. Nhâm Phi Phàm và Huyền Hàn Ngọc sai bước đi vào, Diệp Thần hướng Ao Phi Huyết nháy mắt, hai người liền đi ở đội ngũ phía sau. Chỉ cô nương, yêu cơ nàng thế nào? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi, nhất lo lắng thứ hai yêu cơ tình huống. Tiểu thư nàng không có sao, nhưng trước mắt còn bị phạt đối diện tường, trưởng giáo đại nhân giận cơn giận còn chưa tan. Ao Phi Huyết nói. Diệp Thần nghe được thứ hai yêu cơ chỉ là bị phạt đối diện tường, không có bị cái khác trách phạt, nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng yêu cơ đi ra, chúng ta ba người thật tốt đoàn tụ một phen. Diệp Thần nói. Ừ. Ao Phi Huyết nhẹ khẽ gật đầu, gò má mang chút đỏ ửng, chủ động nhẹ nhàng cầm Diệp Thần bàn tay, là tỏ rõ tâm ý nàng cùng thứ hai yêu cơ như nhau, cũng là thích Diệp Thần. Diệp Thần nhìn nàng đỏ mặt ngượng ngùng hình dáng, tâm thần cũng không khỏi hơi rung động. Hai người bàn tay nắm nhau một lát sau, chính là buông lỏng. Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phạm và Huyền Hàn Ngọc, bước vào Tử Hoàng Tiền Cung Sơn môn chủ điện. Chủ điện bên trong, Đạo Đức Tiên Tôn tiên khí khoáng đạt, ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế, cả người tường vân lượn lờ, mơ hồ cùng không không lúc nào không thông suốt, hơi thở huy hoàng hết sức. Hắn đã sớm có phi thăng tư cách, chỉ là bỏ không được buông tha mồi lửa, mới vẫn không có phi thăng Đa Bảo Thiên Quân và Trùng Dương chân nhân, một trái một phải, ngồi ở Đạo Đức Tiên Tôn đầu dưới. Diệp Thần quan sát Đạo Đức Tiên Tôn một mắt, liền bắt được một cổ quen thuộc nhân quả, là Hoàn Mỹ Đạo Thư nhân quả. Xem ra vậy Hoàn Mỹ đại thánh, vậy đi tìm Đạo Đức Tiên Tôn, đoán chừng là muốn buộc hắn phi thăng. Bất quá, và Nhâm Phi Phàm như nhau, Đạo Đức Tiên Tôn cũng là không muốn phi thăng. Nhâm huynh, vẫn phải chứ, ngươi tu vi lại có tiến tiến, nghe nói ngươi ở Tiên Đế Đài đại phát thần uy, lấy nhân quả luật oai, tổn thương nặng Vũ Hoàng cổ đế cùng Ma Tổ vô thiên, hung hãn như vậy chiến tích, thật là làm người ta kính nể không thôi. Đạo Đức Tiên Tôn ngắm nhìn Nhâm Phi Phàm, khen ngợi nói, bỏ ra lập trường không nói, hắn cùng Nhâm Phi Phàm, thật ra thì quan hệ là rất tốt, hai người đều là cao cấp cường giả, đạo pháp tu vi tinh thâm, tinh tinh tương thích, chỉ là may mắn thôi. Nhâm Phi Phàm bình tĩnh nói, vị này là Thương Huyền Nữ Đế. Đạo Đức Thiên Tôn vừa nhìn về phía Huyền Hàn Ngọc, đã nghe qua Huyền Hàn Ngọc lai lịch, biết nàng thừa kế Thương Huyền Đại Đế đạo thống. Thiếp gặp qua Đạo Đức Thiên Tôn. Huyền Hàn Ngọc liễm nhâm thi lễ, giọng ôn hòa. Nữ đế không cần đa lễ, ngươi có siêu thoát hiện thế tư cách, ta có thể không chịu nổi đại lễ của ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn khoát khoát tay, cười nói. Sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào Diệp Thần trên mình, nói, các ngươi ngày hôm nay mang Luân Hồi Chi Chủ tới đây, là vì giải quyết hắn nhân quả luật nguyền rủa chuyện. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, Đạo Đức Thiên Tôn, ta muốn mời Phong Hỏa Linh Tổ ra tay, lợi dụng Đại Mộ Thần Kiếm, mai táng cái này đứa nhỏ trên mình nguyền rủa. Như có thể thuận lợi, ta có thể ra tay, vì ngươi chu diệt Hồng Xuân Thu. Lời nói này nói được vang vang có lực. Vì giúp Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm vậy thì nguyện ý trả giá thật lớn. Trước mắt hắn thật ra thì cũng không thích hợp động võ, bởi vì một khi hơi thở tiết lộ, rất có thể đưa tới chân lý cảm cho đòi đến lúc đó, coi như hắn chẳng muốn phi thăng, đều phải bị tiếp dẫn tới. Hơn nữa hắn muốn giết người, vẫn là ma nữ dưới quyền, Hồng Xuân Thu. Một khi giết chết Hồng Xuân Thu, vậy thì hoàn toàn đắc tội chết ma nữ, hậu quả lại là nghiêm trọng. Nhưng vì giải cứu Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm cũng là không tiếc giá phải trả. Đạo Đức Thiên Tôn nghe được Nhâm Phi Phàm mở ra như vậy điều kiện, cũng là một hồi lộ vẻ xúc động. Nhưng dừng một chút, hắn nhưng có chút không biết làm sao nói, Phong Hỏa Linh Tổ đã hoàn toàn bế quan, liền ta cũng không cách nào mời hắn rời núi. Nhâm Phi Phàm từ Diệp Thần điều tra tới trong tình báo, cũng biết Phong Hỏa Linh Tổ bế quan, lập tức gật đầu nói, ta biết, Phong Hỏa Linh Tổ mở ra một cái phong hỏa vực, ở bên trong bế quan không biết nhiều ít năm, muốn mời hắn xuất quan, phải là muôn vàn khó khăn. Chính là bởi vì khó khăn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mời ngươi ra mặt, Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn thở dài nói, Phong Hỏa Linh Tổ nóng nảy, ngươi cũng không phải không biết, hắn bế quan, ta nơi nào có như thế dễ dàng mời hắn rời núi. Đừng nói các ngươi muốn gặp Phong Hỏa Linh Tổ, ta cũng muốn gặp. Các ngươi đều nói ta có tư lợi, nói ta ý chí ăn mòn mùi lửa, nhưng ta lại có cái gì tư lợi? Ta chẳng qua là muốn bảo vệ thực tế ổn định thôi. Ta cũng muốn mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, mời hắn dùng Đại Mộ Thần Kiếm mai táng ta ý chí, giữ mùi lửa tinh khiết. Cứ như vậy, ta xem các ngươi còn có lời gì có thể nói. Nói xong lời cuối cùng, Đạo Đức Thiên Tôn lời của bên trong lại mang một chút tức giận. Hắn tự hỏi tâm cảnh thản nhiên, không có chút nào tư lợi, làm hết thảy cũng là vì kéo dài mùi lửa, gìn giữ thế giới hiện thật. Nhưng Diệp Thần hiểu sai, nhưng để cho hắn đặc biệt tức giận. Hắn muốn dùng hành động chứng minh mình đích xác không có tư lợi. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận trường 8635 linh tổ. Chương 8635 linh tổ. Hắn muốn mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, mai táng hắn ý chí, cho dù giá phải trả to lớn, hắn cũng phải hướng Diệp Thần chứng minh hắn không sai, sai là Diệp Thần. Luân Hồi Chi Chủ, ngươi ban đầu mang đi Thần Hy Thiên Kiếm, đưa đến hắc ám khí tức mất đi áp chế, hôm nay hắc ám ồ ạt đánh tới, sai lầm đều ở đây ngươi, ngươi là vạn cổ tội nhân. Đạo Đức Thiên Tôn giọng cũng thay đổi được nghiêm nghị. Diệp Thần nhưng là không có động tĩnh, bởi vì hắn đã dòm ngó gặp tương lai, biết mình làm hết thảy tuyệt đối không sai. Tuy nói hôm nay hắc ám tàn phá, giá phải trả to lớn, nhưng nếu như để cho Đạo Đức Thiên Tôn một mực chiếm đoạt mùi lửa, giá phải trả lớn hơn. Bởi vì một khi mùi lửa tắt, thế giới hiện thật liền hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại hắn tinh nguyệt giới thậm chí đã được ảnh hưởng, thiên địa xuất hiện một nơi sụp đổ dấu hiệu. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, cho nên đã từng là lựa chọn, Diệp Thần tuyệt đối là không hối hận. Đạo Đức Thiên Tôn, ta chỉ sợ ngươi ý chí, không phải bất kỳ thủ đoạn có thể mai táng, liền Đại Mộ Thần Kiếm cũng không được. Bỏ mặc ngươi có hay không tư lợi, ngươi ý chí đã ăn mòn đến mùi lửa, sự thật này không thay đổi, mùi lửa chỉ có tắt kết quả. Diệp Thần đúng mực nói. Ngươi nói gì sao? Đạo Đức Thiên Tôn nhất thời tức giận, trong mắt lướt qua sát khí, trán gân xanh núc nhích. Đa Bảo Thiên Quân và Trùng Dương Chân Nhân đều đứng lên, cảnh giác nhìn Diệp Thần. Chỉ cần Đạo Đức Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, bọn họ thì phải lập tức ra tay. Đạo Đức Thiên Tôn cái này cổ tức giận kéo dài một hồi, chính là tiêu điều đi xuống, ảm đạm nói, thôi, ngươi ta tới giữa, hiểu lầm quá sâu, nói nhiều cũng là vô ích. Các ngươi muốn mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, mấu chốt không có ở đây ta, mà ở ngươi, Luân Hồi Chi Chủ, biết không? Diệp Thần sửng sốt một chút, đưa tay từ chỉ, ta. Đạo Đức Thiên Tôn nói, đúng vậy, năm đó Phong Hỏa Linh Tổ có cô con gái, đã từng bị ngươi luân hồi nào đó một đời chiếu cố, nếu như ngươi tự mình ra mặt, đi mời Phong Hỏa Linh Tổ mà nói, có lẽ có thể mời hắn rời núi. Ta là mời không núp ních, ha ha, tên kia nóng này quá cổ quái, ta cũng là nhức đầu. Nói xong lời cuối cùng, Đạo Đức Thiên Tôn cũng có chút không biết làm sao. Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Huyền Hàn Ngọc ba người nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới, mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi mấu chốt, lúc đầu lại có thể ngay tại Diệp Thần trên mình. Ngươi vẫn có thể đi Phong Hỏa vực thử một chút, như có thể thuận lợi mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, ta cũng có thể mượn dùng hắn đại mộ thần kiếm, chặt đứt mùi lửa ô nhiễm, cho dù lấy mai táng ý ta chí làm giá. Ta nói, ta không có tư lợi. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, lần nữa trọng thân. Diệp Thần không có tranh cãi nữa cái gì, bởi vì hắn xem qua tương lai, Đạo Đức Thiên Tôn ý chí ăn mòn là không thể nào tiêu trừ hết, mùi lửa chỉ có một mực bị ăn mòn, cho đến tắt kết quả. Diệp Thần, vậy ngươi đi liền phong hỏa vực thử một chút. Nhân Phi Phàm nói Đạo Đức Thiên Tôn nói, luân hồi chi chủ, như ngươi có thể mời phong hỏa linh tổ xuất quan, ta cũng sẽ thả yêu cơ. Hắn biết thứ hai yêu cơ đối Diệp Thần vô cùng trọng yếu, cho nên hiện tại lấy thả người là điều kiện, là hy vọng Diệp Thần thành tâm thành ý, hết sức đi mời phong hỏa linh tổ xuất quan. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Đạo Đức Thiên Tôn, ta hôm nay có thể đi gặp yêu cơ sao? Đạo Đức Thiên Tôn yên lặng một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói, đi đi. Vách núi Hối Lôi là Tử Hoàng Tiên Cung một nơi cấm địa, một ít nhân vật trọng yếu, nếu như phạm sai lầm, cũng sẽ bị phạt tới nơi này đối diện tường. Diệp Thần khi lấy được Đạo Đức Thiên Tôn đồng ý sau đó, chính là đi tới vách núi Hối Lôi, Ao Phi Huyết đi theo hắn bên người. Vách núi Hối Lôi trên, Diệp Thần thấy được thứ hai yêu cơ bóng người, so trước kia gầy nhom thanh giảm rất nhiều, xem ra ở vách núi Hối Lôi này, nàng cũng không tốt qua. Diệp Thần, Phi Huyết, các ngươi tới. Thứ hai yêu cơ thấy hai người tới, khẽ mỉm cười, đứng dậy. Diệp Thần muốn tới gặp nàng, người làm sớm có truyền đạt, cho nên nàng trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, chuyên tâm rửa mặt trải đầu lối ăn mặc qua. Yêu cơ cô đương, vất vả ngươi. Diệp Thần ảm đạm than thở, ban đầu thứ hai yêu cơ là bởi vì là lấy trộm băng vân cổ đèn giúp mình, mới bị phạt bế quan đối diện tường. Không việc gì cực khổ, ta ở chỗ này một người tự do tự tại, vậy không có người nào còn ta. Thứ hai yêu cơ mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, một bộ không câu chấp hình dáng. Chỉ là cái này cổ không câu chấp sau lưng, Diệp Thần nhưng có thể cảm nhận được nàng, nàng nội tâm đã từng là đau khổ. Diệp Thần, bây giờ có thể thấy ngươi, ta rất là cao hứng. Thứ hai yêu cơ trong mắt tràn đầy quyến rũ, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới, trực tiếp ngay trước Ao Phi Huyết mặt, không chút kiêng kỵ ôm Diệp Thần, hôn Diệp Thần môi. Ao Phi Huyết cũng không phải cái gì người ngoài, cho nên Diệp Thần vậy không cố kỵ, ngược lại ôm lấy thứ hai yêu cơ, một hồi kịch liệt si quấn cùng ôm hôn. Ngươi phải đi mời phong hỏa linh tổ rời núi sao? Thứ hai yêu cơ hỏi. Ừ, như có thể thuận lợi, ngươi phụ thân vậy sẽ thả ngươi đi ra. Diệp Thần nói. Kỳ hỉ, tốt lắm, bất quá ngươi phải đi phong hỏa vực, cũng không cần gấp ở tạm thời, trước cùng ta một đêm. Thứ hai yêu cơ quyến rũ sinh tư, trêu chọc nói nói. Diệp Thần đang ôm chặt eo nàng, nhìn nàng như vậy mị hoặc hình dáng, tâm thần cũng không khỏi hơi dạo dược đêm đó. Diệp Thần ở lại vách núi Hối Lôi trên, và thứ hai yêu cơ, Ao Phi Huyết hai cô gái, vượt qua một cái đặc biệt khoái trá ban đêm đến được sáng sớm hôm sau. Diệp Thần chính là có chút không thôi tạm biệt thứ hai yêu cơ, mang Huyền Hàn Ngọc lên đường đi trước phong hỏa vực. Nhân Vi Phàm không thích hợp lâu dài bại lộ, cho nên đã trở về. Có Huyền Hàn Ngọc bầu bạn, lần đi phong hỏa vực, coi như đụng phải nguy hiểm gì, Diệp Thần cũng có thể ung dung giải quyết. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận trường 8636. Huyền Tâm. Chương 8636, Huyền Tâm. Căn cứ điều tra tới tình báo, Diệp Thần biết hôm nay Phong Hỏa vực khá là khép kín, chúa tể thế lực tên là Phong Hỏa Linh Cung. Cái này Phong Hỏa Linh Cung, dĩ nhiên là Phong Hỏa Linh Tổ khai sáng, hắn tuy bế quan ẩn cư, nhưng lại không đành lòng đạo thống thất truyền. Người tu luyện có một hơi, điểm một ngọn đèn, coi như mình bỏ mình, đạo thống cũng là tuyệt đối không thể ngừng tuyệt. Chỉ cần đạo thống còn ở, coi như người chết rồi, tương lai cũng có thể sống lại, chỉ cần giữa trời đất còn tồn lưu có người quy tích. Mà đạo thống chính là trọng yếu nhất quy tích. Vạn cổ tới nay, Phong Hỏa Linh Cung cũng sẽ ở ngoại giới tìm tốt mầm non, mang về Phong Hỏa vực bên trong đào tạo. Cho nên, cho dù Phong Hỏa vực rất ít cùng ngoại giới trao đổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn khép kín, thậm chí cùng thanh lại thương hội đều có giao dịch lui tới. Phong Hỏa Linh Cung đào tạo đệ tử cũng là cần phải hao phí tư nguyên, dựa hết vào một cái Phong Hỏa vực, tự nhiên chống đỡ không nổi, cần thanh lại thương hội chống đỡ. Còn như Phong Hỏa Linh Cung cụ thể vận chuyển, Phong Hỏa Linh Tổ đã sớm không hỏi tới, giao cho dưới quyền đệ tử xử lý. Hắn thì bế quan ẩn cư, không hỏi thế sự. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc đi tới Phong Hỏa vực lối vào ở đến trước, Diệp Thần liền hướng Phong Hỏa vực phát ra thì mời, bảo là muốn viếng thăm. Hai người đi tới lối vào, liền thấy có mười mấy trấn thủ người đang bày trận chờ đợi. Diệp Thần đi lên, hướng đám người chắp tay, nói: "Tại hạ Diệp Thần, gặp qua các vị." Rất nhiều trấn thủ người quan sát Diệp Thần, gặp hắn tu vi tuy chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9, nhưng ngôn hành cử chỉ lộ ra trầm ổn khí thế, nhưng là siêu phàm thoát tục, trong lòng ngẩn than thầm. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần đắc tội chân lý hội, bị Hoàn Mỹ đại thánh rơi xuống nguyền rủa, mọi người thần sắc lại xuất hiện biến hóa. Có người thương tiếc, có người khinh miệt, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Một cái trấn thủ người tiến lên trước hai bước, hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi muốn viếng thăm nhà chúng ta sư tổ sao?" Diệp Thần nói: "Đúng vậy." Vậy trấn thủ người cười hắc hắc, nói: "Ta gia sư tổ bế quan nhiều năm, cho tới bây giờ không gặp người ngoài. Hơn nữa, ngươi đắc tội chân lý hội, có thể nói là sông hạ di thiên đại họa, chúng ta cũng không dám thả ngươi đi vào, nếu không nếu như bị ngươi liên lụy, ta phong hỏa vực liền nguy hiểm. Chân lý hội ở không không lúc nào không bên trong, là nhất là thế lực thần bí, không người biết chân lý hội đầu não là ai, thậm chí có truyền thuyết, vậy chân lý hội lãnh tụ chính là lớn đạo cuối cùng hóa thân. Hoàn Mỹ đại thánh là chân lý hội sứ giả, lớn như vậy nhân vật, Nhân Vi Phạm và Huyền Hàn Ngọc kiêu ngạo, có thể không quan tâm, nhưng ở phong hỏa vực, nhưng là người người kính sợ, không dám đắc tội. Luân hồi trận doanh đã mạo phạm chân lý hội, cho nên bọn họ cũng không chịu cùng Diệp Thần quá nhiều giao thiệp, tránh khỏi liên lụy. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói: "Ta nghe Phong Hỏa Linh Tổ cũng là một tôn đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, ngày xưa là chính phái lãnh tụ, ta muốn lao nhân ra ông ta, nhất định không sẽ sợ cái gì chân lý hội, xin các vị đi truyền đạt một tiếng." Vậy trấn thủ người nói: "Sư tổ hắn bê quan, chúng ta những thứ này đệ tử bình thường, vậy không tư cách bái kiến." Trung quanh trấn thủ người cũng là phụ họa, cũng không muốn cho Diệp Thần truyền đạt. Bọn họ tới hôm nay gặp Diệp Thần, thật ra thì đã là cho luân hồi mặt mũi, nếu như là người bình thường cầu gặp, bọn họ tuyệt sẽ không để ý tới. Diệp Thần gặp những người này đẩy nhờ cự tuyệt, chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Huyền Hàn Ngọc lạnh lùng nói, các ngươi Phong Hỏa Linh Tổ con gái, từng nhận một đời luân hồi chi chủ trợ giúp, lớn như vậy ân, chẳng lẽ các ngươi muốn vong ân phụ nghĩa? Chúng ta muốn gặp Phong Hỏa Linh Tổ một mặt cũng không được sao? Đám người chấn thủ người nghe được Huyền Hàn Ngọc nói tới Phong Hỏa Linh Tổ con gái, đều là lộ ra một chút kinh hãi kiêng kỵ thần sắc. Tựa hồ cô gái này sự việc, ở Phong Hỏa vực bên trong là cấm kỵ. Một cái chấn thủ người nói, Tiêu Tĩnh tiểu thư năm đó vẫn diệt, là nhà chúng ta sư tổ chọn đời đau, trọng đại như vậy đau đớn, chúng ta những thứ này làm đệ tử, quả quyết không dám ở lão nhân gia ông ta trước mặt nói tới, luân hồi chi chủ năm đó ân tình, chúng ta có thể cho một ít thiên tài địa bảo và nguyên ngọc để báo đáp lại. Nhưng, các ngươi muốn đánh nhiều sư tổ, đó là tuyệt đối không thể. Huyền Hàn Ngọc gặp những người này thái độ kiên quyết như vậy, không khỏi được khí để bụng đầu, lạnh lùng nói, thôi, xem ra các ngươi không làm chủ được, kêu các ngươi Huyền Tâm tổng quản đi ra. Vậy chấn thủ người sửng sốt một tí, nói, cái gì Huyền Tâm tổng quản? Huyền Hàn Ngọc búng ngón tay một cái, nói, ta năm đó có một cái nô bộc, tên là Huyền Tâm, đi theo Phong Hỏa Linh Tổ chính phái tọa hạ tu luyện, ta suy tính đến thiên cơ, nàng ngay tại Phong Hỏa vực, hơn nữa còn là toàn bộ Phong Hỏa vực tổng quản, dưới một người, trên vạn người, các ngươi kêu nàng đi ra. Đám người nghe được Huyền Hàn Ngọc mà nói, đều là kinh ngạc. Ta Phong Hỏa vực đại tổng quản, hình phạt điện điện chủ Ngọc Hàn Thiện cô, tục danh tựa hồ liền kêu Huyền Tâm. Đại tổng quản là người này nô bộc. Làm sao có thể? Đại tổng quản bực nào nhân vật, làm sao sẽ cho người làm nô? Nữ nhân này nói láo vậy không biết xấu hổ ra. Đám người xì xào bàn tán, nhưng là không tin Huyền Tâm đại tổng quản chính là Huyền Hàn Ngọc nô bộc. Huyền Hàn Ngọc, ngươi tự xưng thương Huyền nữ đế, tu vi xác thực cường hãn, nhưng nhà chúng ta đại tổng quản cũng là đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, tuyệt không thể nào cho ngươi làm nô. Hì hì, nếu đánh thật, ngươi thậm chí chưa chắc là lão nhân gia nàng địch thủ. Một cái chấn thủ người kia cười lên, trong lời nói đối vậy đại tổng quản tràn đầy kính sợ, lại khinh thường tại Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc nhất thời nổi giận, quát lên, các ngươi một đám vô danh tiểu tốt, xem ra không cho các ngươi một chút dạy bảo, các ngươi là không biết ta lợi hại. Dứt lời, Huyền Hàn Ngọc bàn tay dâng lên một tầng hàn mang, nhanh như tật phong vậy, hướng vậy chấn thủ người lướt đi. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận trường 8637. Ánh mắt. Chương 8637, ánh mắt. Một kích này thật là ác liệt, nếu như đánh trúng, vậy chấn thủ người không chết cũng phải trọng thương. Vậy chấn thủ người hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Hàn Ngọc sẽ động thủ. Đừng xung động. Diệp Thần lại gấp vội vàng nắm Huyền Hàn Ngọc tay, không để cho nàng ra tay. Hắn là tới mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, không phải tới đánh nhau, nếu là tổn thương người, sự việc cũng không dễ xử lý. Huyền Hàn Ngọc lông mày nhíu một cái, hướng Diệp Thần nói, những người này ngạo mạn tự đại, từ đầu đến cuối không chịu cho chúng ta truyền đạt, ngươi có thể như thế nào? Diệp Thần cau mày, trầm ngâm suy nghĩ phương pháp. Chung reo. Lúc này, sau lưng truyền tới một hồi chung thanh âm. Diệp Thần trở lại vừa thấy, nhưng thấy một chi lạc đà thương đội, chở rất nhiều hàng hóa chậm rãi đi tới. Xem vậy thương đội quần áo trang phục, hiển nhiên là đến từ Thanh Lại thương hội. Rất nhiều chấn thủ người, cảm nhận được Huyền Hàn Ngọc sát khí, đều là sợ hãi, thấy thương đội tới, một cái chấn thủ người liền rẽ ra chuyện, nói, luân hồi chi chủ, thương Huyền nữ đế, các ngươi đi thôi, ta gia sư tổ tuyệt sẽ không khách khí người, chúng ta ngày hôm nay còn muốn bận bịu giao dịch, xin thứ cho không thể chiêu đãi. Lại là thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Chi kia lạc đà thương đội đi tới trước, cầm đầu thương đội đầu mục, thấy Diệp Thần, nhất thời thất kinh, túi người liền bái, kêu lên, bái kiến Diệp đại nhân. Diệp Thần là giả mẫu bằng hữu, Thanh Lại thương hội chỗ thượng khách ở Thanh Lại thương hội bên trong, người người đều biết hắn, đối hắn vô cùng kính sợ. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc đích, nói, các ngươi là tới nơi này mua bán. Vậy thương đội đầu mục nói, ừ. Diệp Thần nói, tốt lắm, các ngươi đi vào Phong Hỏa vực, giúp ta hướng Phong Hỏa Linh Tổ truyền đạt một tiếng, nói luân hồi viếng thăm. Vậy thương đội đầu mục lộ ra vẻ khó xử, nói, Phong Hỏa Linh Tổ bế quan nhiều năm, Diệp đại nhân, ta một cái du thương, nhưng là không tư cách thiết kiến. Huyền Hàn Ngọc nói, vậy ngươi giúp ta đi gọi Huyền Tâm đi ra. Vậy thương đội đầu mục sửng sốt một chút, nói, cái gì Huyền Tâm? Huyền Hàn Ngọc nói, chính là Phong Hỏa vực đại tổng quản, hình phạt điện điện chủ, người khác cũng nàng Ngọc Hàn Thiện cô, ngươi có thể thấy nàng sao? Vậy thương đội đầu mục nói, ta nhóm hàng hóa này chính là cùng đại tổng quản giao dịch. Huyền Hàn Ngọc vui vẻ nói, như vậy quá tốt, ngươi thấy nàng, liền cùng nàng nói tám chữ, hoa đào dưới kiếm, tương tư tình bạn, nàng tự nhiên sẽ rõ ràng. Vậy thương đội đầu mục trầm ngâm không đáp, mong hướng bốn phía chấn thủ người, thấy những cái kia chấn thủ các người cũng không có mở miệng phản bác, đều là yên lặng đồng ý, tựa hồ sợ hai Huyền Hàn Ngọc thủ đoạn, mới gật đầu nói, ừm. Đám người chấn thủ người gặp Huyền Hàn Ngọc nói xác thực hình dáng, đều cảm ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, Ngọc Hàn Thiện cô thật sự là nàng nô bộc? Đây là tuyệt không khả năng sự việc. Vậy thương đội đầu mục lập tức đứng dậy, mang người thủ hạ tiến vào Phong Hỏa vực bên trong, chuẩn bị là Huyền Hàn Ngọc thông báo. Huyền Hàn Ngọc và Diệp Thần đứng bên ngoài bên chờ. Hoa đào dưới kiếm, tương tư tình đoạn, đây là ý gì? Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Huyền Hàn Ngọc ánh mắt hơi có chút mê ly, than thở một tiếng, nói, nhắc tới cũng là một đoạn đoan nghiệt. Năm đó ta tôi tớ kia Huyền Tâm, nàng lại có thể đối với ta có nghị không an phận. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, cái gì nghị không an phận? Huyền Hàn Ngọc gò má hơi đỏ lên, nói, chính là nàng thích ta, thật là đoan nghiệt, ta là phụ nữ, nàng vậy là phụ nữ, nàng làm sao có thể thích ta? Ta vì thay nàng chặt đứt vô vị này tơ tình, vì thác thiên khải trí tôn chế tạo một cái hoa đào kiếm, kiếm này là tâm kiếm, kiếm khí động một cái là được tuệ kiếm chém tơ tình. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Huyền Hàn Ngọc, không nghĩ tới Huyền Hàn Ngọc và vậy Huyền Tâm tới giữa lại có một đoạn như vậy oan nghiệt qua lại. Ngươi còn biết thiên khải trí tôn? Diệp Thần lại hỏi. Biết, thiên khải trí tôn là không không lúc nào không cường đại nhất luyện khí sư, người nào không biết? Ta trí nhớ mải mòn quá nhiều, có rất nhiều sự việc không nhớ nổi, nhưng ta tổng còn nhớ, ta từng xuất thân không không lúc nào không, Thiên Khải Chí Tôn là ta đã từng là bằng hữu. Bất quá, hắn vì chế tạo nhân hoàng thánh đao, hao hết tâm huyết thánh mạng, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể rơi vào hắc ám, vậy thật sự là đáng tiếc. Huyền Hàn Ngọc thật sâu than thở đã từng là Thiên Khải Chí Tôn, là người tốt, chỉ là chế tạo nhân hoàng thánh đao, thánh mạng tâm huyết hao hết, vì kéo dài thánh mạng, dưới sự bất đắc dĩ, mới rơi vào hắc ám, hóa thân là Tử Thần Giáo Đoàn giáo chủ. Nhân hoàng thánh lưỡi đao mang bén nhọn như vậy, đó là bởi vì thanh đao này bên trong dốc vào Thiên Khải Chí Tôn toàn bộ tâm huyết, là xứng đáng không thẹn dốc hết tâm huyết làm. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc một bên trò chuyện, một bên chờ đợi ước chừng sau nửa giờ, vậy thương đội đầu mục đi ra, đi theo phía sau một người cô gái. Phụ nữ kia da thịt trắng loãng, nhưng tóc mai hoa râm, giữa trán đã bảo bọc một tầng bể dâu ý, cả người linh khí chập chờn mạnh mẽ, hiển nhiên là vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, giơ tay nhấc chân tới giữa đều có một cổ uy nghiêm của cấp trên, vừa thấy cũng biết là thần cư địa vị cao thói quen. Rất nhiều chấn thủ các người thấy phụ nữ kia đều là lộ ra kính sợ thần sắc, rối rít quỳ xuống cùng kêu lên bái kiến đại tổng quản. Phụ nữ kia lộ vẻ lại chính là Ngọc Hàn Thiện cô, là Huyền Hàn Ngọc đã từng là nô bộc, tên thật kêu Huyền Tâm. Huyền Tâm thấy được Huyền Hàn Ngọc, thân thể phát run, môi vụ vụ động, trong tròng mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Huyền Hàn Ngọc mỉm cười không nói. Huyền Tâm đột nhiên hướng nàng quỳ xuống, xỉ xỉ xách xách kêu lên nô tỳ Huyền Tâm bái kiến tiên tử. Tại chỗ chấn thủ các người thấy bọn họ trong lòng cao cao tại thượng đại tổng quản lại có thể hướng Huyền Hàn Ngọc quỳ xuống, nhất thời sợ ngây người, một mặt kinh ngạc cùng rung động. Đứng lên đi. Huyền Hàn Ngọc mỉm cười hướng Huyền Tâm nói. Huyền Tâm run rẩy đứng dậy, đi tới Huyền Hàn Ngọc bên người, thần tình kích động, cặp mắt doanh mãn nước mắt, cơ hồ muốn khóc lên. Huyền Tâm, ngươi thương tang rất nhiều. Huyền Hàn Ngọc khẽ vuốt ve Huyền Tâm tóc mai tóc trắng, cảm trong lòng nói. Nhân sự bể dâu, năm tháng mài mòn, nô tỳ đích xác là già yếu, thật may tiên tử phong thái như cũ, thật đáng mừng. Huyền Tâm nói. Một đám chân thủ các người thấy Huyền Tâm ở Huyền Hàn Ngọc trước mặt tự xưng nô tỳ, thái độ như vậy khiêm nhường, đều là ngây ngẩn. Lúc đầu Huyền Hàn Ngọc nói, quả nhiên là thật. Phong hỏa vực đại tổng quản, hình phạt điện điện chủ. Tôn quý như thế nhân vật, lại có thể thật sự là nàng đã từng là nô bộc. Huyền Tâm lấy lại bình tĩnh, ánh mắt quét nhìn một đám chấn thủ các người, giữa trán nhưng lộ ra tức giận, thấm ra một cổ uy áp, quát lên: "Các ngươi một đám phế vật, thấy Huyền Tiên tử tới, còn không mau mau nên đón." Đám người kinh hoàng thất thố, lật đật quỳ bái kêu lên: "Bái kiến Huyền Tiên tử." Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, nói: "Được rồi, một đám vô danh tiểu tốt thôi, không cần phải để ý đến bọn họ, Huyền Tâm, ngươi cũng không cần trách trách bọn họ." Huyền Tâm nói: "Ừ." Hướng mọi người nói: "Huyền Tiên tử vì các ngươi cầu tha thứ, các ngươi còn không mau cảm ơn Huyền Tiên tử." Đám người lật đật bài nói, đa tạ Huyền Tiên tử. Huyền Hàn Ngọc che miệng cười một tiếng, tâm tình có vẻ sướng an ủi, kéo Huyền Tâm tay, nói, tốt lắm, Huyền Tâm, chúng ta vào đi thôi. Vừa quay đầu hướng Diệp Thần nháy mắt, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8638. Kinh động. Chương 8638, kinh động. Huyền Tâm nói, ừ. Lập tức, Huyền Tâm dẫn Huyền Hàn Ngọc cùng bước vào phong hỏa vực bên trong, Diệp Thần dĩ nhiên là theo ở phía sau, cũng là thuận lợi tiến vào đi vào phong hỏa vực bên trong. Diệp Thần nhìn ra xa mảnh thế giới này, chỉ gặp thiên thanh thoải mái, lưu vân tu trúc, tiên hạc bay lượn. Ngược lại cũng là một cái linh khí dư thừa tiên gia thánh cảnh. Diệp Thần ánh mắt híp lại, bắt trong chỗ u minh nhân quả, tựa như ở đã từng là năm tháng sông dài bên trong, thấy được một cái cô gái yếu đuối. Cô gái kia chính là phong hỏa linh tổ con gái Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh đã chết, chết chân tướng không người biết. Diệp Thần thử nghiệm bắt thiên cơ diễn toán, nhưng năm tháng quá lâu xa, nhân quả dấu vết coi là không rõ, hắn chỉ mơ hồ dòm ngó gặp Tiêu Tĩnh dung mạo, còn có cặp mắt trong suốt kia, tựa hồ mang một chút tình ý Huyền Hàn Ngọc và Huyền Tâm tay cặp tay, vừa đi vừa trò chuyện. Huyền Tâm, ta cho ngươi hoa đào kiếm đâu? Huyền Hàn Ngọc gặp vậy hoa đào kiếm không có ở đây Huyền Tâm trên mình, khẽ cau mày hỏi. Vậy hoa đào kiếm là chặt đứt tơ tình lợi kiếm, nếu như thật là nói, nàng rất lo lắng Huyền Tâm tơ tình tái phát, lại dính loạn luân nghiệp duyên. Huyền Tâm nghe Huyền Hàn Ngọc lời ấy, hai hàng lông mày giơ lên, có vẻ tức giận, nói: "Tiên tử, vậy hoa đào kiếm đã bị trận linh điện lừa gạt, ngươi và luân hồi chi chủ, tới đúng dịp, ta một người có thể không đấu lại trận linh điện, các ngươi có thể được giúp ta một tay." Huyền Hàn Ngọc nói: "Trận linh điện?" Huyền Tâm nói: "Đúng vậy, ta phong hỏa linh cung giới quyền, phân chia rất nhiều phân điện, ta trông coi hình phạt điện, trận linh điện chính là trông coi trận pháp đơn vị, đại khái ở trăm năm trước, bọn họ hỏi ta mượn đi hoa đào kiếm, bảo là muốn bày trận, cùng bày trận xong rồi, lại quay về trả cho ta. Nhưng trăm năm trôi qua, bọn họ chậm chạp không chịu đem kiếm trả lại, thật là lẽ nào lại như vậy? Tiên tử, vậy hoa đào kiếm, từ ngươi chết sau đó, trời hạ ngày hàng đêm để tâm máu rèn luyện, hôm nay vạn cổ năm tháng trôi qua, thanh kiếm kia tích lũy ta tâm huyết, còn có phong hỏa vực vô số tài nguyên, đã sớm lột xác thăng cấp, kiếm khí ác liệt, thắng được trước kia gấp vạn lần. Ta vốn là muốn giữ lại thanh kiếm này, chờ ngươi hồi phục sau đó, liền cho ngươi làm binh khí, nào nghĩ tới trận linh điện mượn sau khi đi, lại có thể cự không trả lại." Nói tới chuyện này, Huyền Tâm vẫn là rất tức giận. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc nghe được, nhìn nhau, sắc mặt đều là trầm xuống. Huyền Hàn Ngọc hỏi, "Trận kia linh điện thực lực như thế nào?" Huyền Tâm nói, "Bọn họ thực lực không tính là mạnh, nhưng trận pháp tu vi rất lợi hại, bọn họ cố ý mượn kiếm không trả, chính là muốn ép ta đi trận linh điện trụ sở chính đoạt lại. Một khi ta bước vào bọn họ địa bàn, tuyệt không khả năng chống lại bọn họ trận pháp. Bọn họ là muốn đào hố hại ta, cướp lấy ta đại tổng quản vị trí." Diệp Thần nghe đến chỗ này, cũng là rõ ràng tới đây. Tuy nói hình phạt điện và trận linh điện cũng đồng loại phong hỏa linh cung, nhưng địa phương có người thì có tranh đấu. Huyền Tâm cái này đại tổng quản vị trí, nhưng là đưa tới trận linh điện thèm thuồng. Như vậy mượn kiếm không trả, nói rõ chính là muốn ép Huyền Tâm ra tay. Nói tới trận pháp tu vi, ta muốn thế giới hiện thật có thể thắng được luân hồi chi chủ người, hẳn không có mấy cái. Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Huyền Tâm thấy Diệp Thần oai hùng anh vĩ hình dáng, ngẩn ngơ, hơi có chút tự ti mặc cảm cảm giác, nói, như luân hồi chi chủ chịu ra tay, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Dừng một chút, nàng có chút khẩn trương hướng Huyền Hàn Ngọc hỏi, tiên tử, ngươi và luân hồi chi chủ là quan hệ như thế nào? Là đạo lữ, thầy trò. Huyền Hàn Ngọc bắn một tí huyền tâm chán, nói, ngươi suy nghĩ bậy bạ chút gì, ta và luân hồi chi chủ chỉ là bạn bình thường, ngươi tơ tình còn không chặt đứt sao? Ngươi những cái kia loạn luân ý niệm có thể được thu, người phụ nữ tại sao có thể thích người phụ nữ? Huyền Tâm gò má đỏ lên, có vẻ quất bách, thấp giọng nói, tiên tử, ngươi là thần tiên trên trời, nô tỳ sao dám kinh nhẫn? Huyền Hàn Ngọc kéo tay nàng, nói, ngươi tuy là ta người làm, nhưng ta cho tới bây giờ không cầm ngươi làm người ngoài, ngươi là ta bạn thân nhất. Huyền Tâm cả người phát run, thụ sủng nhược kinh, run giọng nói, cảm ơn tiên tử coi trọng, nô tỳ vô cùng cảm kích. Huyền Hàn Ngọc cười một tiếng, hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, không bằng chúng ta ngày mai đi trận linh điện nhìn một chút như thế nào? Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, xem cũng không sao, nhưng phong hỏa linh tổ. Huyền Hàn Ngọc hướng Huyền Tâm nói, đúng rồi, Huyền Tâm, chúng ta muốn gặp phong hỏa linh tổ, ngươi có thể giúp một tay truyền đạt sao? Huyền Tâm lộ ra vẻ khó xử, nói, sư tổ hàng năm bế quan, không gặp người ngoài, liền ta phong hỏa linh cung đệ tử, vậy không thể quấy nhiễu sư tổ. Toàn bộ phong hỏa linh cung chỉ có một tòa đại trận, có thể cùng sư tổ câu thông. Sư tổ nói, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không cũng không ai có thể quấy rối hắn. Huyền Hàn Ngọc nói, hiện tại chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Huyền Tâm vẫn là làm khó, nói, tòa kia câu thông đại trận, ở trận linh điện bên trong, ta hình phạt điện, nhưng cùng bọn họ không cùng, bọn họ là quả quyết không thể nào giúp chúng ta. Huyền Hàn Ngọc ánh mắt run lên, nói, bọn họ không chịu giúp, vậy chỉ dùng đao kiếm quyền cước, mệnh lệnh bọn hắn. Diệp Thần thần sắc hơi động, xem ra trận này linh điện là vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến. Hắn và Huyền Hàn Ngọc tới trước đến Huyền Tâm chỗ ở, nghỉ ngơi đến được sáng sớm hôm sau, ba người chính là mang một đội hình phạt điện cường giả, trực tiếp đi trận linh điện. Phong hỏa vượt toàn bộ nhân khẩu, có chừng hàng tỷ, lãnh thổ bát ngát, đặc biệt sầm uất. Như thế nhiều nhân khẩu, như vậy thế giới phồn hoa, đều do phong hỏa linh cung trông coi. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8639. Đại cát. Chương 8639, đại cát. Phong hỏa linh cung dưới quyền, có hình phạt điện, truyền công điện, trận linh điện, dấu kinh điện cùng các loại cơ cấu, mỗi cái đơn vị đều là đẳng cấp nghiêm, thế lực khổng lồ. Huyền Tâm thành tựu đại tổng quản, là phong hỏa linh cung trên thực tế cao nhất nắm giữ, địa vị vô cùng vi tôn sủng, thuộc hạ rất nhiều đơn vị cũng nhìn chằm chằm nàng vị trí. Trong đó, trận linh điện thì có thay vào đó Dạ Tâm. Diệp Thần cùng Huyền Hàn Ngọc, Huyền Tâm đi sau vai, đi theo phía sau một đội cường giả, hướng trận linh điện đi tới. Dọc theo con đường này, đụng phải mọi người, đối Huyền Tâm đều là tôn kính vô cùng, người người cũng không người hỏi thăm sức khỏe, miệng hồ, đại tổng quản có thể gặp Huyền Tâm địa vị cao. Huyền Tâm muốn tới trận linh điện hương sư vấn tội, trận linh điện bên này đã sớm có chuẩn bị. Diệp Thần đoàn người đi tới trận linh điện, liền thấy vậy điện chủ Cố Trường Sinh đang mỉm cười chờ. Diệp Thần quan sát trận linh điện, chỉ gặp cái trận này linh điện giống như là một cái độc lập sơn môn thế giới, từng ngọn đại điện xây dựng được 10 phần hùng vĩ. Tất cả ngôi đại điện tới giữa, căn cứ trước cựu cung bắt quái, thất tinh phong thủy bố trí thi công, thở mạnh đường đường, có thể gặp trận kia linh điện trận pháp tu vi, đúng là có chút tiêu chuẩn. Diệp Thần là trận đạo thạo nghề, dĩ nhiên là một mắt thấy rõ sâu cạn. Hắn đoán chừng cái trận này linh điện, trận pháp tu vi ít nhất có mình 60% tiêu chuẩn, ở thái thượng thế giới coi là vô cùng lợi hại. Trận linh điện điện chủ Cố Trường Sinh là cái râu tóc bạc trắng ông già, thấy Huyền Tâm, Huyền Hàn Ngọc, Diệp Thần đoàn người tới, biết sắp có thiên biến cố lớn, nhưng hắn gặp biến không sợ hãi, mỉm cười chắp tay một cái, nói: "Đại tổng quản, các ngươi tới." Huyền Tâm lạnh lùng nói: "Cố Trường Sinh, ngươi mượn đi ta kiếm, trăm năm không trả lại, ngày hôm nay ta lại cho một mình ngươi cơ hội, lập tức đem vậy hoa đảo kiếm trả cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Lời nói này rơi xuống, sau lưng nàng rất nhiều hình phạt điện cường giả, đều là rút ra binh khí, đang đằng sát khí hình dáng. Trận linh điện bên này, rất nhiều cường giả, cũng là sử dụng binh khí pháp bảo, không yếu thế chút nào, hai bên gương tuốt vỏ, nỏ rừng, dây, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng đè ép xuống bàn tay, tỏ ý người thủ hạ không nên vọng động, hướng Huyền Tâm cười nói: "Đại tổng quản, ngươi thanh kiếm kia, ta bảy trận sau khi hoàn thành, kiếm cắm ở tâm trận bên trong, cùng địa mạch tương liền, không thể phân cắt. Ta tu vi nhỏ, nhưng thì không cách nào thanh kiếm rút ra, thật là xin lỗi. Ngươi thần thông vô biên, ngược lại là có thể tự mình ra tay thử một chút." Trong lúc nói chuyện, Cố Trường Sinh tay phải nắm quyết, trận linh điện trung tâm quảng trường, ùng ùng vang dội, một cái trận pháp thật to, từ dưới lòng đất bốc lên. Trận pháp này là một cái đẹp lạ thường kiếm trận, phía trên lưu chuyển từng cái kiếm khí bén nhọn, ở kiếm trận nhất trung tâm, đổ cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, sáng bóng trong suốt, giống như là thủy tinh chế tạo, có thể ánh chiếu mặt người bàng ở trên thân kiếm, tô điểm mấy đóa hoa đào, mũi nhọn ác liệt bên trong, tăng cường một chút ưu nhã ý vận, đó chính là Huyền Tâm hoa đào kiếm. Diệp Thần ngắm nhìn vậy hoa đào kiếm, liền cảm thấy kiếm này năng lượng bằng bạc, xem ra Huyền Tâm nói không sai, cái này vạn cổ năm tháng, nàng đích xác là hao phí vô tận tâm huyết cùng tài nguyên, không ngừng rèn luyện hoa đào kiếm. Hôm nay hoa đào này kiếm, có thể nói là thần binh lợi khí, nếu như giao cho Huyền Hàn Ngọc sử dụng, nhất định có thể thật to tăng lên Huyền Hàn Ngọc thực lực. Huyền Tâm nhìn kiếm kia trận, trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ, ý kiếm kia trận lấy hoa đào kiếm là hải tâm, kiếm khí ác liệt vô cùng, nếu như tùy tiện đạp đi vào, rất có thể phải bị vạn kiếm phân thây. Luân hồi chi chủ, Huyền Tâm tự hỏi không cách nào đoạt kiếm, liền nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói: "Đây chỉ là một đơn giản kiếm trận, ta đi vào giúp ngươi thanh kiếm rút ra là được." Cố Trường Sinh thấy Diệp Thần như vậy tự tin bộ dáng ung dung, nhất thời thất kinh, cười khan một tí, nói: "Nghe tiếng đã lâu luân hồi chi chủ đại danh, hôm nay được gặp, thật là vô cùng vinh hạnh, truyền thuyết luân hồi chi chủ trận pháp thành tựu, thông thiên triệt địa, có một không hai của kim, tại hạ cũng là sớm có nghe đồn." Bất quá, tại hạ cái kiếm trận này, hao phí cực lớn tâm huyết bố trí, lực sát thương cực kỳ khủng bố, luân hồi chi chủ, ngươi cuối cùng chỉ là bách gia cảnh, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, các ngươi luân hồi trận doanh cường giả truy cứu xuống, ta cũng gánh không nổi. Diệp Thần nói, yên tâm, các ngươi cái kiếm trận này còn không tổn thương được ta. Lần này tự tin lời nói rơi xuống, trận linh điện bên trong, rất nhiều cường giả đều là xôn xao, lại cảm thấy Diệp Thần quá mức cuồng ngông. Bọn họ rất rõ ràng, cái này Hoa Đảo kiếm trận lợi hại, chính là trận linh điện âm thầm là Huyền Tâm bố trí, mục đích là chu diệt Huyền Tâm, cướp lấy đại tổng quản vị trí. Huyền Tâm bực nào nhân vật, chính là vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, nàng cũng có thể bị cái kiếm trận này chu diệt, chớ nói chi là Diệp Thần. Cố Trường Sinh là lo lắng, không cẩn thận giết chết Diệp Thần, đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Coi như luân hồi khí vận bằng bạc, may mắn không chết, nhưng nếu như bị cái gì tổn thương nặng, giá phải trả cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Phong Hỏa vượt người trong, cũng không ý cùng ngoại giới tranh đấu, tự nhiên không muốn cùng Diệp Thần nổi lên va chạm. Trận linh điện làm hết thảy, chỉ là vì mưu đoạt Phong Hỏa linh cung quyền bính. Dẫu sao một cái Phong Hỏa vực đã cũng khá lớn, chỉ cần chấp trưởng trí cao quyền bính, đủ để cho bọn họ tiêu giao sung sướng, nắm giữ hàng tỷ người đại quyền sinh sát. Cố Trường Sinh vẫn là lo âu, ta nói vạn nhất. Diệp Thần cười nói, không cần vạn nhất, như ta thật không nhỏ tim chết, đó là ta sai, cùng các ngươi không liên quan. Dứt lời, Diệp Thần không cùng Cố Trường Sinh kịp phản ứng, trực tiếp sải bước bước vào vậy Hoa Đảo kiếm trận bên trong. Cố Trường Sinh thất kinh, toàn trường rất nhiều trận linh điện cường giả cũng là kinh hô lên. Suy suy suy, chỉ gặp Diệp Thần một bước vào kiếm trận, toàn bộ kiếm trận linh khí nhất thời nổ, vô số kiếm khí nổ bắn ra, hóa thành ngút trời nước lũ, vô cùng hung hãn hướng Diệp Thần đi giết. Kiếm khí kêu mãnh liệt, đơn giản là long trời lở đất. Huyền Tâm và Huyền Hàn Ngọc thấy đều là một hồi sợ hãi. Cho dù là các nàng đối mặt kinh khủng như vậy kiếm khí, vậy không lòng tin trở lui toàn thân. Cái trận này linh điện vì giết ta, thật đúng là bỏ vốn gốc sao? Huyền Tâm nội tâm cắn răng nghiến lợi, một hồi căm hận. Xem ra trận linh điện vì mưu đoạt nàng đại tổng quản vị trí, không biết hao phí nhiều ít tài nguyên mới bày như vậy tàn bạo trận pháp. Trận pháp bên trong vô số kiếm khí bạo giết lúc đi ra, Cố Trường Sinh và trận linh điện rất nhiều cường giả sắc mặt đều là hơi có chút trắng bệnh. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh không phải là bị kiếm khí dọa sợ, mà là cái kiếm trận này cùng bọn họ huyết mạch tương liên, một khi kiếm trận mở, bọn họ máu tươi cũng sẽ bị tiêu hao, là kiếm trận cung cấp lực lượng. Diệp Thần cảm nhận được chung quanh cuồng bạo khủng bố kiếm khí, thần sắc như cũ bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Hắn bước chân đạp ở kiếm trận bên trong, tuân theo một cái hoàn mỹ quy tích. Chung quanh kinh khủng kiếm khí từ hắn bên người lướt qua, gần trong gang tấc, nhưng chính là không có thương tổn tới hắn. Phàm là cao cấp trận pháp, nhất định có sanh môn và tử môn chủ giết hại, sanh môn là phá trận thời cơ. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền thăm dò rõ cái này Hoa Đảo kiếm trận cấu tạo. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều là đạp ở trận pháp sanh môn trên, từng bước đại cát. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8640. Bài sư. Chương 8640, bài sư. Những cái kia cuồng bạo kiếm khí bén nhọn, cũng từ hắn bên người thiếp thân mà qua, cũng không có làm tổn thương đến hắn chút nào. Diệp Thần như vậy đi dạo sân vắng, hướng trận pháp nhất trung tâm Hoa Đảo kiếm đi tới. Cố Trường Sinh và rất nhiều trận linh điện các cường giả đều là kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần như thế ung dung liền phá giải hết cái kiếm trận này bí ẩn. Chẳng lẽ tiểu tử này trận pháp tu vi lại có thể khủng bố đến tình cảnh này? Liếc mắt một cái thấy ngay ta kiếm trận sống chết quy tích. Cố Trường Sinh tim co rút nhanh, không dám tin tưởng. Coi như là chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng, thế gian lại có thể sẽ có người trận pháp thiên phú cường hãn đến tình cảnh này, một mắt liền nhìn thấu hắn cao nhất kiếm trận quy tích cấu tạo. Trận linh điện rất nhiều cường giả cũng là truyền ra từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Huyền Tâm cũng là cơn sóng trong lòng dâng trào. Hướng Huyền Hàn Ngọc nói, tiên tử, cái này luân hồi chi chủ, trận pháp tu vi lại có thể như vậy lợi hại. Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, nói, ta nói, toàn bộ thái thượng thế giới, bàn về trận pháp tu vi, có thể thắng được người hắn, liền không mấy cái, ngày hôm nay coi là ngươi may mắn, có luân hồi chi chủ ở chỗ này, kiếm ngươi, có thể thuận lợi lấy về lại. Chỉ gặp Diệp Thần từng bước một, rất thuận lợi liền đi tới Hoa Đảo thần kiếm trước. Hắn hít sâu một hơi, đem linh khí ngưng tụ ở trên bàn tay, đưa tay đi bắt Hoa Đảo kiếm chua kiếm. Suy, một trảo ở Hoa Đảo kiếm, Diệp Thần nhất thời cảm thấy một cổ mãnh liệt cấm pháp sát phạt từ trên thân kiếm nổ bắn ra, thẳng hướng hắn mặt bổ tới. Ha ha, quả nhiên có cổ quái. Diệp Thần cười, xem ra trận kia linh điện vì mưu sát Huyền Tâm, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trừ kiếm trận ra, cái này cầm Hoa Đảo kiếm bản thân cũng bị trận linh điện ra chỉ đặc thù cấm pháp, khí tức giết hại đặc biệt tác liệt. Thật may, Diệp Thần sớm có chuẩn bị, cảm thấy được cấm pháp thần mang chém chết tới, hắn tay phải cầm kiếm, tay trái thúc dục thiết ngai vàng năng lượng, lại có thể hô hấp tới giữa, liền đem cái này đạo hữu hình vô chất cấm pháp ánh sáng thiết hóa thành một mũi tên sát, hất tay liền hướng Cố Trường Sinh phản xạ đi. Mũi tên sắt phá vỡ không khí, phát ra nhọn âm bạo thành, vô đầu bắn về phía Cố Trường Sinh mặt. Cố Trường Sinh hoảng hốt, nào nghĩ tới Diệp Thần kích động cấm pháp, không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí muốn giết được hắn. Mũi tên sắt kia, thế đạo mười phần hung mãnh, sau lưng lại mang thiết ngai vàng năng lượng khí tức, hoàn toàn không phải Cố Trường Sinh có thể ngăn cản. Nguy rồi, mạng ta xong rồi. Cố Trường Sinh ra đầu tê dại, Diệp Thần không chỉ là trận pháp tu vi cường hãn, liền võ đạo thần thông cũng là long trời lở đất. Cái này một cái xuất thủ giết ngược, đủ để đem hắn trong nháy mắt giết, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Mắt xem Cố Trường Sinh đầu sẽ bị mũi tên sắt xuyên qua, nhưng lúc này mũi tên sắt quý tích đột nhiên như về từ đầu hắn bên cạnh lướt qua, chỉ tước đoạn hắn một chỏng tóc. Là Diệp Thần nương tay, hắn chỉ muốn dọa một chút Cố Trường Sinh, đổ cũng không phải thật muốn động sát thủ. Dẫu sao hắn cùng Cố Trường Sinh không thủ không oán, đối phương cùng Huyền Tâm tranh đấu coi như là sống chết gặp nhau, đó cũng là Phong Hỏa Linh Cung chuyện nội bộ, hắn sẽ không tùy tiện nương tay. Cố điện chủ, không có sao chứ? Diệp Thần cười một tiếng, đem Hoa Đảo kiếm rút ra, từ kiếm trận bên trong bước ra. Hắn đi ra kiếm trận sau đó Kiếm trận không có gặp phải chút nào phá hoại, từ đầu chí cuối, Diệp Thần đều không phải là phá trận, mà là tuân theo trận pháp này sống chết quy tích, bởi vì thế đạo lợi, đem hoa đảo kiếm lấy ra. Theo hoa đảo kiếm lấy ra, vậy kiếm trận ánh sáng cũng là mở đi rất nhiều, nhưng toàn thể quy tích không thay đổi, như cũng duy trì hoàn chỉnh kết cấu. Mọi người thấy Diệp Thần thủ đoạn như vậy, đều là rung động bội phục. Cố Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, biết là Diệp Thần tha mình một mạng, hắn trong lòng lại là sợ hãi, lại là khâm phục, tại chỗ quỳ sụp xuống đất, bái phục nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi trận pháp cùng võ đạo, quả nhiên là thông thiên triệt địa, tại hạ bội phục, ta muốn bái ngươi làm thầy, cầu ngươi truyền thụ ta trận pháp cao nhất tuyệt nghệ." Hắn là trận linh điện điện chủ, cả đời đều ở đây điều nghiên trận pháp, giờ phút này thấy Diệp Thần trận pháp tu vi, cường hãn như vậy vô địch, hắn là thật tâm thành ý bội phục, liền trực tiếp quỳ xuống muốn bái sư. Diệp Thần sửng sốt một tí, sau đó vui vẻ cười to, không nghĩ tới cái này Cố Trường Sinh lại còn muốn bái sư. Bái sư thì không cần, ta chuyển cho các ngươi một quyển trận tự quyết, chính các ngươi từ từ lĩnh ngộ đi. Diệp Thần bàn tay động một cái, linh quang hội tụ, hóa ra một quyển bí tịch, đó chính là Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết bí tịch. Trận này tự quyết xuất xứ từ vạn hư, hết sức phức tạp tinh thâm, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem Cố Trường Sinh đám người ngộ tính. Cố Trường Sinh nhận lấy trận tự quyết bí tịch, đại hỉ như điên, dập đầu bái nói, đa tạ luân hồi chi chủ ban cho. Trận linh điện rất nhiều các cường giả, cũng là không người hướng Diệp Thần nói cảm ơn, cùng kêu lên xưng tụng. Huyền Hàn Ngọc gặp Diệp Thần giơ tay tới giữa, liền thu phục trận linh điện đám người, cũng không khỏi gật đầu một cái. Diệp Thần ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, hắn truyền xuống trận tự quyết, chỉ là hương chi sở trí. Cố điện chủ, ta muốn gặp Phong Hỏa Linh Tổ tiền bối, nghe nói các ngươi trận linh điện có một cái trận pháp, có thể câu thông Phong Hỏa Linh Tổ. Diệp Thần hỏi. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn gặp sư tổ, sợ rằng không quá dễ dàng, sư tổ cho tới bây giờ không gặp người ngoài, tùy tiện khởi động trận pháp quấy rối hắn, không hợp quy củ. Hơn nữa, vậy câu thông trận pháp cũng không phải ta một người có thể làm chủ, cần mấy cái thái thượng trưởng lão cùng nhau đồng ý. Mà những cái kia thái thượng trưởng lão, dòng thần thấy đầu không thấy đuôi, một năm hết Tết đến cũng không xuất hiện mấy lần, ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Cố Trường Sinh đứng lên, có chút khó xử nói, hắn cũng muốn giúp Diệp Thần, nhưng quay rối Phong Hỏa Linh Tổ, chuyện này không phải chuyện đùa, hắn không dám tùy tiện quyết định. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8641. U mê không tỉnh. Chương 8641, U mê không tỉnh. Diệp Thần nhướng mày một cái, trầm ngâm chốc lát, nói, không sao, ngươi trước giúp ta khởi động trận pháp, ta tự mình và Phong Hỏa Linh Tổ nói một chút, nếu như lão nhân gia ông ta có cái gì trách phạt, ta một người đam hạ là được. Phong Hỏa Linh Tổ là Diệp Thần giải quyết nhân quả luật nguyền rủa hy vọng, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Cố Trường Sinh nghe được Diệp Thần mà nói, vẫn là cảm giác sâu sắc làm khó, nhìn xem trong tay trận tự quyết bí tịch, cảm kích Diệp Thần truyền thụ ân, cuối cùng là khẽ cắn răng, nói, được, luân hồi chi chủ, ta giúp ngươi khởi động trận pháp là được. Nhưng, câu thông sư tổ, chuyện này không phải chuyện đùa, ta còn được chuẩn bị 2 ngày. Diệp Thần nghe được Cố Trường Sinh chịu đáp ứng, cũng là lớn vui, nói, được. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền ở lại trận linh điện bên trong. Hình phạt điện và trận linh điện ân oán, cũng là lúc này hóa giải, hai bên đồng quy tại tốt. Huyền Tâm có Diệp Thần chống đỡ, Cố Trường Sinh bên này là hoàn toàn chặn tranh đấu ý niệm, cũng là thành tâm thành ý quy thuận. Huyền Tâm lấy về hoa đào kiếm, một hồi cảm trong lòng, cặp mắt đỏ lên muốn rơi lệ, đem kiếm này giao cho Huyền Hàn Ngọc, nói: "Tiên tử, thanh kiếm này ngươi cầm đi." Huyền Hàn Ngọc nói: "Tại sao phải cho ta, ngươi giữ đi, có thể cho ngươi chặt đứt tơ tình." Huyền Tâm cười khổ một tí, nói: "Tiên tử, thật ra thì tình của ta tơ, cho tới bây giờ chưa từng chặt đứt qua, chỉ là ngươi kêu ta không cho phép làm nghị không an phận, ta cũng không dám lại khinh nhẫn xúc phạm ngươi, ở trong lòng ta vẫn là nàng một phen ấp á đúng, lúc nói chuyện gò má đỏ lên như hoài xuân thiếu nữ. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm bộ dáng kia ho khan một tí, cũng là cảm thấy hết sức khó xử, muốn rời khỏi, nhưng Huyền Hàn Ngọc nhẹ nhàng kéo hắn, tỏ ý hắn không cần đi. Huyền Hàn Ngọc than thở một tiếng, rốt cuộc cũng là đem hoa đào kiếm nhận lấy, nói: "Huyền Tâm, ngươi rất giỏi, đa tạ ngươi." Huyền Tâm kích động rơi lệ, lại hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, tiên tử nhưng mà trên đời người tốt nhất, ngươi có thể thật tốt quý trọng nàng." Diệp Thần bật cười khanh khách, lắc đầu một cái, không nói gì. Huyền Tâm là hiểu lầm, hắn và Huyền Hàn Ngọc tới giữa thật ra thì cũng không có gì đặc biệt tình cảm. Bất quá, không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc là tuyệt đối đồng minh ở luân hồi trận doanh bên trong, Huyền Hàn Ngọc cũng là trọng yếu nhân vật trọng yếu. Hiện tại Huyền Hàn Ngọc bắt được hoa đào kiếm, toàn thể sức chiến đấu cũng là tăng trưởng rất nhiều, đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt ở trận linh điện bên trong, chờ đợi 2 ngày sau đó, Cố Trường Sinh rốt cục thì làm xong tất cả chuẩn bị. Trận linh điện cụm núi đỉnh, khắc rõ một cái cổ xưa trận pháp. Trận pháp này chính là duy nhất cùng Phong Hỏa Linh Tổ cầu thông đường dây. Giờ phút này, Diệp Thần, Cố Trường Sinh, Huyền Hàn Ngọc, Huyền Tâm còn có trận linh điện rất nhiều cường giả cũng đứng ở trận pháp này trùng quanh ở trận pháp bên cạnh. Cố Trường Sinh chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo, thành cựu tế phẩm đợi được mặt trời mọc đến giữa trời, ánh mặt trời thời điểm dày đặc nhất, Cố Trường Sinh chính là đi ra, hướng Diệp Thần ánh mắt tỏ ý Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị có thể bắt đầu, thật xảy ra vấn đề gì, hắn nguyện ý một mình gánh chịu. Cố Trường Sinh khẽ cắn răng, dùng một cây tiểu đao, phá vỡ lòng bàn tay, đem máu tươi nhỏ xuống ở trận pháp bên trong, liền chuẩn bị bơm vào linh khí, khởi động trận pháp, kêu gọi Phong Hỏa Linh Tổ. Cố Trường Sinh, cho ta dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, phương xa chân trời, truyền tới một hồi dàn mua chợt quát tiếng. Chỉ gặp mấy cái ông già, quanh thân thần quang lóe lên, từ phương xa nổ bắn ra tới. Thái thượng trưởng lão. Cố Trường Sinh thấy những thứ này ông già, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ. Huyền Tâm cũng là đề phòng. Vậy mấy cái ông già chính là Phong Hỏa Linh Cung thái thượng trưởng lão, ngày thường vậy ở Phong Hỏa vực các nơi sơn thủy dạo chơi, rất ít hiện thân. Hiện tại, mấy người này quá trên trưởng lão, toàn bộ hạ xuống, trên mặt đều là mang vẻ giận dữ, vừa rơi xuống tới, lập tức tất cả đẩy ra một trường, cuồng bạo trường phong, tại chỗ liền đem Cố Trường Sinh bước ra trận pháp. "Trưởng lão?" Cố Trường Sinh gương mặt chấn động. "Vậy mấy trưởng lão?" Giữa trán một phiến khí sơ sát tiêu điều. Một cái trong đó trưởng lão sai bước đi ra, liếc mắt liếc liếc về Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc các người, lại hướng Cố Trường Sinh lạnh lùng nói: "Cố Trường Sinh, ngươi lại dám cấu kết người ngoài, quấy nhiễu sư tổ trật tự, ngươi có thể biết tội." Cố Trường Sinh cả người run rẩy, không lời chống đỡ. Diệp Thần nói: "Các vị tiền bối, chuyện này cùng Cố điện chủ không liên quan, là ta muốn gặp Phong Hỏa linh tổ, xin các vị châm trước." Trưởng lão kia hừ một tiếng, nói: "Luân hồi chi chủ, trên mình ngươi lưng đeo nhân quả quá nhiều, ta không thể để cho ngươi quấy nhiễu sư tổ trật tự, ngươi lập tức rời đi cho ta không truy cứu, nhưng ngươi như u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Hắn tiếng nói rơi xuống, những thứ khác thái thượng trưởng lão cũng là đằng đằng sát khí nhìn Diệp Thần. Xem bộ dáng của bọn họ, chỉ cần Diệp Thần còn cố chấp muốn gặp Phong Hỏa linh tổ, bọn họ lập tức liền muốn động thủ, không nể mặt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, sự việc đến tình cảnh này, hắn là tuyệt đối không thể nào buông tha. Diệp Thần nói: "Các vị tiền bối, ta ngày hôm nay phải thấy Phong Hỏa linh tổ, nếu như các ngươi không chịu châm trước, vậy ta cũng chỉ tốt đắc tội." Vừa nói liền rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm. Vậy mấy cái thái thượng trưởng lão, thấy Diệp Thần thật muốn động thủ, nhất thời tức giận bộ dạng sợ hãi. Trung quanh trận linh điện đệ tử, còn có hình phạt điện đệ tử, đều là chấn động, không biết như thế nào cho phải. Huyền Hàn Ngọc ánh mắt run lên, vậy nhẹ nhàng rút ra Hoa Đào kiếm, chỉ cần Diệp Thần vừa động thủ, nàng liền sẽ trợ chiến. Một cái thái thượng trưởng lão khẽ cắn răng, hướng về phía Diệp Thần nói: "Luân Hồi chi chủ, xem ra ngươi thật là u mê không tỉnh. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8642. Cái gọi là nguyền rủa." Chương 8642, cái gọi là nguyền rủa. Diệp Thần nói: "Ta không muốn cùng các vị tiền bối động thủ, ta chỉ muốn gặp Phong Hỏa linh tổ một mặt, nếu như câu thông qua sau đó, hắn còn không chịu gặp ta, ta tự đi rời đi chính là, nhưng các ngươi không thể liền câu thông cơ hội cũng không cho ta." Ở Diệp Thần trong lòng, hắn vẫn là cảm thấy Phong Hỏa linh tổ tuyệt đối chịu gặp mình. Dẫu sao hắn luân hồi một đời, từng trợ giúp qua Phong Hỏa linh tổ con gái Tiêu Tĩnh. Có đoạn nhân quả này, Phong Hỏa linh tổ không thể nào liền gặp mặt cơ hội cũng không cho. Còn như hắn có chịu hay không rời núi, vậy cùng gặp mặt sau nói sau. Nhưng, vậy mấy cái thái thượng trưởng lão cũng không nguyện cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội, rối rít rút ra đao kiếm. Một cái trưởng lão cả giận nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi cố ý muốn xúc phạm ta gia sư tổ, vậy không thể chê, liền để cho ta lãnh giáo một chút ngươi cảm cho đòi." Vừa nói liền nắm chặt chuôi kiếm, liền muốn động thủ giết ra ung ung. Nhưng vừa lúc đó, trên trời thương khung chấn động, kim quang nổ lên, lại có thể hiện hóa ra một cái thật lớn thần bí thiên đường thế giới. Một cái ông già, chắp hai tay sau lưng, đứng ở đỉnh thế giới, cả người tràn ngập bá đạo vô cùng uy thế, lại có tiên đế hơi thở, ba hoa trích trẻ, địa dung kim liên, khí tượng bàng bạc vô cùng. Sư tổ xuất quan. Tại chỗ rất nhiều thái thượng trưởng lão, thấy vậy đứng ở trên đỉnh thế giới ông già, đều là chấn động ngạc kính sợ, dưới kinh ngạc, trong tay đao kiếm rớt xuống đất. Huyền Tâm, Cố Trường Sinh các người, còn có tại chỗ tất cả Phong Hỏa linh cung đệ tử, cũng là lộ ra kính sợ rung động thần sắc, chỉ nhìn vậy ông già một mắt, liền cúi đầu, không dám ngẩng mặt, hình như là rất sợ khinh nhẫn mạo phạm vậy. Ngay sau đó, toàn trường tất cả người cũng quỳ xuống, hướng ông già dập đầu bái nói, cung nên sư tổ xuất quan. Chỉ có Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc không có quỳ xuống. Vậy đứng ở thiên đường đỉnh thế giới ông già, lộ vẻ lại chính là trong truyền thuyết Phong Hỏa linh tổ, ngày xưa Tử Hoàng Tiền cung chính phái lãnh tụ, là Trùng Dương chân nhân tiền nhiệm. Trùng Dương chân nhân có thể có địa vị hôm nay, thật ra thì cũng cùng ngày xưa Phong Hỏa linh tổ dạy dỗ có liên quan ở Tử Hoàng Tiên cung bên trong, cho dù là đạo đức tiên tôn, đối Phong Hỏa linh tổ cũng phải kính trọng ba phần. Giờ phút này, Phong Hỏa linh tổ trên mình, tiên đế khí tượng lăn lăn, dị tượng lộ ra. Vậy cổ dị tượng lại có thể để cho người xem võ đạo tăng trưởng, thậm chí có cảnh giới thấp kém người tại chỗ đột phá. Những người ở chỗ này, cảm nhận được Phong Hỏa linh tổ cường thế cùng khủng bố, đều là rung động, lại là bội phục sùng bái ở Phong Hỏa vực bên trong, Phong Hỏa linh tổ có thể nói là tuyệt đối nắm giữ. Phong Hỏa linh tổ quan sát phía dưới, ánh mắt mang một chút thương hại cùng phức tạp thần sắc, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Diệp Thần trên mình. Diệp Thần tiếp xúc tới Phong Hỏa linh tổ ánh mắt, liền cảm thấy đối phương ánh mắt dị thường thê lương, thật giống như trải qua vô số kỷ nguyên bể dâu, còn có vô tận trắc trở. Luân hồi chi chủ, đi lên trò chuyện một chút đi. Phong Hỏa linh tổ mở miệng, lại là đồng ý tiếp gặp Diệp Thần. Vậy mấy cái thái thượng trưởng lão, nghe được Phong Hỏa linh tổ muốn đích thân tiếp gặp, đều là chấn động ngạc. Phải biết, vạn cổ tới nay, Phong Hỏa linh tổ cũng không gặp ai, coi như đạo đức tiên tôn, Trùng Dương chân nhân đã tới nơi đây, hắn vậy cự tuyệt tiếp gặp, ngày hôm nay nhưng bởi vì Diệp Thần mà ngoại lệ. Diệp Thần tâm tình kích động, chắp tay bái tạ, vừa quay đầu nhìn Huyền Hàn Ngọc một mắt. Huyền Hàn Ngọc nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý Diệp Thần nhưng đi không sao, nàng lưu tại chỗ, muốn đến cũng không có ai dám xúc phạm. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức ngự gió trước mắt, trực tiếp bay đến trên trời, tiến vào vậy phiến thiên đường thế giới, gặp mặt Phong Hỏa linh tổ. Diệp Thần sau khi tiến vào, thiên đường thế giới liền dần dần không nhìn thấy ở đám mây, như cũ có kim quang bắn ra, khí tượng còn không tản đi. Mọi người đang tại chỗ khẩn trương chờ đợi, đều đang suy đoán Diệp Thần cùng Phong Hỏa linh tổ tới giữa, rốt cuộc sẽ bàn cái gì. Diệp Thần vào được thiên đường thế giới, liền thấy một phiến mênh mông khoáng đạt khí tượng, khắp nơi là đền cùng thần miếu, lại có thể cùng hắn luân hồi thiên quốc, có 7-8 phần tương tự, thậm chí các nơi đền thần miếu cũng thờ phụng hắn pho tượng. Thấy một màn này, Diệp Thần nhất thời ngây dại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Hỏa linh tổ tự đi mở ra thế giới, lại có thể sẽ cùng hắn luân hồi thiên quốc như vậy tương tự. Phong Hỏa linh tổ từ đỉnh thế giới bay xuống, đứng ở Diệp Thần bên người, hơi thở thu liễm, tựa như hóa thành một cái hiền hòa hòa ái phổ thông cụ già, hướng Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói: "Quen thuộc sao?" Diệp Thần ngạc nhiên: "Tiền bối, mảnh thế giới này?" Phong Hỏa linh tổ nói: "Là ta căn cứ con gái ta trí nhớ, mở ra đi ra ngoài thế giới, nàng là luân hồi tín đồ, cả đời thờ phượng luân hồi thiên quốc là nàng mơ ước hoàn mỹ nhất thế giới." Hắn nhắc tới con gái, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại có tang nữ bi thương. Cái này cổ bi thương cũng không có quá nồng mãnh liệt, nhưng sau lưng hiện ra khắc cốt nhớ nhung, nhưng đủ để cho người xem lộ vẻ xúc động. Đa tạ. Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải, Phong Hỏa Linh Tổ con gái Tiêu Tĩnh là luân hồi tín đồ, hắn tâm lý tự nhiên thật cao hứng. Nhưng hiện tại, Tiêu Tĩnh đã chết, nhưng để cho người cảm thấy thương tiếc cùng tiếc nuối. Ngươi muốn mời ta rời núi? Phong Hỏa Linh Tổ hỏi. Ùm, tại hạ sâu sắc nhân quả luật nguyên rủa, chỉ có tiền bối đại mộ thần kiếm mới khá thay ta chặt đứt. Nhược tiền bối chịu ra tay, tại hạ vô cùng cảm kích, tiền bối muốn thù lao gì, tại hạ cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Diệp Thần nói, lòng hắn muốn, sau lưng mình có Thanh Lại Thương hội chống đỡ, chỉ cần là ở thế giới hiện thật, thiên tài địa bảo gì đều có thể cầm ra được, cũng không sợ Phong Hỏa Linh Tổ đòi hỏi nhiều. Phong Hỏa Linh Tổ chỉ là cười một tiếng, giọng mang vẻ bi thương nói, như ta muốn con gái ta Tiêu Tĩnh sống lại, ngươi có thể làm được sao? Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quệ tưởng 8643. Thủy Thần Thiên Tôn. Chương 8643, Thủy Thần Thiên Tôn. Nghe vậy, Diệp Thần ngẩn ngơ, không lời chống đỡ. Nếu như Tiêu Tĩnh là người bình thường nói, Diệp Thần lợi dụng trụ quang thần quyết, nghịch chuyển thời gian, có lẽ có thể sống lại. Hoặc là lợi dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, nguyện vọng thiên tinh lực lượng, cũng có thể sống lại. Nhưng, giới hạn tại người bình thường. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Tĩnh không phải người bình thường, nàng tu vi, khẳng định đến thiên quân cấp trên bước. Muốn sống lại một cái thiên quân thượng vị giả, vậy chân thực quá gian nan, trừ phi Diệp Thần có thể chấp trưởng luân hồi quy luật đỉnh, hiện tại còn kém xa. Thấy Diệp Thần không nói gì, Phong Hỏa Linh Tổ cười khổ, nói, ngươi không làm được, có phải hay không? Diệp Thần xấu hổ nói, xin thứ cho tại hạ bất lực. Phong Hỏa Linh Tổ vẻ mặt bi thương, nói, từ con gái ta chết sau đó, ta đối cái thế giới này đã mất đi hứng thú, ta sẽ không ra núi, đối ngươi gặp gỡ, ta chỉ có thể biểu thị đồng tình. Huống chi, coi như ta rời núi, ha ha, đại mộ thần kiếm là tam thập tam thiên thần thuật, muốn thi triển, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần nghe được Phong Hỏa Linh Tổ cự tuyệt, vậy ở trong ý liệu. Dẫu sao Phong Hỏa Linh Tổ bế quan nhiều năm, hắn cũng không hy vọng xa vời, có thể lập tức rồi mời động lòng người rời núi. Nhưng, Diệp Thần tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hắn tiếp tục cùng Phong Hỏa Linh Tổ nói trò chuyện. Tiên bối, lệnh thiên kim chết, ta cũng rất là thương tiếc. Phong Hỏa Linh Tổ khoát tay một cái, ngăn cản Diệp Thần tiếp tục trò chuyện tiếp, hờ hững nói, lời ong tiếng ve liền không cần nói nhiều, ta nói, ta sẽ không ra núi. Dừng một chút, bàn tay hắn một chảo, một phiến trang sách từ hắn lòng bàn tay nổi lên. Con gái ta năm đó chết trước lưu lại, nàng nói muốn để lại cho luân hồi đời sau người. Nàng từng nhận luân hồi nào đó một đời trợ giúp, cái này phiến trang sách ngươi cầm đi, coi là báo đáp. Từ nay về sau, ngươi và con gái ta nhân quả, xóa bỏ, mọi người cũng không ai thiếu ai. Ha ha, cái này phiến trang sách chính là thần tích tụng đời điện chương 7 võ cực thiên hạ đạo thư trang sách, tuy chỉ có một trang, nhưng ngươi thật tốt hiểu, đối ngươi võ đạo cũng có rất có ích lợi. Nói xong, hắn liền đem cái này phiến trang sách giao cho Diệp Thần. Diệp Thần cầm cái này phiến trang sách, liền thấy trên trang sách mặt tràn ngập lớn đạo kim quang, còn có hào hùng võ đạo hơi thở. Trên trang sách mặt phát họa rất nhiều Diệp Thần không nhận biết ký tự. Những ký tự này, hắn mặc dù xem không hiểu, nhưng nhìn ký tự bút họa quy tích, trong lòng lại có cổ huyền diệu cảm ngộ, tự thân võ đạo phảng phất có tinh tiến. Chỉ bất quá, cái này cổ tinh tiến lại bị trong chỗ u minh một cổ lực lượng chế trụ. Diệp Thần biết, đó là nhân quả luật áp chế. Nếu như không có nhân quả luật nguyên rủa áp chế, cái này phiến trang sách võ đạo hơi thở dư thừa, có lẽ có thể để cho Diệp Thần một lần hành động bước vào thiên huyền cảnh. Đây là võ cực thiên hạ trang sách. Diệp Thần rất chấn động, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn cũng là dòm ngó thấy trang sách này lai lịch, lại có thể đến từ thần tích tụng đời điện chương 7. Thần tích tụng đời điện tổng cộng có 9 chương, trước mặt 6 chương Diệp Thần đã thấy qua, lợi hại nhất là hoàn mỹ thế giới. Mà đây chương 7, so với hoàn mỹ thế giới còn lợi hại hơn, tên là võ cực thiên hạ đại biểu võ đạo trình độ cao nhất bí ẩn, nếu như linh ngộ, có thể chấp trưởng võ đạo đỉnh. Phong Hỏa Linh Tổ nói, không sai, truyền thuyết thần tích tụng đời điện chương 7 lúc ban đầu là vô tự thiên thư, sau đó võ tổ nhân quả, ở tương lai 5 tháng sông dài bên trong xuất hiện, lại có thể cùng cái này vô tự thiên thư đồng tình. Vô tự thiên thư hiện ra võ đạo ký tự, cuối cùng hóa thành võ cực thiên hạ là kỷ niệm võ tổ ra đời ý. Võ tổ ra đời, kinh động đại lộ trung cực, đại lộ làm kèm võ cực đạo thư, đây chính là võ cực thiên hạ lai lịch. Diệp Thần nghe xong Phong Hỏa Linh Tổ một phen, nội tâm âm thầm rung động. Xem ra hắn võ tổ sư tôn, sinh ra ý nghĩa, còn có sau lưng đại biểu nhân quả, xa xa so hắn tưởng tượng, còn muốn mênh mông thần bí được hơn. Cái này võ cực đạo thư là Tiêu Tĩnh tiểu thư lưu lại. Chẳng lẽ nàng đi không không lúc nào không? Diệp Thần cầm võ cực đạo thư trang sách, trong lòng rất là ngạc nhiên. Phải biết, ở thần tích tụng đời điện bên trong, chỉ có trước mặt 5 cuốn đạo thư là ở thế giới hiện thật, phía sau cường đại nhất 4 cuốn đều ở đây không không lúc nào không bên trong. Chẳng lẽ nói, năm đó Tiêu Tĩnh từng đi qua không không lúc nào không, cũng lấy được rồi một trang võ cực đạo thư. Phong Hỏa Linh Tổ ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, nói, tính nhi nàng chưa từng đi không không lúc nào không, trang sách này là nàng từ Đà Đế Thiên Tông dạ xoa trong tay, đoạt vào tay. Diệp Thần nội tâm chấn động một cái, nói, Đà Đế Thiên Tông, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đà Đế Thiên Tông chính là không không lúc nào không bên trong thế lực cường đại nhất, do Đà Đế cổ thần tự tay sáng lập. Chẳng lẽ nói, Tiêu Tĩnh lại có thể cùng Đà Đế Thiên Tông đã giao thủ sao? Phong Hỏa Linh Tổ ý hưng suy yếu, khoát tay một cái nói, thôi, chuyện đã qua, ta không muốn nói thêm, chính ngươi cảm ngộ cái này phiến võ cực đạo thư, có lẽ có thể dòm ngó gặp ngày xưa nhân quả. Nói xong, Phong Hỏa Linh Tổ bước chân một dịch chuyển, lại lần nữa trở lại thiên đường thế giới nhất đỉnh cấp, không có xen vào nữa Diệp Thần. Diệp Thần cầm cái này phiến võ cực đạo thư, nội tâm suy nghĩ muôn vàn, lập tức liền tìm một tòa tĩnh lặng thần miếu, ngồi xếp bằng xuống, đem trang sách hợp ở hai tay mình tới giữa, ngưng thần cảm ngộ luyện hóa. Không thể không nói, cái này võ cực đạo thư, không hổ là thần tích tụng đời điện chương 7 năng lượng khủng bố đến đáng sợ, coi như chỉ là một phiến trang sách, trong đó ẩn chứa võ đạo năng lượng khí tức, cũng là vô cùng kinh khủng đáng tiếc, Diệp Thần võ đạo tích lũy đã đến bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp, nếu như không đột phá đến thiên huyền cảnh mà nói, hắn võ đạo là không thể nào lại tiến bộ, hoàn toàn cắm ở cổ trai. Diệp Thần tĩnh hạ tâm lai, cảm ngộ võ cực đạo thư phía trên nhân quả, bắt ngày xưa thiên cơ hình ảnh. Oen, tinh thần chấn động. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cũng là thấy được ngày xưa thiên cơ. Hắn thấy một cái cô gái yếu đuối, đang cầm kiếm cùng một cái vạn trượng cao cự thần chiến đấu. Vậy tôn cự thần, mang mặt nạ, xem trang phục lối ăn mặc, hiển nhiên là đến từ Đà Đế Thiên Tông hộ pháp Dạ Xoa. Tiêu Tĩnh, ngươi là thủy thần thiên tôn truyền nhân, thần thông tu vi ta rất là bội phục. Nhưng, ngươi một mình bảo vệ tâm vực, làm sao có thể ngăn cản ta Đà Đế Thiên Tông uy nghiêm? Mau rời đi, ngươi còn có mạng sống hy vọng, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, ngày hôm nay cũng không giết ngươi. Vậy tôn hộ pháp Dạ Xoa, thanh âm lạnh lùng nói. Phù Đồ Huyền, ngươi muốn cướp đoạt thái thượng chi tâm, đó là mộng tưởng hảo huyền, trừ phi ngươi có thể giết ta. Tiêu Tĩnh cầm kiếm quát lạnh, không có chút nào khuất phục, tiếp tục khua kiếm công kích vậy hộ pháp Dạ Xoa ở sau lưng nàng, là một phiến thần bí địa vực, tựa như thật như ảo, không thấy rõ hư thật. Nàng liêu chết dưới, tựa hồ chính là muốn bảo vệ vậy mảnh xứ sở. Diệp Thần đầu ông tác hưởng, cũng là rõ ràng cảm nhận được ngày xưa thiên cơ, không khỏi được một hồi rung động. Lúc đầu cái này Tiêu Tĩnh, không chỉ là phong hỏa linh tổ con gái, vẫn là trong truyền thuyết chín thần một trong, thủy thần tiên tôn truyền nhân. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quệ tưởng 8644. Không giữ lại chút nào. Chương 8644, không giữ lại chút nào. Nàng bảo vệ địa vực, tên là tâm vực, trong truyền thuyết thái thượng chi tâm, liền nút ở tâm vực bên trong. Thái thượng chi tâm là từ mùi lửa nguyên bên trong diễn hóa ra tới thần vật, có một chút mùi lửa năng lượng, có thể phụ trợ bảo vệ thế giới phép tắc ổn định. Nếu như bị không thời không người bắt được thái thượng lòng nói, hỏa chủng kia liền nguy hiểm. Bởi vì thái thượng chi tâm là từ mùi lửa nguyên bên trong diễn hóa ra tới, một khi bắt được thái thượng chi tâm, liền có thể ngược dòng thiên cơ, phong tỏa mùi lửa tọa độ cùng hơi thở. Lấy không thời không thủ đoạn, chỉ cần phong tỏa mùi lửa hơi thở, thậm chí không cần tự mình hạ xuống từ hoàng tiên cung cấp lấy, lợi dụng tất cả loại quỷ bí không quy luật, liền có cơ hội thâu thiên hóa nhật, trực tiếp cây đuốc loại ăn cắp, triệu hoán tới đây. Ví dụ như hoang lao xuất thủ, bắt được thái thượng chi tâm, phong tỏa mùi lửa, hắn có thể lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, ngày đêm ăn cắp, cuối cùng đem mùi lửa trộn qua tới. Như vậy ăn cắp thủ đoạn, ở không lúc nào không bên trong, tuyệt không phải hoang lão có 102, những thứ khác cường giả, rất có thể vậy nắm giữ tương tự thần thông. Có thể nói, vậy quá trên chi tâm, là một cái tuyệt đẹp văn cầu. Bắt được thái thượng chi tâm, liền có thể ngược dòng hơi thở, phong tỏa mùi lửa tồn tại. Tiêu Tĩnh phải bảo vệ, chính là thái thượng chi tâm. Thính Nhi, đừng hoảng hốt, cha tới đây giúp ngươi. Vừa lúc đó, Tiêu Tĩnh sau lưng, kim quang nổ tung, xuất hiện một tôn cường đại bóng người, chính là Phong Hỏa Linh Tổ. Lúc đó Phong Hỏa Linh Tổ vẫn là chính phái lãnh tụ ở sau lưng hắn, từng đạo thần quang biến dạng, rất nhiều chính phái cường giả cũng là rối rít nổi lên. Thái thượng chi tâm trọng yếu như vậy, thủ hộ giả tự nhiên không thể nào chỉ là Tiêu Tĩnh một người, toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung đều có rất nhiều cường giả trong bóng tối bảo vệ. Diệp Thần dòm nó ngày xưa thiên cơ hình ảnh, ở rất nhiều chính phái cường giả bên trong, cũng là thấy huyền tâm, chúng dương chân nhân tồn tại. Cha, Tiêu Tĩnh thấy Phong Hỏa Linh Tổ tới, nhất thời đại hỉ. Phong Hỏa Linh Tổ nhìn chằm chằm vậy hộ pháp Dạ Xoa, quát lên: "Phù Đồ Huyền, ngươi thân là Đà Đế Thiên Tông thập đại Dạ Xoa một trong, võ cực đạo thư người chấp trưởng, khi dễ một cái hậu sinh tiểu bối, lại coi là bản lĩnh gì? Vậy vạn trượng cao cự thần Dạ Xoa, tên là Phù Đồ Huyền, chính là Đà Đế Thiên Tông thập đại Dạ Xoa một trong, Đà Đế Thiên Tông hộ pháp Dạ Xoa rất nhiều, trong đó cường đại nhất có 10 cái, mỗi một cái đều là lòng trời lở đất vậy tồn tại. Cái này Phù Đồ Huyền, chính là vậy 10 vị Dạ Xoa một trong, chấp trưởng võ cực đạo thư, thực lực vô cùng lợi hại." Phù Đồ Huyền cười nói: "Nữ nhi ngươi là thủy thần thiên tôn truyền nhân, cũng không phải là cái gì tiểu bối." Phong Hỏa Linh Tổ quát lên: "Ngươi như là sợ, lập tức cho ta lăn, ngươi muốn mưu đoạt thái thượng chi tâm, trừ phi trước cầm ta người chính phái, toàn bộ giết. Vậy quá trên chi tâm, giá trị vô cùng trọng yếu, đã khiến cho Đà Đế Thiên Tông chú ý, Đà Đế Thiên Tông cũng muốn cấp lấy mồi lửa, nhưng cùng Tử Thần giáo đoàn không cùng, bọn họ phải cẩn thận rất nhiều. Tử Thần giáo đoàn trực tiếp muốn xông vào Tử Hoàng Tiên Cung nơi chủ yếu bản, cứng rắn cướp mồi lửa, cử động như vậy, quá mức trong mắt không người Đà Đế Thiên Tông ngài chúa tể là Đà Đế cổ thần, là Vũ Hoàng cổ đế tương lai thân, tính cách nhưng vừa vặn cùng Vũ Hoàng cổ đế ngược lại, muốn trầm ổn bình tĩnh rất nhiều, chút nào cũng không gấp nóng nảy ở Đà Đế cổ thần dưới mệnh lệnh. Đà Đế Thiên Tông phái người hạ xuống thực tế, muốn đoạt lấy Thái Thượng Chi Tâm, lại lấy Thái Thượng Chi Tâm là ván. Cậu, đi ăn cắp mồi lửa. Phù Đồ Huyền, chính là phụng Đà Đế cổ thần mệnh lệnh, hạ xuống cửa giả. Phù Đồ Huyền nhìn Phong Hỏa Linh Tổ và Tiêu Tĩnh bên này, bày trận đợi hình dáng, không khỏi được cười lên, nói: "Ngươi thật lấy là ta không giết được các ngươi. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi xem ta võ cực đạo thư thần uy." Tiếng nói rơi xuống, Phù Đồ Huyền sau lưng, hiện hóa ra một quyển mênh mông đạo thư, tràn đầy cuồng bạo bá đạo võ đạo hơi thở. Vậy là chân chính hoàn chỉnh võ cực đạo thư, võ cực thiên hạ bốn chữ, sáng chói long lánh, kim quang lấp lánh, rung động người tâm thần. Diệp Thần giòm ngó thấy một màn này thiên cơ hình ảnh, nội tâm cũng là rung động, lại có mong đợi. Vậy võ cực đạo thư là võ tổ mà ra đời, cùng hắn võ đạo, vậy là đặc biệt phù hợp. Nếu như cái này võ cực đạo thư cho Diệp Thần mà nói, vậy hắn võ đạo sợ rằng sẽ trở thành vừa được một cái đặc biệt kinh khủng bước. Phù Đồ Huyền gọi ra liền võ cực đạo thư trên kim quang long lánh, từng cái Đà Đế Thiên Tông cường giả cũng là từ trong đó hạ xuống. Oanh! Hạ một sát, Phù Đồ Huyền thúc dục võ cực đạo thư, kim quang lóng lánh tới giữa, hóa thành một con voi to, hung hăng đụng hướng Phong Hỏa Linh Tổ đầu này cự tượng, lại là võ tổ tuyệt học, thần tượng băng thiên đụng khí tượng. Võ cực đạo thư, cần phải võ tổ mà sống, bên trong thu lục rất nhiều võ tổ võ học thần thông. Phù Đồ Huyền tuy không tu luyện qua thần tượng băng thiên đụng, nhưng dựa vào võ cực đạo thư, hắn cũng có thể thúc dục võ tổ tuyệt học. Diệp Thần thấy võ tổ tuyệt học, lại có thể ở một cái Đà Đế Thiên Tông Dạ Xoa trong tay mở ra hiện ra, nội tâm vô cùng là chấn động, hận không được đem vậy võ cực đạo thư trực tiếp cướp đoạt lại, đó vốn chính là cần phải võ tổ sinh ra đồ, Đà Đế Thiên Tông không tư cách chiếm đoạt đáng tiếc. Diệp Thần chỗ đã thấy hình ảnh, là ngày xưa thiên cơ hình ảnh, do như mộng ảo. Hắn trong lòng cho dù có muôn vàn đau khổ, cũng không khả năng xuyên việt trở về, đem võ cực đạo thư đoạt lại. Phong Hỏa Linh Tổ thấy vậy cự tựa vào tới, thần sắc cũng là ngưng trọng, thua kiếm ngăn cản ngự. Cùng lúc đó, phù đồ huyền thủ hạ các cường giả, gieo họ liều chết xung phong ra, cùng Tiêu Tĩnh, Trùng Dương chân nhân, Huyền Tâm cùng chính phái người trong, kích đánh nhau. Hai bên thể quyết chiến, đánh được trời đất u ám, cũng không có giữ lại chút nào. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quệ tưởng 8645. Thái thượng chi tâm. Chương 8645, Thái thượng chi tâm. Nếu như chính phái đánh bại, tâm vực thất thủ, vậy nuốt ở thất vực bên trong Thái thượng chi tâm sẽ bị Đà Đế Thiên Tông cướp đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên trận chiến này, chính phái tuyệt không thể bại. Hai bên cuộc chiến kéo dài ước chừng đã mấy ngày, vô số tử thương, đều là tổn thất thảm trọng. Phong Hỏa Linh Tổ và Phù Đồ Huyền, hai lớn cường giả định phong tỷ thí, mấy ngày thời gian vậy không phân ra thắng bại. Đông nhiên tới giữa, một đạo thân ảnh đột nhiên đi vòng qua Phù Đồ Huyền phía sau, thua kiếm ám sát hướng Phù Đồ Huyền sau lưng. Lại là Tiêu Tĩnh muốn đánh lén, tự tìm cái chết. Phù Đồ Huyền ánh mắt run lên, hắn trước đây cùng Tiêu Tĩnh chiến đấu, thật ra thì cũng không có sử toàn lực, giữ lại lá bài tẩy đối kháng Phong Hỏa Linh Tổ. Hôm nay hắn mở ra võ cực đạo thư, tu vi hơi thở bạo tăng trăm lần, tuyệt không phải Tiêu Tĩnh có thể đối kháng. Nhưng Tiêu Tĩnh vẫn là không sợ chết, muốn đánh lén Phù Đồ Huyền, là phụ thân tranh thủ cơ hội đáng tiếc, nàng đánh lén cũng không có thể làm bị thương Phù Đồ Huyền. Phù Đồ Huyền nguy cấp bên trong, cho đòi hạ một phiến võ cực đạo thư trang sách, như tấm thuẫn vậy, bảo vệ mình sau lưng, chặn lại Tiêu Tĩnh một kiếm. Tiêu Tĩnh một kiếm gai đi giết, tự nhiên không có đưa đến chút nào hiệu quả. Một cái bé gái, còn muốn đánh lén ta? Thật lấy vì mình là thủy thần. Phù Đồ Huyền hừ một tiếng, thúc giục tờ kia võ cực đạo thư, hóa thành núi cao, hung hăng trấn áp hướng Tiêu Tĩnh. Thế nhi, Phong Hỏa Linh Tổ thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Một tiếng nổ, Phù Đồ Huyền vũ cực núi cao chấn áp xuống tới, Tiêu Tĩnh không cách nào chống cự, tại chỗ bị đè ngã xuống đất, cả người xương cốt rắc rắc sát nổ vang, gân cốt nát hết, tim phổi tan vỡ, trong miệng tiết ra máu tươi, gương mặt một phiến trắng bệnh. Thế nhi, Phù Đồ Huyền, ngươi dám đả thương con gái ta? Phong Hỏa Linh Tổ vành mắt hết sức nước ra, cặp mắt phun ra lửa giận, cả người phát run. Võ cực đạo thư kinh khủng bực nào, một trang này đạo thư chấn áp xuống đi, con gái hắn là chết chắc. Vì vẫn sợ hai dưới, hắn cả người linh khí nổ, kiếm trong tay nổ lên lăn lăn như trời mộ vậy hơi thở, tựa như có thể mai táng chư thiên vạn giới hết thảy tồn tại. Đây là Đại Mộ Thần Kiếm, trong truyền thuyết Tam Thập Tam Tiên Thần Thuật. Phù Đồ Huyền sắc mặt của biến, lập tức liền nhận ra Phong Hỏa Linh Tổ kiếm khí đó là Đại Mộ Thần Kiếm kiếm khí, trong truyền thuyết Tam Thập Tam Tiên Thần Thuật. Tam Thập Tam Tiên Thần Thuật, cho dù ở không không lúc nào không bên trong, cũng là siêu nhất lưu thần thông bí pháp, uy lực long trời lở đất. Phong Hỏa Linh Tổ Đại Mộ Thần Kiếm, lại là hạng trước 10 khủng bố tồn tại, truyền thuyết kiếm khí kinh khủng, có thể mai táng hết thảy. Cho dù là hắn võ cực đạo thư, cũng không thể ngăn trở Đại Mộ Thần Kiếm mũi nhọn. Lớn Mộ Thiên Táng, cho ta chết. Phong Hỏa Linh Tổ hét điên cuồng, trường kiếm trong tay bộ phát ra phần mộ vậy sắc khí, lăn lăn không trước, dễ như bận hướng Phù Đồ Huyền lướt đi. Diệp Thần thấy một kiếm này, cũng là rung động thật sâu. Đây chính là Đại Mộ Thần Kiếm sao? Bá đạo như vậy một kiếm, nếu quả thật thi triển ra, tuyệt đối có thể mai táng hết thảy, cho dù là nhân quả luật quy luật, đều có thể mai táng. Lao ra, ngươi điên rồi. Phù Đồ Huyền thấy Phong Hỏa Linh Tổ thi triển ra Đại Mộ Thần Kiếm, cũng là sợ hãi chấn động. Cái này Đại Mộ Thần Kiếm, uy lực to lớn, coi như là không không lúc nào không bên trong cường giả, đều khó thi triển ra. Lấy Phong Hỏa Linh Tổ tu vi, hắn thi triển Đại Mộ Thần Kiếm, tuyệt đối muốn chịu đủ cắn trả, chịu đựng cực kỳ to lớn giá phải trả. Nhưng mà, Phong Hỏa Linh Tổ vì thay con gái báo thù, cũng là không để ý hết thảy. Phù Đồ Huyền cả người phát run, không dám chống đỡ, một kiếm này quá kinh khủng, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, cho dù có võ cực đạo thư cũng không được. Liền gặp Phong Hỏa Linh Tổ Đại Mộ Thần Kiếm kiếm khí, chém ngang mà qua, chỗ hư không chỗ tan vỡ, thời không bị mai táng, thiên địa linh khí cũng bị mai táng, dọc đường hư không hóa thành tuyệt đối tử địa, bị xé kéo ra vô số lỗ xoáy đen. Người điên. Phù Đồ Huyền không dám chống đỡ, vội vàng thúc dục võ cực đạo thư, biến dạng hư không, hơi có chút chật vật chạy thủ mạng. Dưới tay hắn Đà Đế Thiên Tông cường giả, nhưng không kịp chạy khỏi ở Đại Mộ Thần Kiếm chém chết hạ, rất nhiều Đà Đế Thiên Tông cường giả phát ra kêu thảm thiết, tại chỗ liền bị kiếm khí mai táng, hóa thành đầy trời phấn vụn cùng kết bụi. Phong Hỏa Linh Tổ một kiếm giết hết toàn trường, đơn giản là vô địch. Nhưng mặt hắn bằng trên, nhưng không có vui sướng chút nào, ngược lại tràn đầy bi thương. Thế nhi, Phong Hỏa Linh Tổ lật đật đi xem kỹ xem con gái tình huống, bàn tay đè một cái, đem vậy vũ cực núi cao khí tượng đè bạo. Vậy vũ cực núi cao lại lần nữa hóa thành một phiến trang sách, tung bay đung đưa, rơi vào Tiêu Tĩnh trên mình. Tiêu Tĩnh cả người là máu, đã không có hình người, xương cốt kinh mạch, tim phổi tạng phủ đều bị mới vừa vũ cực núi cao đè bể. Nàng có thể còn sống, đã coi như là kỳ tích, là bởi vì là nàng thừa kế Thủy Thần Thiên Tôn đạo thống, đạt được trong chỗ U Minh một chút che chở. Nếu không, làm võ cực đạo thư phủ xuống thời điểm, nàng liền đã chết. Vậy võ cực đạo thư kinh khủng, tự nhiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cha. Tiêu Tĩnh miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, ngắm nhìn Phong Hỏa Linh Tổ, lại liếc về gặp đánh mất ở trên người mình vũ cực trang sách, cười nói: Ta cướp được võ cực đạo thư, có phải hay không rất lợi hại? Phong Hỏa Linh Tổ đôi mắt rưng rưng, hết sức bi thương, nói: Ừm, nhà chúng ta Tĩnh Nhi lợi hại nhất, lập tức liền cướp được võ cực đạo thư, còn đuổi chạy Đà Đế Thiên Tông kẻ địch. Trung quanh chính phái các cường giả, Trùng Dương chân nhân, Huyền Tâm các người đều là im lặng rơi lệ. Tiêu Tĩnh cười nói: Cha, ta sắp không được, ngươi cầm trang này võ cực đạo thư, đưa cho Luân Hồi Chi chủ đi, hắn là ta nhất sùng bái người. A, bất quá nhắc tới, đời này luân hồi chi chủ, tựa hồ còn chưa tới quật khởi thời điểm. Ngươi để lại cho luân hồi đời sau người đi, cái này võ cực đạo thư, coi như là ta đưa cho luân hồi lễ vật. Phong Hỏa Linh Tổ bi thống nói, Tĩnh Nhi, chớ nói, cha nhất định sẽ cứu sống ngươi. Hắn muốn vận chuyển linh khí, cứu chữa Tiêu Tĩnh, nhưng làm sao hắn linh khí, đã tại mới vừa thi triển đại mộ thần kiếm thời điểm, hoàn toàn hao phí sạch sẽ, tự thân huyết mạch cũng là kế cận khô kiệt. Một bên Trùng Dương chân nhân thấy vậy, lật đật đi tới trước, là Tiêu Tĩnh dẫn nước linh khí đáng tiếc, Tiêu Tĩnh bị thương quá nghiêm trọng, đã không cách nào vãn hồi. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là hơi có chút thương cảm. Nếu như hắn ở hiện trường nói, lấy hắn thủ đoạn, tất nhiên có thể cứu vãn Tiêu Tĩnh đáng tiếc không có nếu như. Tiêu Tĩnh cuối cùng nói, "Cha, ta sau khi chết, ngươi cầm ta chôn ở tâm vực, liền chôn ở Thái Thượng Chi Tâm bên cạnh, ta phải đi, ngươi khỏe sinh bảo trọng." Nói xong lời này, Tiêu Tĩnh cặp mắt chính là nhắm mắt, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Thính Nhi, Phong Hỏa Linh Tổ đau buồn đống khóc, nước mắt lớn giọt lớn nhỏ giọt xuống. Trung quanh chính phái các cường giả cũng là đủ khóc. Diệp Thần thấy những hình ảnh này, cũng là ảm đạm than thở. Thiên Cơ hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Hắn liền thấy Phong Hỏa Linh Tổ mang Tiêu Tĩnh thi thể, đem nàng mai táng ở tâm vực bên trong, và Thái Thượng Chi Tâm táng chung một chỗ. Vậy quá trên chi tâm, là một viên hồng ngọc vậy tinh thể, mang tinh thuần ngọn lửa hơi thở, mơ hồ cùng thiên địa quy luật đồng tình. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quệ tường 8646. Khủng bố thiên cơ. Chương 8646, khủng bố thiên cơ. Từ nay về sau, Tiêu Tĩnh liền cùng vậy quá trên chi tâm, chung nhau mai táng trong lòng đất bên trong. Phong Hỏa Linh Tổ con gái yêu chết, đau đớn dưới, từ đi chính phái lãnh tụ vị, cũng truyền ngôi cho Trùng Dương chân nhân, kỷ nguyên mới mở ra. Diệp Thần thấy những thứ này cổ xưa hình ảnh, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Giữa lúc hắn suy nghĩ, chuẩn bị lại thuộc về thực tế thời điểm, hắn nghe được một đạo ôn hòa giọng nữ. Luân hồi chi chủ, chấm đã. Diệp Thần cả kinh, theo bản năng kêu lên, là ai? Ở cổ xưa thiên cơ trong hình, lại có người ở cùng mình câu thông, thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Chỉ gặp trong hư không, xuất hiện một đoàn màu xanh nước chảy, rào 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 vang dội. Nước chảy bên trong, hiện hóa ra thân ảnh của một cô gái, mềm yếu như nước, người mặc vào màu xanh áo ngắn quần cụt, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, cùng dòng nước kia lẫn nhau nổi bật, nàng phảng phất từ trong nước ra đời, cũng là chấp trưởng vạn thủy thần linh. Ta kêu Lạc Thanh Ly, người khác đều gọi ta là Thủy Thần Thiên Tôn. Thiếu nữ mở miệng, thanh âm rất ôn nhu, trong mắt mang nụ cười. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền cảm thấy cô gái này trên mình, quả nhiên hàm chứa hào hùng thần minh hơi thở, cao cao tại thượng, cùng bề ngoài vậy cổ thanh thuần bộ dáng đáng yêu, khác hẳn không cùng. Diệp Thần không nghĩ tới, trong truyền thuyết Thủy Thần Thiên Tôn, lại có thể lớn lên như thế thanh thuần mềm yếu, da nõn nõn, thật giống như thật có thể nặn ra nước, cho người cảm giác chỉ một cái chữ, chân bóng. Ngươi là Thủy Thần? Diệp Thần rất là bất ngờ. Têu ta Thanh Ly liền có thể. Lạc Thanh Ly nói. Thanh Ly cô nương, ngươi tìm ta có chuyện? Diệp Thần hỏi. Tiêu Tĩnh tỷ tỷ còn chưa có chết, ngươi nhất định phải tới cứu nàng. Lạc Thanh Ly nói. Tiêu Tĩnh còn chưa có chết. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời ngạc nhiên. Hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy Tiêu Tĩnh chết, bị võ cực đạo thư hóa thành núi cao đè bể, cả người xương cốt tim phổi tan vỡ, quả quyết không có mạng sống có thể. Ừ, đúng vậy, nàng còn chưa có chết, ta dùng thần lực của ta giữ được tính mạng của nàng, nàng hôm nay đã tỉnh lại, nhưng bị kẹt ở tâm vực bên trong, ngươi nhất định phải tới cứu nàng. Tiêu Tĩnh tỷ tỷ là người tốt, ta không thể nhìn nàng xảy ra chuyện, đáng tiếc ta không thể tùy tiện hiện thân, chỉ có thể nhờ ngươi rồi. Lạc Thanh Ly nói. Nàng vô luận là bề ngoài, vẫn là giọng nói, đều cùng thông thường thành thuần thiếu nữ, độc nhất vô nhị, chân thực không nhìn ra có thần linh cái khung, thậm chí là vẫn là chí thần. Thanh Ly cô nương, ngươi thân là thủy thần, chí cao vô thượng, Tiêu Tĩnh cũng bất quá là ngươi truyền nhân, ngươi gọi nàng là chị, không thích hợp chứ? Diệp Thần cao mày nói. Lạc Thanh Ly hì hì cười một tiếng, nói, ta tu luyện một môn bí pháp, tuổi tác từ đầu đến cuối giữ ở 16 tuổi, sẽ không lớn lên, cũng sẽ không mài mòn, cho nên ta kêu Tiêu Tĩnh làm tỷ tỷ, đó là một chút vấn đề không có. Lời nói này ngây thơ hồn nhiên, lộ vẻ được đáng yêu hết sức, Diệp Thần nghe cũng không nhịn cười được, nói, ngươi thật đúng là đáng yêu. Lạc Thanh Ly cười nói, đa tạ khen ngợi. Dừng một chút, nàng lại ngưng trọng nói, ngươi mau nghĩ biện pháp đi tâm vực, cứu ra Tiêu Tĩnh tỷ tỷ, để cho nàng và nàng phụ thân đoàn viên đi, nàng cũng là đáng thương. Diệp Thần, ừ, một tiếng, nghĩ đến Tiêu Tĩnh còn chưa có chết, có cứu vớt có thể, nội tâm cũng là hơi có chút kích động. Tốt lắm, ta đi trước, nếu không những lao quái vật kia muốn để mắt tới ta, chúng ta sau này có duyên gặp lại đi, luân hồi chi chủ. Lạc Lạc, kêu ngươi luân hồi chi chủ, sẽ hay không quá khách khí một chút? Ta sau này gọi ngươi tiểu ca ca có thể không? Tiểu ca ca, ta đi. Lạc Thanh Ly lộ ra rất đáng yêu nụ cười, sau đó cũng không cùng Diệp Thần đáp ứng, thân thể liền ẩn nhập ở trong nước, rất nhanh biến mất không thấy. Diệp Thần tinh thần một hồi hỗn loạn, từ vậy thiên cơ trong hình chịu ly đi ra, lại trở về thế giới hiện thật, lần nữa trở lại phong hỏa vực tiên đường thế giới bên trong, trong tay đang cầm vậy võ cực đạo thư. Mới vừa phát sinh hết thảy, rành rành trong mắt. Diệp Thần chấn động trong lòng, hắn thấy được Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, thậm chí từ nàng trong miệng, biết được Tiêu Tĩnh còn chưa có chết. Tiêu Tĩnh cô nương còn sống. Diệp Thần kích động không thôi, lập tức xông ra ngoài, qua lại hư không, sẽ đến thiên đường đỉnh thế giới. Một gian đơn sơ nhà lá, xây dựng ở nơi này chỗ trên đỉnh núi. Phong Hỏa Linh Tổ đang bưng một quyển sách, một mình ở phòng trước nhìn, một bên nấu trà phơi mặt trời, hoàn toàn là một bộ ẩn cư cụ già trạng thái. Hắn gặp Diệp Thần tới, mi mắt hơi đưa lên một chút, nói, làm sao, tới cùng ta cáo biệt sao? Ngày xưa nhân quả, ngươi cũng nhìn thấy, con gái ta đã chết, ta vậy không muốn hỏi tới thế sự, ngươi muốn mời ta rời núi, đó là tuyệt đối không thể nào, ngươi có thể đi. Diệp Thần nói, tiền bối, ta không phải tới cùng ngươi từ biệt, ta muốn nói cho ngươi, nữ nhi ngươi thật ra thì còn chưa có chết. Nghe vậy, Phong Hỏa Linh Tổ lông mày khều một cái, lộ ra một chút vẻ tức giận, chỉ lấy là Diệp Thần ở tiêu khiển hắn, nói, ngươi nói bậy nói bạ chút gì, con gái ta là ta tự tay chôn, nàng sống hay chết, chẳng lẽ ta còn không biết. Ngươi như muốn cố ý tiêu khiển ta, liền lập tức cho ta lăn ra ngoài. Diệp Thần vội vàng nói, không phải, là nước. Hắn muốn nói là thủy thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, tự mình nói Tiêu Tĩnh còn chưa có chết. Nhưng, hắn vừa định nhắc tới thủy thần thời điểm, trong lòng nhưng khó hiểu có chút nguy hiểm dự cảm. Nếu như nói tới thủy thần mà nói, rất có thể bại lộ thủy thần nhân quả, từ đó đưa đến nàng gặp phải địch nhân dòng nó. Diệp Thần tự nhiên chẳng muốn hãm hại thủy thần, lập tức im miệng. Phong Hỏa Linh Tổ trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Thần nói, tiền bối, ta muốn nói cho ngươi, ta nhận được xác thực tình báo, nữ nhi ngươi còn sống, nàng bị vây ở tâm vực, ngươi không tin, có thể đi tâm vực tìm nàng. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quệ Tường 8647. Chết giả. Chương 8647, chết giả ở thủy thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly dưới sự che chở, Tiêu Tinh đã hồi phục, không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị kẹt ở tâm vực, không cách nào đi ra. Tâm vực. Phong Hỏa Linh Tổ chau mày, hắn xem Diệp Thần như vậy bộ dáng trịnh trọng, vậy không giống như là cố ý tiêu khiển hắn. Chẳng lẽ nói, con gái hắn thật còn ở nhân thế? Nghĩ tới đây, Phong Hỏa Linh Tổ tim đập nhất thời tăng tốc độ. Hắn suy nghĩ 10 phần bén nhạy, lập tức nghĩ đến Tiêu Tĩnh từng là thủy thần thiên tôn truyền nhân, nói không chừng sau lưng có thần mình che chở, cuối cùng giữ được tính mạng. Diệp Thần nói, "Ùm, tiền bối, ngươi có thể đi tâm vực tìm nàng." Phong Hỏa Linh Tổ trầm ngâm nói, "Năm đó ta tử hoàng tiên cung, cùng Đà Đế Thiên Tông, vây quanh Thái Thượng Chi Tâm, bùng nổ qua vô số mâu thuẫn, cho dù ở ta thoái ẩn sau đó, mâu thuẫn cũng không có dừng lại. Ở vô tận mâu thuẫn cùng giết hại bên trong, tâm vực bị liên lụy, đã bị phá hủy phá hoại, lâm vào là phế tích, lối vào vậy hoàn toàn đóng cửa, vậy quá trên chi tâm, vậy hoàn toàn bị mai táng ở phế tích bên trong. Như vậy kết cục, đối với ta tử hoàng tiên cung mà nói, tuy nói tổn thất to lớn, nhưng vậy giải quyết một cái thai hoàng ẩm, tâm vực thành phế tích, Thái Thượng Chi Tâm ai cũng đoạt không đi. Nhưng, tâm vực lối vào ở trong chiến hỏa bị hủy, hôm nay muốn tiến vào tâm vực mà nói, cơ hồ không thể nào." Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, "Tâm vực đã bị phá hủy sao?" Phong Hỏa Linh Tổ nói, "Đúng vậy." Dừng một chút, hắn lại lộ ra một cái buồn bã nụ cười, nói, "Con gái ta bị mai táng ở tâm vực bên trong, hài cốt đã cùng Thái Thượng Chi Tâm hòa làm một thể, ngươi nói nàng còn sống, ta là không tin. Ta vì cúng tế con gái, điều nghiên ra một cái phương pháp, có thể tiến vào tâm vực, liền đạo đức thiên tôn cũng không biết, hắn lấy là tâm vực thật bị phá hủy, ai cũng không đi vào." Diệp Thần tinh thần chấn động, hỏi, "Cái gì?" Phong Hỏa Linh Tổ trầm ngâm một hồi, nói, "Muốn thân xác tiến vào tâm vực, vậy là đặc biệt chật vật, nhưng có thể lợi dụng tinh thần đi vào. Ta nơi điều nghiên ra phương pháp, chính là để cho người tiến vào trạng thái chết giả, lại để cho tinh thần tiến vào tâm vực. Ta hàng năm cũng sẽ chết giả một lần, để cho tinh thần tiến vào tâm vực, cúng tế con gái ta. Nhưng, như vậy chết giả thủ đoạn, rất có thể tổn thương thân xác, hàng năm cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Trước một tháng, ta đã chết giả qua một lần, cùng tiến nhập tâm vực, cúng tế qua con gái ta hài cốt đã thành đất vàng, ngươi nói nàng còn sống, đó không phải là tiêu khiển ta sao?" Hắn giọng nói chuyện, mang không biết làm sao, nhưng không hề lại trách cứ Diệp Thần, ngược lại có chút mong đợi. Bởi vì hắn vậy muốn thấy được kỳ tích phát sinh, thấy con gái hồi phục. Diệp Thần nói, có thể Tiêu Tĩnh cô nương, ngoài ra trọng tố thân xác hồi phục vậy không nhất định. Phong Hỏa Linh Tổ cảm trong lòng nói, như vậy tốt nhất, ngươi muốn ta rời núi, vậy thì đi cứu ra con gái ta nói sau. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc đích, nói, tiền bối, ta phải như thế nào tiến vào tâm vực, cũng là chết giả sao? Phong Hỏa Linh Tổ trầm ngâm nói, chết giả phương pháp, đối thân xác có thể sẽ bị thương, ngươi quyết định muốn thử nghiệm sao? Diệp Thần nói, nếu quả thật có thể cứu ra Tiêu Tĩnh cô nương, điểm này giá phải trả, ta nguyện ý chịu đựng. Phong Hỏa Linh Tổ nghe được Diệp Thần lời nói này, xuất từ thành tâm, cũng không khỏi rất cảm động. Hắn biết Diệp Thần đi cứu người, chủ yếu là vì mời mình rời núi. Nhưng, Diệp Thần cứu người thành ý, vậy là thật tâm, hắn cũng muốn cứu Tiêu Tĩnh. Viên này quy tức đan, ngươi trước ăn bảo, có thể phụ trợ ngươi tiến vào trạng thái chết giả. Chờ lát nữa ta đánh ngươi một trường, ngươi liền sẽ rơi vào chết giả. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là thật muốn giết ngươi. Huống chi, ngươi là đại khí vận người, ta cũng giết không chết ngươi. Phong Hỏa Linh Tổ sử dụng một viên đan dược, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhưng nếu đã quyết định phải đi tâm vực, hắn cũng không do dự nữa, khẽ cắn răng, đem vậy quy tức đan uống. "Tiền bối, tới đi." Diệp Thần kiên quyết nói. "Ừm." Phong Hỏa Linh Tổ thần sắc cũng là nghiêm trọng, linh khí vận chuyển, trùng trùng vung ra một trường, hướng Diệp Thần ngực đánh tới. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, không có ngăn cản. "Phịch." Phong Hỏa Linh Tổ một trường này, hung hăng đánh vào hắn trên ngực, phát ra một hồi ngột ngạt vang lớn, rồi sau đó rắc rắc sát một hồi nổ vang. Diệp Thần sương sườn cũng bị cắt đứt ở Phong Hỏa Linh Tổ hùng hồn trưởng lực dưới sự xung kích, Diệp Thần ngũ tạng lục phủ sôi trào, hoa một tiếng, khạc ra một ngụm máu tươi, đầu ông tắc hưởng, người từ thiên đường đám mây gian rơi xuống, cuối cùng trùng trùng té ngã trên đất. Trên mặt đất, Huyền Hàn Ngọc, Huyền Tâm, Cố Trường Sinh các người, thấy Diệp Thần bị đánh rơi xuống, đều là kinh hãi. Vậy mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là giật mình không thôi. Sư tổ hắn giết chết luân hồi chi chủ. Cái này, không nghĩ tới sư tổ lại có thể động sát thủ. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, ngày hôm nay lại có thể vẫn diệt ở ta Phong Hỏa vực. Toàn trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ cảm giác được Diệp Thần đã không còn tiếng thở. Diệp Thần cặp mắt trợ to, ở Phong Hỏa Linh Tổ một trường đánh xuống, xương sườn nổ tung, nội tạng cơ hồ bể tan cảnh, cặp mắt trợn tròn, ngất xỉu, ngay tức thì rơi vào trạng thái chết giả. Diệp Thần, Huyền Hằng Ngọc Sông lại ôm lấy Diệp Thần, kinh hãi không thôi, nàng lấy là Diệp Thần là thật đã chết rồi, trong nháy mắt đầu góc ông minh, một phiến chỗ trống. Diệp Thần ngất xỉu dưới, tinh thần nhẹ đống, thật giống như bị một cổ lực lượng tiếp đón, mơ hồ bên trong thấy được một miếng cự môn. Diệp Thần, ta đưa ngươi nhập tâm vực. Phong Hỏa Linh Tổ thanh âm chuyển đến Diệp Thần trong hai, hô đích một tiếng. Diệp Thần tinh thần mơ mơ màng màng lúc đó liền bị đưa vào vậy phiến cự môn. Cự môn sau thế giới là một phiến hoang vu phế tích. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ sẵn trường 8648. Thiên tâm lão tổ. Chương 8648, Thiên tâm lão tổ. Thiên địa, vũ trụ, tinh không, nhật nguyệt, sơn hà đã sớm sụp đổ. Diệp Thần tinh thần khôi phục thanh tỉnh, ngơ ngác nhìn mảnh phế tích này thế giới. Nơi này chính là tâm vực sao? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, khi tiến vào tâm vực sau đó, hắn cùng Phong Hỏa Linh Tổ liên lạc, liền bị cắt đứt. Diệp Thần nhìn xem mình thân thể, hoàn toàn không thấy được bất kỳ hình chất tồn tại. Hắn thân thể còn ở Phong Hỏa vực. Hắn bây giờ chỉ là một món tinh thần. Thiên Cơ thấy rõ sau đó, Diệp Thần có thể khẳng định, nơi này chính là tâm vực ở vô tận khói lửa cùng chiến loạn bên trong, tâm vực đã sớm sụp đổ, lâm vào là phế tích. Viên kia Thái Thượng Chi Tâm cũng bị chôn chôn ở phế tích phía dưới, cùng địa mạch nối liền thành một thể, không cách nào lại moi ra. Tiêu Tĩnh cô nương, ngươi ở đâu? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, tinh thần ý chí truyền ra, lớn tiếng kêu. Nhưng mà, mảnh phế tích này thế giới cũng không có truyền tới bất kỳ đáp lại. Diệp Thần tinh thần quét nhìn toàn bộ phế tích, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường dấu vết. Nơi này đã sớm sụp đổ, tất cả tồn tại sinh linh, toàn bộ hóa thành kiếp bụi cùng đất vàng, liền mảnh xương vụn cũng không có để lại, tuyệt đối vắng lặng cùng tĩnh mịch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Tĩnh không phải còn sống không? Vì sao không có trả lời? Thủy Thần Thiên Tôn không có lý do lừa gạt ta. Diệp Thần chau mày, hắn Thiên Cơ thấy rõ dưới, có thể xác định Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly không có nói láo, Tiêu Tĩnh đúng là còn sống. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lại không cảm nhận được Tiêu Tĩnh bất kỳ sức sống. Hắn chỉ cảm nhận được, ở phế tích dưới, có Tiêu Tĩnh hải cốt tử khí đúng như Phong Hỏa Linh Tổ mà nói, Tiêu Tĩnh sớm đã chết, hải cốt hóa thành đất vàng, cùng Thái Thượng Chi Tâm hòa làm một thể. Tiêu Tĩnh cô nương, ngươi còn sống không? Ta là đời này luân hồi chi chủ, ta phụng Thủy Thần Thiên Tôn mệnh lệnh, tới cứu ngươi. Diệp Thần không hết hy vọng, mở miệng lần nữa kêu gọi. Vù vù. Lần này, hắn mở miệng sau đó không lâu, trong hư không truyền ra chấn động, sau đó vang lên một đạo cô gái thanh âm. Ngươi là? Luân hồi chi chủ. Ta là ngươi tín đồ. Giọng nữ kia lộ vẻ được vô cùng kích động, thật giống như thấy được cuộc đời này nhất sùng bái người. Ngươi là Tiêu Tĩnh cô nương. Diệp Thần nội tâm đại hỉ. Là ta, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi khỏe nha. Tiêu Tĩnh thanh âm vẫn là khó nén kích động. Ta kêu Diệp Thần, Tiêu Tĩnh cô nương, ngươi ở nơi nào? Ngươi phụ thân rất lo lắng ngươi, ta mang ngươi về nhà đi. Diệp Thần nói, hắn cẩn thận muốn phân biệt phương hướng của thanh âm, nhưng căn bản phân biệt không ra, cũng không cách nào ngực dòng, hết thảy cũng lộ vẻ rất quỷ dị. Ta phụ thân. À, ta cũng muốn trở về, nhưng ta bị kẹt ở chỗ này, không ra được, là Thanh Ly muội muội kêu ngươi tới cứu ta. Tiêu Tĩnh ngậm đạm than thở, lại hỏi. Diệp Thần nghe được, Thanh Ly muội muội, cái này bốn chữ, trong chốc lát không phản ứng kịp. Sừng sốt một tí, mới tỉnh giấc Tiêu Tĩnh trong miệng, Thanh Ly muội muội, thật ra thì chính là Thủy Thần Tiên Tôn Lạc Thanh Ly. Chỉ có thể nói, ở chín thần bên trong, Thủy Thần Thiên Tôn có thể nói là đặc biệt nhất tồn tại, một chút cái khung cũng không có. Tiêu Tĩnh rõ ràng là nàng truyền nhân, hai người nhưng lấy tỷ muội tương xứng, hơn nữa tỷ tỷ là Tiêu Tĩnh. Ừm, ngươi rốt cuộc ở địa phương nào? Ngươi còn sống chứ? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, như cũng không bắt được Tiêu Tĩnh chỗ. Ừ, ta còn sống, Thanh Ly muội muội năm đó vận dụng thần lực, giữ được ta cái mạng, ngoài ra thay ta trọng tố thân xác. Nhưng, ta ở địa phương, vừa là tâm vực, cũng không phải là tâm vực, có chút quỷ dị đặc thù, chúng ta hoàn toàn không có cách nào đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh thanh âm mang một chút thần bí. Vừa là tâm vực, cũng không phải là tâm vực, đây là ý gì? Diệp Thần ngây ngẩn. Đã từng là tâm vực, dưới đất chôn một khối thần bí cường đại bia đá, hình như là trong truyền thuyết thiên địa. Khối kia thiên địa đã có linh tính, hóa thành hình người. Hắn một mực ở ẩn nút tu luyện, từ Hoàng Tiên Cung cùng Đà Đế Thiên Tông vạn cổ loạn chiến, quấy rầy hắn tu luyện. Hắn tự ảo tưởng bên trong, sáng tạo ra một cái mới tâm vực, né tránh đi vào. Cái này cái mới tâm vực và lúc đầu tâm vực giống nhau như lúc, nhưng tồn tại ở ảo tưởng bên trong, tựa như thật như ảo, thiên bia làm đặt tên, Tiêu Thiên Tâm Vực, hắn tự hào là Thiên Tâm lão tổ. Năm đó Thanh Ly muội muội là ta trọng tố thân xác, bởi vì tâm vực hóa thành phế tích, không cách nào ở bên trong sinh tồn, nàng cầm ta ký thác vào Thiên Tâm Vực, nói tương lai sẽ có người cứu ta đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh nói, thiên địa, Thiên Tâm Vực, Thiên Tâm lão tổ. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, kia nghĩ tới cái này tâm vực, lại có thể sẽ cùng thiên địa có liên quan. Tim hắn đập bịch bịch đứng lên, thiên địa nhưng mà cường đại nhất luân hồi huyền bi, nếu có thể đạt được, hắn liền vô địch. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiên địa lại tu thành hình người, sáng lập Thiên Tâm Vực, tự hào là Thiên Tâm lão tổ. Mà Tiêu Tĩnh, ngay tại Thiên Tâm lão tổ sáng tạo ra thế giới bên trong. Bất quá hư bia có thể ra đời linh nhi cái loại này tồn tại, thiên địa tự nhiên cũng có thể. Cái này Thiên Tâm lão tổ, thực lực tuyệt đối là khủng bố, bởi vì đã có thể khai thác trong ảo tưởng thế giới, đây là không không thủ đoạn. Trong thế giới hiện thật người, giống như là Diệp Thần, mặc dù cũng có thể mở ra thế giới, nhưng đều là thật sự tồn tại địa phương, cũng không phải là ảo tưởng. Nhưng cái này cái Thiên Tâm lão tổ, nhưng có thể khai thác ảo tưởng thế giới, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách Diệp Thần không cách nào bắt được Tiêu Tĩnh hơi thở, lúc đầu nàng ở ảo tưởng thế giới, căn bản cũng không ở thực tế. Thiên địa ở bên người ngươi sao? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Thiên bia đối hắn cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể tìm được thiên bia đầu mối, thậm chí chấn áp thiên bia mà nói, hắn thì có vô cùng chỗ tốt. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ sẵn trường 8649. Duy nhất cơ hội. Chương 8649, duy nhất cơ hội. Ta không biết. Thiên Tâm lão tổ rất thần bí, mà đây cái ảo tưởng thế giới, vậy đặc biệt quỷ dị thần bí, tất cả quy luật đều là rất hỗn loạn, nếu như không phải là có Thanh Ly muội muội che chở, ta căn bản không cách nào ở chỗ này sống được. Tiêu Tĩnh thanh âm mang một chút sợ hãi nói. Ngày trước bia trước mắt ngay tại Thiên Tâm vực. Diệp Thần lại hỏi, ta thật không biết, hết thảy cũng quá mức hỗn loạn, thứ ta biết, toàn bộ là Thanh Ly muội muội nói cho ta, nàng kêu ta không nên chạy loạn, ta cũng không dám lộn xộn. Thiên Tâm lão tổ còn ở đó hay không cái thế giới này, ta cũng không xác định. Tiêu Tĩnh thanh âm càng ngày càng khủng hoảng, hình như là sợ nói chuyện quá nhiều sẽ bại lộ mình tồn tại, rước lấy đáng sợ hậu quả. Diệp Thần chau mày, hắn rất muốn lập tức tiến vào Thiên Tâm vực, đem Tiêu Tĩnh cứu ra, đồng thời tìm Thiên Bia đầu mối. Nhưng Thiên Tâm vực lối vào ở nơi nào, hắn căn bản không biết đó là trong ảo tưởng thế giới, có hay không lối vào cũng không nhất định. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến vào Thiên Tâm vực? Diệp Thần khẽ cắn răng, nội tâm thử nghiệm kêu gọi Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, hy vọng có thể được đáp lại. Vù vù, hư không hơi chấn động. Hạ một sát, Diệp Thần bên hai lại thật truyền đến Lạc Thanh Ly thanh âm. Tiểu ca ca, không nên tùy tiện kêu gọi ta nha, những lao quái vật kia cũng đang ngó chúng ta, ta không thể tùy tiện hiện thân. Còn như làm sao tiến vào Thiên Tâm vực, thật ra thì ta nói ta cũng không biết, ngươi biết hay không đánh ta. Hụ hụ, tóm lại ngươi tự nghĩ biện pháp rồi, ta tin tưởng ngươi. Lạc Thanh Ly giọng có chút không biết làm sao, rồi sau đó thanh âm hoàn toàn đi xa. Diệp Thần khẽ miệng co quắp một tí, cái này Thủy Thần Thiên Tôn, nhìn như thật đúng là không đáng tin cậy đây. Muốn tiến vào Thiên Tâm vực cứu người, thậm chí tìm Thiên Bia mà nói, xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình. Tiểu Tĩnh cô nương, ta hiện tại còn không biết như thế nào tiến vào Tâm vực, ta phải đi về và ngươi phụ thân thương lượng một tí, ngươi an tâm một chút chớ nóng. Diệp Thần nói. Ừ, ngươi. Ngươi mau tới, ta ở chỗ này, rất sợ. Tiêu Tĩnh không biết làm sao cùng khủng hoảng. Diệp Thần tuy không thấy được nàng bóng người, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, thời khắc này Tiêu Tĩnh, hoặc giả là Độc Cô có giúp ở nào đó cái xó xỉnh đi. Diệp Thần tinh thần, từ nơi này phiến Tâm vực trong phế tích, thoát khỏi đi ra ngoài, lại lần nữa trở lại Phong Hỏa vực, trở lại mình thân xác bên trong. Ho. Tinh thần vừa về tới thân xác, Diệp Thần lập tức cảm thấy cả người đau nhức, Phong Hỏa linh tổ một trường này, đánh được đặc biệt bền chắc, hắn xương sườn tạng phủ cũng vỡ vụn đồng thời, Diệp Thần lại cảm thấy một hồi ấm nhang mềm mại. Huyền Hàn Ngọc đang ôm trước hắn, mặt đầy đau buồn, cặp mắt đỏ lên rơi lệ. Trung quanh mấy cái Phong Hỏa linh cung thái thượng trưởng lão đã triệu tập đại lượng cường giả tới đây, vây quanh Huyền Hàn Ngọc, Huyền Tâm, Cố Trường Sinh các người, e sợ cho bọn họ làm loạn, muốn là Diệp Thần trả thù. Huyền Tiên tử, ta không có sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận chuyển Bát Quái Thiên Đan thuật, chữa trị thương thế. Diệp Thần, ngươi, ngươi không có chết. Huyền Hàn Ngọc gặp Diệp Thần xuống lại, nhất thời kinh ngạc ngạc nhiên mừng rỡ. Trung quanh Phong Hỏa Linh cung các cường giả cũng là kinh ngạc hoảng sợ. Ta không như vậy dễ chết, chẳng qua là cho Phong Hỏa Linh tổ tiền bối so tài, không cẩn thận bị hắn một trường, ta và hắn mới gặp mà như đã quen từ lâu, ngươi đợi một chút, ta trở về nữa cùng hắn uống một ly. Diệp Thần cười một tí, tùy tiện tìm một cái cớ, từ dưới đất đứng lên. Rất nhiều Phong Hỏa Linh cung các cường giả, nghe được Diệp Thần lời nói này, lại là ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần và Phong Hỏa Linh tổ cũng không có sống chết gặp nhau, ngược lại là mới gặp mà như đã quen từ lâu, thành bằng hữu. Diệp Thần không có để ý kinh ngạc đám người, mình ngự gió bay lên, lại lần nữa trở lại đám mây thiên đường bên trong. Luân hồi chi chủ, như thế nào? Có thể cứu ra con gái ta? Phong Hỏa Linh tổ thấy Diệp Thần trở về, liền vội vàng hỏi. Tiên bối, nữ nhi ngươi không có ở đây Tâm vực, mà là ở Thiên Tâm vực. Diệp Thần sắc mặt hơi trầm xuống, vung tay lên, khói mù tràn ngập, cấu trúc ra từng bức họa, đem mình mới vừa gặp gỡ, cùng Tiêu Tĩnh nói chuyện, đều nặng diễn xuất tới. Thiên Tâm vực, Thiên Tâm lão tổ, con gái ta bị kẹt ở bên kia. Phong Hỏa Linh tổ thấy những hình ảnh này, nghe được con gái thanh âm quen thuộc, đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó rơi lệ, dàn mua thân thể không ngừng run rẩy. Tiêu Tĩnh trong thanh âm mặt, thấm ra khủng hoảng lớn cùng không rút. Hiển nhiên, ở đó phiến Thiên Tâm vực, Tiêu Tĩnh này, có thể nói là lo lắng đề phòng đó là trong ảo tưởng thế giới, trong thực tế người, cuộc sống ở ảo tưởng bên trong, không cách nào chân đạp mặt đất. Vậy thì thật là không cách nào hình dung phụ phiếm cùng hốt hoảng. Thế nhi, ngươi, ngươi chịu khổ. Phong Hỏa Linh tổ thanh âm bi thương, không ở rơi lệ. Tiền bối, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp, mau sớm tiến vào Thiên Tâm vực cứu người. Diệp Thần nói, trừ cứu người ra, hắn còn muốn tìm Thiên Bia đầu mối. Nghe được Diệp Thần mà nói, Phong Hỏa Linh tổ cũng là thoáng chấn tĩnh tâm thần. Hắn bàn tư chốc lát, liền nói, vậy Thiên Tâm vực rất tư thần bí, trong ảo tưởng thế giới, cũng không biết như thế nào có thể tiến vào. Thôi, ta rời núi chính là, ta vì ngươi mai táng nhân quả luật nguyên rủa gông xiềng. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta cứu ra con gái ta. Phong Hỏa Linh tổ ánh mắt lửa đốt, hắn vốn là nói, trước phải cứu ra Tiêu Tĩnh mới chịu rời núi. Nhưng hiện tại, cảm nhận được Diệp Thần thành ý tràn đầy hình dáng, hắn vậy đồng ý trước rời núi, thay Diệp Thần giải quyết phiền toái. Thành tựu báo đáp, Diệp Thần nhất định phải giúp hắn cứu ra con gái. Yên tâm, tiền bối, ta sẽ hết sức. Diệp Thần đại hỉ, chắp tay nói. Phong Hỏa Linh tổ gật đầu một cái, hắn trong sâu thẳm, vậy cảm nhận được, muốn đi Thiên Tâm vực, giải cứu Tiêu Tĩnh, Diệp Thần là mấu chốt nhất nhân vật. Dẫu sao, Thiên Tâm vực là thiên địa mở ra đi ra ngoài thế giới. Mà Diệp Thần luân hồi huyết mạch, cùng Thiên Bia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ừ, ngươi cùng ta cùng đi Tử Hoàng Thiên Cung, ha ha, đạo đức thiên tôn cũng muốn mời ta rời núi, ta cũng có rất nhiều năm không có trở về. Phong Hỏa Linh tổ hí mắt cười một tiếng. Diệp Thần nghe được phải đi Tử Hoàng Thiên Cung, không khỏi được trong lòng rét một cái. Hắn một mình đối mặt đạo đức thiên tôn mà nói, cuối cùng có chút bất an. Lập tức, Diệp Thần gọi tới Huyền Hàn Ngọc, thuyết minh nhân quả, lại muốn lại triệu hoán Nhâm Phi Phàm. Nhưng, Nhâm Phi Phàm bất tiện lại tùy tiện hiện thân, liền phái ra Võ Dao bảo vệ ở Diệp Thần bên người. Võ Dao thừa kế cựu Nhật chi chủ tu vi, hơi thở dung hợp càng ngày càng tròn dung như ý, đã có từ bi đứng đầu tiên đế thở mạnh voi, từ bề ngoài hơi thở trên xem, lại có thể không kém gì Huyền Hàn Ngọc, đơn giản là cường hãn. Phong Hỏa vực bên này, vậy hướng Tử Hoàng Tiên Cung phát ra thông báo, nói Phong Hỏa Linh tổ sắp rời núi. Tử Hoàng Tiên Cung trên dưới, tất nhiên vô cùng coi trọng, lập tức tay chuẩn bị nên đón lễ vật. Phong Hỏa Linh tổ trước kia, tuy là đạo đức tiên tôn dưới quyền, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế, hắn không nghe từ đảm nhiệm mệnh lệnh của người nào. Hắn có võ đạo của mình cùng quyết tâm, không là người bất kỳ nắm giữ. Dõi mắt thế giới hiện thật, đã từng có thể hoàn mỹ nắm trong tay tam thập tam thiên thần thuật, chỉ có phong hỏa linh tổ một cái. Hắn có kiêu ngạo tư cách. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ sẵn trường 8650. Một kiếm. Chương 8650, một kiếm. Hắn đại mộ thần kiếm, ở tam thập tam thiên thần thuật bên trong, hạng trước 10, kiếm khí cực kỳ khủng bố đáng sợ, liền tiên đế đều có thể mai táng. Chấp trưởng kinh khủng như vậy kiếm pháp, tự nhiên không có bất kỳ người dám khinh thị hắn. Cho dù là đạo đức thiên tôn, cũng đối hắn lễ để cho ba phần. Phong hỏa linh tổ bế quan vạn cổ, hôm nay xuất quan, đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Từ hoàng tiên cung bên này, ước chừng chuẩn bị 3 ngày, mới chính thức mời phong hỏa linh tổ hạ xuống. Ngày này, Diệp Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc đi theo phong hỏa linh tổ hạ xuống đến từ hoàng tiên cung. Chỉ gặp từ hoàng tiên cung bầu trời kim quang nô lên, đỏ nghe lăn lăn, bầu trời nứt ra một cái khe hở. Diệp Thần đám người bóng người xuất hiện, lấy phong hỏa linh tổ cầm đầu. Phong hỏa linh tổ tay cầm phất trần, giữa eo bội kiếm, cả người hơi thở khoáng đạt mênh mông, mang một cổ mai táng thiên địa khủng bố ý. Ở trên trời vừa xuất hiện, liền làm được nguyên phiến thiên địa cũng run rẩy. Phía dưới, đạo đức thiên tôn dẫn đa bảo thiên quân, chúng dương chân nhân, còn có tử hoàng tiên cung vô số trưởng lão, hộ pháp, rất nhiều tinh nhuệ các đệ tử, trịnh trọng nên đón. Diệp Thần thấy ở đạo đức thiên tôn phía sau, còn có thứ hai yêu cơ, Ao Phi Huyết, Phạm Tinh Nghiên đám người bóng người. Phong hỏa linh tổ rời núi, đạo đức thiên tôn cũng là tuân thủ cam kết, đem thứ hai yêu cơ thả ra. Diệp Thần thấy thứ hai yêu cơ khôi phục tự do, nội tâm mừng rỡ. Hai người một cái ở trên trời, một cái trên đất, nhìn nhau, lẫn nhau cười một tiếng. Đạo đức thiên tôn, vạn cổ năm tháng bể dâu, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Phong hỏa linh tổ mang Diệp Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc ba người đáp xuống đạo đức thiên tôn tiến lên nên đón, khẽ mỉm cười, nói: Khói lửa sư đệ, ngươi tu vi lại có tình tiến, chắc hẳn đại mộ thần kiếm tu vi đã đến lô hỏa thuần thanh bước. Ta điểm này không quan trọng tu vi, sao dám cùng thiên tôn sư huynh so sánh? Phong hỏa linh tổ cười một tiếng, cũng là khá là khiêm tốn nói. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, cùng nhau vào sơn môn đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Diệp Thần ngồi ở phong hỏa linh tổ đầu dưới, Võ Giao và Huyền Hàn Ngọc lại ngồi ở hắn bên người. Nghe nói thiên tôn sư huynh muốn mời ta rời núi, vì ngươi giải quyết mọi lượng nghiệp chướng. Phong hỏa linh tổ trầm ngâm hỏi đạo đức thiên tôn than thở một tiếng, nói: Khói lửa sư đệ, ta tuy không tư lợi, nhưng ý chí sát thực ăn mòn đến mùi lửa tinh khiết, ta muốn ngươi ra tay, vận dụng đại mộ thần kiếm, thay ta thanh trừ hết mùi lửa dơ bẩn. Phong hỏa linh tổ khẽ cau mày, nói: Sư minh, như vậy thứ nhất, vậy ngươi tinh thần ý chí liền sẽ gặp phải tổn thương cực lớn, thật không thành vấn đề sao? Đạo đức thiên tôn nói: Không sao, ta một lòng bảo vệ mùi lửa, sống chết cánh mạng đã sớm mặc kệ ngoài suy tính, làm sao luôn có người hiểu lầm ta, cảm thấy ta có tư lợi, sư minh ta cũng là mười phần bất đắc dĩ. Lời nói này vô tình hay cố ý, trong lời nói có hàm ý, là ở trách cứ Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì. Phong hỏa linh tổ lại trầm ngâm một tí, nói: Sư huynh, ngươi tu vi thông thiên triệt địa, đã sớm có phi thăng không không tư cách, ngươi tinh thần ý chí, sợ rằng liền ta cũng không có thể mai táng. Không bằng, ngươi vẫn là phi thăng thôi, lửa này loại giao cho trùng dương trông coi, hoặc là giao cho ma thần cùng cung chủ thân đồ Huyền Nhi, thậm chí giao cho ta trông coi đều có thể. Ngươi đã vất vả liền vô số năm tháng, cũng là thời điểm buông xuống trọng trách này. Hắn tự hỏi đại mộ thần kiếm mạnh mẽ, đủ để mai táng hết thảy, nhưng lại không chắc chắn mai táng đạo đức thiên tôn ý chí, đạo đức thiên tôn tu vi chân thực cứng hãn, liền phong hỏa linh tổ cũng không thể so sánh đạo đức thiên tôn. Sắc mặt trầm xuống, tuyệt đối không nghĩ tới phong hỏa linh tổ lại có thể vậy khuyên mình phi thăng. Hôm nay thế giới hiện thật nguy nan trùng trùng, ta ha chịu tùy tiện phi thăng? Một khi ta rời đi, chỉ sợ thế giới hiện thật muốn sụp đổ. Đạo đức thiên tôn trầm giọng nói: Ha ha, vậy ngược lại chưa chắc, coi như không có sư huynh ngươi. Phong hỏa linh tổ cười một tí, muốn nói gì, nhưng xem đạo đức thiên tôn sắc mặt càng ngày càng khó xem, liền im miệng không nói thêm gì nữa. Dừng một chút, hắn cũng là hơi có chút không biết làm sao, than thở một tiếng, nói: Sư huynh, nếu ngươi cố ý bảo vệ mùi lửa, vậy ta thử nghiệm giúp ngươi dọn dẹp dơ bẩn là được. Ngươi để cho luân hồi chi chủ tiến vào mùi lửa nội bộ, như vậy thứ nhất, ta có thể một kiếm hai dùng, thuận tiện là hắn giải quyết nhân quả luật nguyền rủa vấn đề. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói: Tiền bối, ngươi muốn ta tiến vào mùi lửa nội bộ? Phong hỏa linh tổ nói: Đúng vậy, ta đại mộ thần kiếm, dẫu sao là thần thuật, thi triển ra, hao phí cực lớn, giá phải trả cũng là to lớn. Nếu là muốn thi triển hai kiếm, đó là muốn mạng ta chỉ có thể vung ra một kiếm. Ngươi tiến vào mùi lửa nội bộ, ta một kiếm hai dùng, lượng toàn kỳ mỹ. Diệp Thần nghĩ thầm, hắn có đạo linh lửa, có thể hấp thu vạn lửa. Nếu là hắn tiến vào mùi lửa nội bộ, rất có thể hấp thu mùi lửa năng lượng cốt lõi, ảnh hưởng thực tế. Lập tức, Diệp Thần liền nói: Tiền bối, trong cơ thể ta có một loại đặc thù ngọn lửa, có thể hấp thu vạn lửa. Ta nếu là đi mùi lửa bên trong, rất có thể sẽ hút lấy mùi lửa năng lượng. Phong hỏa linh tổ khoát qua tay, nói: Không sao, mùi lửa nguyên năng lượng, mênh mông vô biên, ngươi chính là bách gia cảnh, vô luận như thế nào hấp thu, cũng không thể tổn thương mùi lửa căn cơ. Thiên tôn sư minh, ngươi nói là chứ? Ánh mắt cuối cùng nhìn về đạo đức thiên tôn. Diệp Thần nhìn phong hỏa linh tổ biểu tình cười mỉa, nội tâm khẽ nhúc nhích, cũng biết phong hỏa linh tổ là cố ý cho mình an bài cơ duyên, để cho mình đi hấp thu mùi lửa linh khí, lớn mạnh tu vi. Đạo đức thiên tôn hừ một tiếng, hơi có chút không vui, nhưng nghĩ tới mùi lửa dơ bẩn, phải mau sớm giải quyết, chỉ hoan không được, lập tức cũng chỉ tốt cau mày gật đầu, nói: Sư đệ, vậy thì theo ngươi nói, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ sẵn trường 8651. Điên cuồng chiếm đoạt. Chương 8651, điên cuồng chiếm đoạt. Phong hỏa linh tổ cười nói: Được, sư minh, ngươi quả nhiên là chất phát thẳng thắn. Thỏa thuận xong, đạo đức thiên tôn đưa tay xé ra hư không, mở ra một cái lối đi, nói: Sư đệ, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta đi thôi, lập tức tiến vào mùi lửa thế giới. Lập tức, Đạo Đức Thiên Tôn dẫn đầu, mang Đa Bảo Thiên Quân, Trùng Dương Chân Nhân dẫn đầu bước vào lối đi. Phong Hỏa Linh Tổ khí định thần nhàn, cũng là cất bước đi vào. Chúng ta vậy đi. Diệp Thần mang theo Huyền Hàn Ngọc và Võ Dao, cùng nhau đi vào. Này, đứa nhỏ, đợi ta một chút. Thứ Hai Yêu Cơ cười một tiếng, chạy tới kéo Diệp Thần tay, rất miễn cưỡng đem Diệp Thần bên cạnh Võ Dao chen lấn đi ra ngoài, mình đi theo Diệp Thần bên người. Ao Phi Huyết và Phạm Tinh Nghiên lại đi theo nàng phía sau. Diệp Thần ca ca. Võ Dao bị chen đi, vẻ mặt rất là ủy khuất. Ngươi cùng một cái tiểu muội muội tranh cái gì? Diệp Thần rất là không biết làm sao, cho Thứ Hai Yêu Cơ một cái liếc mắt, lại đem Võ Dao kéo trở lại đoàn người dọc theo không gian lối đi, rất nhanh đi tới mồi lửa thế giới. Mồi lửa ở Hỏa Thần giới dưới, do Đạo Đức Thiên Tôn thế tử, Thứ Hai Yêu Cơ Mâu Thân Nguyệt Hồn Tiên Tử bảo vệ. Đây là một tòa khoáng đạt thánh điện, giữa thánh điện là một cái to lớn xương trắng bó đuốc. Vậy xương trắng bó đuốc bên trong đang thiêu đốt hừng hực lửa cháy bừng bừng, đó chính là trong truyền thuyết mồi lửa. Nguyệt Hồn Tiên Tử sớm nhận được tin tức, biết ngày hôm nay muốn tới người, canh giữ ở bó đuốc bên cạnh. Nương thân. Thứ Hai Yêu Cơ thấy được Nguyệt Hồn Tiên Tử, một hồi mừng rỡ, xông lên cùng Nguyệt Hồn Tiên Tử đang ôm nhau. Nguyệt Hồn Tiên Tử không có chút nào năm tháng mài mòn, nhìn như chính là một cái da thanh thuần cô gái tuổi thanh xuân, cùng yêu dạ quyến rũ, vóc người đầy đặn Thứ Hai Yêu Cơ so sánh, nàng thậm chí còn muốn lộ vẻ được trẻ tuổi một ít. Hai người đứng chung một chỗ, liền như tỉ muội, hơn nữa còn là nàng là muội muội. Yêu Cơ, ở bên ngoài mệt không? Nguyệt Hồn Tiên Tử khẽ mỉm cười, khẽ vuốt ve Thứ Hai Yêu Cơ gò má. Nương thân, ta không mệt, ta rất tốt. Thứ Hai Yêu Cơ kéo Nguyệt Hồn Tiên Tử tay, cười nói. Nguyệt Hồn Tiên Tử gặp lại Diệp Thần, thần sắc hơi có chút phức tạp. Sau đó, nàng kéo Thứ Hai Yêu Cơ lui sang một bên. Từ đầu đến cuối, nàng ánh mắt đều không từng nhìn thẳng xem một chút Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn vậy không ngại, dù sao vạn cổ tới nay, hắn vậy không chạm qua Nguyệt Hồn Tiên Tử một đầu ngón tay. Hắn cũng không có thế tục tâm tư, làm hết thảy cũng là vì mồi lửa kéo dài. Bao gồm thai nghén Thứ Hai Yêu Cơ, thật ra thì cũng là vì đào tạo truyền nhân. Sư đệ, dọn dẹp mồi lửa dơ bẩn, liền dựa vào ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn mắt nhìn mồi lửa, vậy hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, bên trong mặt mang một chút dơ bẩn tội nghiệp hơi thở. Hắn biết, vậy chủ yếu là mình tinh thần ý chí đã ăn mòn đến mồi lửa tinh khiết. Hắn cũng không tị hiềm một điểm này, hắn vậy đang nghĩ biện pháp giải quyết. Giải quyết phương pháp, liền là dựa vào Phong Hỏa Linh Tổ Đại Mộ Thần Kiếm. Phong Hỏa Linh Tổ gật đầu một cái, hướng Diệp Thần ánh mắt tỏ ý Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, nội tâm cũng có chút kích động cùng mong đợi. Đạo Đức Tiên Tôn vung tay lên, một cổ linh khí bao trùm ở mồi lửa trên, mơ hồ tới giữa, mồi lửa có chút cấm chế bị giải trừ hết. Hiện tại, Diệp Thần có thể tiến vào mồi lửa cốt lõi nhất trong thế giới đi. Diệp Thần ngắm nhìn mồi lửa, vậy nhìn vậy xương trắng đúc tạo thành bó đuốc đồ đựng đó là dùng Hỏa Thần Tiên Tôn Tâu Nghe Thường Hải Cốt đúc ra đồ đựng. Trước kia Diệp Thần xem cái này đồ chứa thời điểm, ánh mắt không chịu nổi đau nhói, tùy thời đều có dính không rõ nguy hiểm. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể ung dung nhìn thẳng. Hắn tu vi thực lực, so với ngày xưa tham gia Thái Thượng Công Đức chiến thời điểm, cường hãn quá nhiều. Nếu như không phải là bởi vì Hoàn Mỹ Đại Thánh nguyên rủa, hắn thậm chí có thể đã bước vào Thiên Huyền cảnh. Tiên bối, trên người ta nhân quả luật công xiển, vậy nhờ ngươi. Diệp Thần thần sắc trịnh trọng, hướng Phong Hỏa Linh Tổ chắp tay một cái. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, không có do dự nữa, tung người bay đến bó đuốc bên trong. Oeng. Diệp Thần vừa tiến vào bó đuốc, lập tức bị vô số kinh khủng lửa cháy mạnh bao vây. Hắn cảm giác được, từng luồng cực kỳ nóng rực ngọn lửa đang không ngừng đốt cháy mình thể xác và tinh thần, đó là mùi lửa cốt lõi nhất năng lượng, cực kỳ khủng bố. Vô số ngọn lửa vặn vẹo dưới, thậm chí ở trong hư không, mở ra một cái lửa cháy bừng bừng thế giới. Cái này lửa cháy bừng bừng thế giới, tựa như là ngọn lửa luyện ngục, khắp nơi gầm thét lửa cháy bừng bừng, lao nhanh trước nham thạch nóng chảy, làm người ta nghẹt thở. Đây chính là mùi lửa cốt lõi nhất năng lượng sao? Tốt nhiệt độ kinh khủng. Diệp Thần ngần than thầm, nếu như là trước kia hắn, sợ rằng phải bị cái này cao ấm trực tiếp đốt thành kết bụi. Thật may, hiện tại hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là mùi lửa nồng cốt nhiệt độ, vậy không tổn thương được hắn. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận chuyển Nguyệt Hồn Tiên Tử đã từng truyền thụ cho hắn Minh Ngọc Tâm Kinh, tim như lưu ly minh ngọc, không nhiễm tiêm trần. Minh Ngọc Tâm Kinh dưới sự vận chuyển, Diệp Thần trên da liền kết ra một tầng óng ánh như ngọc năng lượng khí tức, chặn lại mùi lửa nồng cốt nhiệt độ cao. Đạo linh lửa, Nhan Tuyển Nhi, cho ta chiếm đoạt. Cảm nhận được chung quanh điên cuồng dâng trào ngọn lửa năng lượng, Diệp Thần cũng là không chút do dự nào, trực tiếp thả ra đạo linh lửa, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt. Công tử, nơi này ngọn lửa hơi thở, thật là hùng hậu đến đáng sợ, hơn nữa đặc biệt tinh thuần, đủ để cho ta trưởng thành lột xác. Hỏa Linh Nhan Tuyển Nhi bóng người hiện hóa đi ra, cảm nhận được chung quanh mùi lửa năng lượng, cũng là hưng phấn không thôi, tham lam hấp thu. Những thứ này mùi lửa năng lượng, có thể nói là giữa trời đất tinh thuần nhất tồn tại, năng lượng cực kỳ dư thừa. Đạo Đức Thiên Tôn ý chí, mặc dù ô nhiễm liền mùi lửa, nhưng cũng không có ô nhiễm đến nội bộ hạch tâm. Cho nên nói, Diệp Thần trước mắt hấp thu, đều là không có bị ô nhiễm tinh thuần năng lượng. Hỏa Linh Nhan Tuyển Nhi không ngừng hấp thu dưới, từng luồng tinh thuần ngọn lửa hội tụ ở nàng trên thân thể. Thân thể của nàng, vậy đang không ngừng trưởng thành biến hóa. Thời gian đảo mắt, nàng lại có thể từ một cái non nớt hình dáng, lộ sắc thành một cái ngọn lửa cô gái tuyệt đẹp, hơi thở so trước kia thành thục mượt mà nhiều, vóc người cũng thay đổi được phá lệ đầy đặn. Công tử, ta thành công đột phá. Nhan Tuyển Nhi mừng rỡ không thôi, dưới sự kích động, nào tới Diệp Thần trên mình, vô cùng hưng phấn ôm trước hắn. Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể đạo linh lửa cũng là lớn mạnh rất nhiều, đổi được mạnh mẽ hơn vô địch. Nhưng là hắn tu vi vẫn là bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Trong sâu thẳm, thật giống như có cái gì gông xiềng ở giam cấm hắn đột phá đạo linh lửa lớn mạnh, tất cả tăng cường năng lượng cũng hóa thành một cổ bổn nguyên tích lũy, lắng đọng ở Diệp Thần đan điền bên trong. Nếu như Diệp Thần có thể đột phá, cái này cổ tích lũy cùng lắng đọng là có thể bùng nổ. Nhưng nếu như hắn không có thể đột phá, tích lũy được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Diệp Thần và Nhan Tuyển Nhi biến hóa, người bên ngoài cũng không nhìn thấy. Bởi vì, thời khắc này Diệp Thần đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây ở trong mắt ngoại nhân, Diệp Thần chỉ còn lại một cái ngọn lửa đứng danh, bọn họ căn bản không thấy được những vật khác. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn trường 8652. Lục huyết đồ thiên. Chương 8652, Lục huyết đồ thiên. Diệp Thần ca ca sẽ không bị đốt thành tro chứ? Võ Dao lo lắng, vô cùng khẩn trương. Hỏa chủng tiên năng lượng hơi thở, quá kinh khủng, không ngừng gầm thét gào thét, phát ra như quái vật vậy tiếng gào thét, làm người ta rung động. Yên tâm, ngươi Diệp Thần ca ca cũng không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Huyền Hàn Ngọc cười sờ một cái Võ Dao tóc, nói: "Võ Dao trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn là khẩn trương." Mà lúc này, Phong Hỏa Linh Tổ vậy chuẩn bị ra tay. Hắn rút ra trường kiếm, một cổ kinh khủng táng diệt hơi thở, dần dần từ hắn trên mình, kiếm hắn trên, tràn ra tới. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở, tất cả mọi người đều không dám đến gần hắn, hình như là sợ bị mai táng vậy. Liên Liên Đạo Đức Thiên Tôn cũng là lui về phía sau mấy bước, thần sắc ngưng trọng nhìn. Vo ve, Phong Hỏa Linh Tổ thân kiếm phát ra ông minh chấn động, kiếm khí biến dạng hư không, thật giống như có từng cái một thế giới xuất hiện, đó là đáng sợ thế giới, là tuyệt đối chết thế giới, chỉ có thiên thiên vạn vạn cái phần mộ tồn tại, tựa như có thể mai táng chư thần. Theo kiếm khí không ngừng nổi lên, Phong Hỏa Linh Tổ sắc mặt cũng là xuất hiện kịch liệt biến hóa, khi thì trắng bệch, khi thì đỏ tươi. Hắn cả người khí huyết cũng đang cháy, trán và gân xanh trên cánh tay như mãng long vậy nổi lên trước, đặc biệt khủng bố. Ta lấy tác kiếm, táng diệt thiên địa. Đại mộ thần kiếm, lục huyết đổ trời, đi. Đồng nhiên, Phong Hỏa Linh Tổ khua kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí hung hăng hướng mùi lửa chém tới. Một kiếm này, thật là không thể dùng lời nói hình dạng, khủng bố mãnh liệt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Một kiếm chém ra, toàn trường tất cả mọi người tim đều có loại bị nghiền bạo cảm giác, đập bịch bịch. Kinh khủng táng diệt hơi thở, theo một kiếm này chém ra, điên cuồng ở trong sân nổ tung, dường như muốn đem toàn trường tất cả người cùng mai táng tiêu diệt. Đây chính là trong truyền thuyết đại mộ thần kiếm, thứ thiệt tam thập tam thiên thần thuật. Kinh khủng như vậy kiếm khí, đủ để mai táng tiên đế. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt hơi trầm xuống, vẫy tay phóng thích linh khí, hóa ra một cái bảo vệ kết giới, đem đám người bảo vệ ở bên trong, miễn được bị lớn mộ kiếm khí tổn thương. Suy, huy hoàng vô cùng lớn mộ kiếm khí, mang trảm thiên liệt địa vậy uy thế, từ mùi lửa bên trên chém ngang mà qua. Mùi lửa kịch liệt nhiệt độ, để cho kiếm khí đổi đến đỏ bừng, cuối cùng một đường phá giết hư không, đem thánh điện mảng lớn kiến trúc phá hủy, mới dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Thánh điện ở sụp đổ, nhưng mùi lửa không có bị chút nào kích động. Mùi lửa nội bộ, Diệp Thần cũng là đột ngột cảm thấy lớn mộ kiếm khí chém chết mà qua đạo này lớn mộ kiếm khí, khủng bố vô cùng, nếu quả thật muốn giết Diệp Thần, Diệp Thần rất khó ngăn cản. Nhưng, Diệp Thần cảm giác được, Phong Hỏa Linh Tổ cũng không phải là muốn tổn thương hắn. Phong Hỏa Linh Tổ kiếm khí, thu thả tự nhiên, một kiếm này chém ở Diệp Thần trên mình, cũng không có làm tổn thương Diệp Thần chút nào, mà là muốn mai táng trên người hắn nguyền rủa gông xiềng. Rắc rắc. Ngay tức thì, Diệp Thần cảm giác được, in vào trên người mình nguyền rủa gông xiềng, liền trực tiếp bị chốc xuống, bị mai táng đến phần mộ bên trong. Hoàn Mỹ Đại Thánh làm nhân quả luật gông xiềng, rốt cuộc bị mai táng. Cái này đại mộ thần kiếm, không hổ là tam thập tam thiên thần thuật, liền nhân quả luật đều có thể mai táng, đơn giản là khủng bố. Phốc xích. Diệp Thần đột nhiên hô máu. Nhân quả luật gông xiềng giải trừ, hắn nhưng là được cắn trả, tạ phủ một hồi biến dạng vậy đau đớn. Công tử, ngươi thế nào? Nhan Tuyền Nhi thấy Diệp Thần bị thương, nhất thời lo âu. Ta không có sao, còn chưa chết. Diệp Thần cắn răng, xem ra Hoàn Mỹ Đại Thánh làm nhân quả luật gông xiềng đã cùng mình thân thể hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Gông xiềng đột nhiên bị mai táng, Diệp Thần cũng là nhận chịu không ít tổn thương. Muốn tấn thăng thiên huyền cảnh mà nói, cần trước chữa khỏi cái này vết thương. Bị thương dưới, Diệp Thần khó mà lại chịu đựng mùi lửa nội bộ hạch tâm nhiệt độ cao, lảo đảo đi ra. Diệp Thần ca ca. Võ Dao thấy Diệp Thần đi ra, hơn nữa còn là sắc mặt tái nhợt hình dáng, nhất thời rất khủng hoảng, lật đật trên đỡ Diệp Thần. Ta không có sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng ổn định tinh thần, ngẩng đầu hướng Phong Hỏa Linh Tổ nói: "Tiền bối, đa tạ. Ngươi một kiếm đã thay ta mai táng gông xiềng, ta có thể đánh vào thiên huyền cảnh." Phong Hỏa Linh Tổ thấy Diệp Thần sắc mặt tái nhợt hình dáng, nhưng là khẽ chấn động, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi tựa hồ bị thương, không có gì đáng ngại chứ?" Diệp Thần khẽ cắn răng, muốn nói gì, nhưng thương thế trong cơ thể vô cùng đau đớn, vậy không nói ra lời. Xem ra cái này cổ cắn trả, so hắn tưởng tượng, còn muốn nghiêm nghị rất nhiều. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn mùi lửa một mắt, nhưng là thần sắc căm trầm. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần gông xiềng là giải trừ, nhưng mùi lửa bên trong dơ bẩn, như cũ tồn tại. Hắn tinh thần ý chí cũng không có bị mai táng, như cũ ngoan cố lưu tồn tại mùi lửa bên trong, thậm chí không ngừng đi hạch tâm ăn mòn đi. Một khi mùi lửa hạch tâm bị ăn mòn, hỏa chủng kia thì phải dập tắt. Làm sao có thể, thật chẳng lẽ muốn ta buông tha mùi lửa? Đạo Đức Thiên Tôn ra mặt và mẹo, cả người hơi run rẩy run. Phong Hỏa Linh Tổ móc ra mấy viên thuốc, thoáng khôi phục thi triển đại mộ thần kiếm tiêu hao, cảm giác được Đạo Đức Thiên Tôn diễn cảm, cũng là không biết làm sao cười một tiếng, nói: "Sư huynh, ta nói, ngươi ý chí đã siêu thoát tiên đế, cái này thế gian, không người có thể mai táng ngươi tinh thần. Không bằng, ngươi chọn một người thừa kế, thay đổi người tới chấp trưởng mùi lửa, ngươi an tâm phi thăng đi." Nghe Phong Hỏa Linh Tổ lại một lần nữa khuyên, Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt lướt qua ý định giết người, cả giận nói: "Không, không người nào có thể thay thế ta. Ta là độc nhất vô nhị tồn tại." Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc trưởng 8653. Ngươi cũng dám mai táng? Chương 8653, ngươi cũng dám mai táng? Diệp Thần nghe được Đạo Đức Thiên Tôn lời này, cùng Phong Hỏa Linh Tổ, Huyền Hàn Ngọc, Võ Dao các người nhìn nhau. Nếu như nói trước kia, Đạo Đức Thiên Tôn không có tư tâm nói, Diệp Thần là tin tưởng. Nhưng hiện tại, xem hắn như vậy vặn vẹo tư thái, Diệp Thần cũng biết, hắn đích xác là có tư tâm, muốn phải vĩnh viễn chiếm đoạt mùi lửa. Thứ hai yêu cơ và Nguyệt Hồn Tiên Tử, cũng là tương cố yên lặng. Đạo Đức Thiên Tôn, ngươi còn không chịu phi thăng, thật chẳng lẽ muốn xem mùi lửa tắt? Vừa lúc đó, hư không chấn động, truyền tới ùng ùng tiếng sấm, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, rung động toàn trường. Chỉ gặp từng vòng hoàn mỹ kim quang tiên khí, tràn ngập ở trong hư không, một phiến phiến đạo thư phủ văn hiện lên, mang chí cao chí thiện hoàn mỹ hơi thở. Một quyển hoàn mỹ đạo thư, phá hư tới. Một cái phong tư anh vĩ, thân mặc đạo bào hoàn mỹ nam tử, đứng ở đạo thư bên trên, ánh mắt sắc bén, gương mặt lạnh lùng, chính là Hoàn Mỹ Đại Thánh. Thấy Hoàn Mỹ Đại Thánh hạ xuống, toàn trường mọi người đều là khiếp sợ. Hoàn Mỹ Đại Thánh, ngươi tới làm gì? Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua ý định giết người. Đạo Đức Thiên Tôn, ta tới đón ngươi đi không không lúc nào không, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi ý chí đã ăn mòn mùi lửa, ngươi không thể lại ở lại như thế. Hoàn Mỹ Đại Thánh trầm giọng nói. Dừng một chút, hắn lại nhìn hướng Phong Hỏa Linh Tổ cùng Diệp Thần, nói, Phong Hỏa Linh Tổ, ngươi thật là to gan, liền ta bày ra nhân quả luật công xiềng, ngươi cũng dám mai táng. Phong Hỏa Linh Tổ vui vẻ cười to, nói, ta chính là dám mai táng, ngươi vừa có thể như thế nào? Các ngươi chân lý hội có thể đại biểu trung cực đại lộ. Ta hử? Hoàn Mỹ Đại Thánh nhất thời tức giận, quát lên, dám làm nhục ta chân lý hội, tự tìm cái chết. Một đạo kiếm quang sáng chói từ Hoàn Mỹ Đại Thánh trong tay bạo giết ra, đại lộ hiển hóa, ba hoa trích chòe hiện ra hết hoàn mỹ đạo vận, chém về phía Phong Hỏa Linh Tổ. Phong Hỏa Linh Tổ hơi thở đã sớm hao hết, không cách nào chống đỡ. Đạo Đức Thiên Tôn hướng Đa Bảo Thiên Quân nháy mắt, người sau lập tức phi thân ra, rút ra một kiếm màu đen ma khí nô lên, ngăn cản Hoàn Mỹ Đại Thánh kiếm. Chanh, phốc xích, song kiếm giao phong, bung ra thanh thúy tiếng vang. Một cổ cuồng bạo đại lực xông vào Đa Bảo Thiên Quân trong cơ thể, hắn tại chỗ liền hộc máu, máu tươi bên trong thậm chí hàm chứa chút nội tạng mảnh vỡ. Chỉ là một chiêu, Đa Bảo Thiên Quân liền bị thương nặng. Diệp Thần hơi lấy làm kinh hãi, liền cảm thấy Hoàn Mỹ Đại Thánh hơi thở so với mới vừa phủ xuống thời điểm cường đại rất nhiều rất nhiều. Hoàn Mỹ Đại Thánh là chân lý hội sứ giả, không không lúc nào không bên trong cao thủ, đỉnh cấp thực lực dĩ nhiên là cường hãn. Hắn hạ xuống đến thế giới hiện thật sau đó, bị phép tắc chế ước, cho nên tu vi bị hạn chế, không địch lại tiên đế. Chỉ theo trước thời gian đưa đẩy, hắn dần dần quen thuộc thực tế quy luật, thực lực vậy dần dần đổi được cường đại lên, đủ để cùng tiên đế cũng giá thế khu, nhất kích liền bị thương nặng Đa Bảo Thiên Quân. Nếu như để cho lúc này Hoàn Mỹ Đại Thánh sẽ cùng Nhâm Phi Phàm đối chiến, hắn sẽ không lại xem ban đầu chật vật như vậy, chí ít có thể đánh ngang tay. Cũng khó trách Hoàn Mỹ Đại Thánh cuồng ngạo như vậy, một thân một mình liền dám hạ xuống nơi đây. Đạo Đức Thiên Tôn, thủ hạ ngươi đều là phế vật, ngươi muốn trấn áp ta, vẫn là tự mình ra tay đi. Hoàn Mỹ Đại Thánh nhanh cười một tiếng, lần nữa khua kiếm ám sát hướng Phong Hỏa Linh Tổ. Hắn biết Phong Hỏa Linh Tổ thân phận vô cùng trọng yếu, ám sát hắn, Đạo Đức Thiên Tôn sẽ không không cứu. Chỉ cần Đạo Đức Thiên Tôn ra tay, bỏ mặc kết cục như thế nào, hắn mạnh mẽ tu vi hơi thở cũng sẽ kinh động đại lộ trung cực, từ đó bị tiếp đón phi thăng, vậy không cần Hoàn Mỹ Đại Thánh ra tay. Hoàn Mỹ Đại Thánh phải làm chính là ép Đạo Đức Thiên Tôn động thủ. Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt nhất thời vặn mèo, hắn hiện đang bố trí còn chưa hoàn thành, quyết không thể tùy tiện động thủ. Trùng Dương, bảo vệ khói lửa sư đệ. Đạo Đức Thiên Tôn vung tay lên, hướng bên cạnh Trùng Dương chân nhân nói: "Ùm, trưởng giáo đại nhân." Trùng Dương chân nhân chắp tay một cái, chợt thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Hoàn Mỹ Đại Thánh trước mặt. Lúc này Phong Hỏa Linh Tổ bị Hoàn Mỹ Đại Thánh từng bước ép sát, hình dáng đã là mười phần chật vật. Thấy Trùng Dương chân nhân ra tay, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lui đến Diệp Thần bên người. "Tiền bối, xin lỗi." Diệp Thần khá là xin lỗi nói. Hắn thật ra thì vậy muốn xuất thủ cứu giúp, làm sao nhân quả luật gông xiềng mới vừa giải quyết, hắn cũng là được to lớn cắn trả tổn thương. "Không sao, hẳn là ta nói đúng không vậy? Ta Đại Mộ Thần Kiếm, tu vi còn chưa đủ, tuy mai táng ngươi nhân quả luật gông xiềng, nhưng cũng cho ngươi mang đến to lớn cắn trả, thậm chí có thể thương tổn ngươi võ đạo căn cơ, nếu như hại được ngươi bị thương nặng không trị, vậy ta thật là tội đáng chết vạn lần." Phong Hỏa Linh Tổ có chút ấy này nói. "Không có sao, tiền bối, chút thương thế này, ta có thể giải quyết." Diệp Thần nói. Một bên vận chuyển Bát Quái Thiên Đan thuật, luân hồi thuật pháp, chữa trị trong cơ thể cắn trả thương thế, Diệp Thần vừa nhìn Trùng Dương chân nhân cùng Hoàn Mỹ Đại Thánh chiến đấu. Trùng Dương chân nhân tương lai thần, là tán thần nhất mạch nắm giữ, tu vi có thể so với Đa Bảo Thiên Quân lợi hại hơn, cùng Hoàn Mỹ Đại Thánh chống đỡ, chút nào không rơi hạ phòng. Viêm Hoàng Đế ấn, rơi. Đương nhiên, Trùng Dương chân nhân một tiếng quát lạnh, một tôn to lớn ấn tỷ, nổ tung chức nóng rực viêm mang, huyền hóa ra Thiên Hoàng Thiên Đế thô bạo uy áp, hung hăng từ trong hư không hiện lên, chấn rơi xuống, lại là muốn đem Hoàn Mỹ Đại Thánh sống sờ sờ đập chết. Hồng Quân pháp bảo, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Hoàn Mỹ Đại Thánh thấy ấn tỷ nện xuống, sắc mặt cũng là bộ dạng sợ hãi kinh hãi, vội vàng thúc giục Hoàn Mỹ đạo thư, lắc mình trốn một chút, liền ẩn nút đến đạo thư thế giới bên trong. Oeng! Viêm Hoàng Đế ấn nện xuống, uy năng hung mãnh, tựa như có thể nghiền bạo hàng tỷ vũ trụ thế giới, trung quanh hư không tầng tầng tan vỡ. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc trưởng 8654. Hiến tế. Chương 8654, hiến tế. Nếu như Hoàn Mỹ Đại Thánh trúng chiêu, hắn nhất định phải chết, liền mảnh giấy vụn đều sẽ không còn dư lại. Nhưng cái này cái Hoàn Mỹ Đại Thánh, phản ứng vậy là đặc biệt mau, một tí là mình liền trốn đạo thư ở giữa hoàn mỹ trong thế giới đi. Vậy đạo thư bên trong thế giới chính là một cái hoàn mỹ thế giới, vạn pháp không phá, chư tà không vào, siêu thoát hàng tỷ thời không trên vĩ đại tồn tại. Viêm Hoàng Đế ấn nện xuống, ở đó hoàn mỹ thế giới bên trong nhấc lên kinh khủng gió bão, nhưng không có thể chân tránh phá hoại cái này hoàn mỹ thế giới địa mạch, càng không đau đến Hoàn Mỹ Đại Thánh. Đáng tiếc, Trùng Dương chân nhân thấy vậy cũng là một hồi thương tiếc, gương mặt hơi một hồi trắng bệnh. Viêm Hoàng Đế ấn hóa thành một cổ lưu quang trở lại trong cơ thể hắn. Cái này Viêm Hoàng Đế ấn chính là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, cùng Thiên Ma Tinh Hải, Thiên Tội Cổ Kiếm, Thiên Đế Kim Luân cũng giá thể khu. Muốn phát huy Viêm Hoàng Đế ấn uy lực, cần tiêu hao linh khí cũng là vô cùng to lớn. Trùng Dương chân nhân sử dụng một lần, liền cơ hồ đem linh khí thể lực nhín thời giờ. Nếu như có thể kéo dài sử dụng, lấy Viêm Hoàng Đế ấn uy lực, phá hủy hoàn mỹ thế giới, đánh giết Hoàn Mỹ Đại Thánh, cũng là có khả năng lớn sự việc đáng tiếc không làm được. Trung Dương muốn làm gì, hắn muốn động sát thủ. Nếu là giết chân lý hội sứ giả, mối họa vô cùng. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, hắn để cho Trùng Dương chân nhân ra tay, chỉ là muốn che chở Phong Hỏa Linh Tổ, lại đánh lui Hoàn Mỹ Đại Thánh, tuyệt không phải muốn giết người. Dẫu sao Hoàn Mỹ Đại Thánh thân phận quá đặc thù, nếu quả thật nháo xảy ra án mạng, tình cảnh không thể thu thập Đạo Đức Thiên Tôn trong đầu nghĩ, Trùng Dương chân nhân không có mệnh lệnh của hắn, liền dám lộn xộn sát thủ, chẳng lẽ là muốn cố ý hãm hại hắn? Trùng Dương chân nhân, thật vẫn là thành tâm ra sức tử Hoàng Tiên Cung sao? Bên kia Diệp Thần thấy Trùng Dương chân nhân sử xuất Viêm Hoàng Đế ấn, cũng là trong lòng rét một cái. Viêm Hoàng Đế ấn là Hồng Quân lão tổ pháp bảo, nhưng hiện tại lại có thể xuất hiện ở Trùng Dương chân nhân trong tay. Cái này chỉ có một cái giải thích, đó chính là Hồng Quân lão tổ đem pháp bảo cho mượn liền Trùng Dương chân nhân. Hồng Quân lão tổ muốn mượn Trùng Dương chân nhân tay, đem cái này Viêm Hoàng Đế ấn chuyển giao cho thiên nữ. Diệp Thần trong lòng có một cái kinh khủng suy đoán, ra đầu một hồi tê dại. Hắn xem qua tương lai kỷ nguyên, biết Hồng Quân lão tổ muốn mượn thiên nữ tay, diệt trừ mình. Cái này Viêm Hoàng Đế ấn chính là mấu chốt. Nếu là thiên nữ bắt được Viêm Hoàng Đế ấn, chấp trưởng thần trí cao khí, thì có chu diệt luân hồi, nghiền ép tiên đế có thể. Nhưng Viêm Hoàng Đế ấn cái loại này nghịch tiên pháp bảo, muốn hạ xuống phàm trần, vậy tuyệt không phải chuyện dễ, không mấy người có thể tùy tiện tiếp lấy, thiên nữ cũng không được. Nhưng Trùng Dương chân nhân là tuyệt đối có tư cách vững vàng tiếp lấy pháp bảo này. Diệp Thần đại khái đoán được, Hồng Quân lão tổ là trước phải đem pháp bảo giao cho Trùng Dương chân nhân, trải qua xử lý sau đó lại chuyển giao cho thiên nữ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tất nhiên giận cả tóc gáy. Vận mạng bánh răng xe bắt đầu chuyển động, Hồng Quân lão tổ vậy bắt đầu bố trí, hắn muốn là Đạo Đức Thiên Tôn tận trung báo đáp ngày xưa nhân quả, chu diệt Diệp Thần. Mặc dù hắn nội tâm bên trong đối Diệp Thần mười phần thưởng thức, cũng không muốn động sát thủ, nhưng trong chỗ U Minh vận mệnh chính là muốn đem tất cả người cũng đẩy về phía giết hại vực sâu. Ta phải bắt được thiên địa mới có thể đối kháng thiên nữ. Diệp Thần cắn răng, nội tâm cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết tương lai tình thế càng ngày càng hung hiểm. Thiên nữ chẳng qua là Hồng Quân lão tổ con cờ, hắn muốn đối kháng tuyệt không phải thiên nữ như thế đơn giản. Sau lưng còn có Tử Hoàng Thiên Cung, Đạo Đức Thiên Tôn, Hồng Quân lão tổ, đó là đủ để làm người ta hít thở khó khăn tồn tại. Dĩ nhiên chỉ là một cái thiên nữ, liền để cho Diệp Thần nhức đầu. Thiên nữ gia tâm cũng là cực lớn, tuyệt không muốn cam tâm làm một con cờ. Mà tương lai Diệp Thần cùng thiên nữ quyết chiến, Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Ma Nữ, Tử Thần Giáo Đoàn cũng không thể trắng trắng nhìn. Bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp từ trong lấy được lợi. Diệp Thần tương lai đường có thể nói là vô cùng hung hiểm, mà thiên địa là hắn đối kháng vận mạng tuyệt đối mấu chốt. Nếu như đạt được thiên địa mà nói, luân hồi huyết mạch uy năng thật to tăng lên, hắn thì có đối kháng hết thảy lá bài tẩy. Hoàn Mỹ thế giới bên trong, Hoàn Mỹ Đại Thánh nhìn Trùng Dương chân nhân, sắc mặt cũng là hơi bạc màu, nói: "Trùng Dương chân nhân, rất tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại có thể thúc dục Viêm Hoàng Đế ấn. Ngươi dám động sát thủ, xem ra các ngươi Tử Hoàng Tiên Cung là hoàn toàn muốn cùng ta Chân Lý Hội xé rách ra mặt. Chờ đi, ta sẽ hướng cao tầng bẩm báo, chuyện hôm nay tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Hoàn Mỹ Đại Thánh ánh mắt từ Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương chân nhân, Đa Bảo Thiên Quân, Phong Hỏa Linh Tổ, Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao cùng trên người từng cái lướt qua, chợt thúc dục đạo thư phi độn đi. Đạo Đức Thiên Tôn bàn tay nặng được rắc rắc sắt văng rồi, trong tròng mắt hàn mang chớp động, muốn xuất thủ đuổi giết Hoàn Mỹ Đại Thánh, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dừng một chút, Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Nguyệt Hồn Tiên Tử, kêu lên: "Tiểu Nguyệt, ta ý chí xâm nhập mùi lửa, đây cũng không phải là ta tim mong muốn, ngươi nhưng có giải quyết phương pháp?" Nguyệt Hồn Tiên Tử ngẩn ngơ, nói: "Ta không biết." Đạo Đức Thiên Tôn ý chí mạnh mẽ như vậy, liền Đại Mộ Thần Kiếm đều không thể mai táng, nàng thì có biện pháp gì? Đạo Đức Thiên Tôn trầm ngâm một hồi, nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi là Hỏa Thần Thiên Tôn muội muội, vậy coi là nửa chủ thần, ngươi linh hồn có thần cách, ngươi nếu như hiến tế, có lẽ có thể dọn dẹp mùi lửa dơ bẩn, ngươi thấy thế nào?" Nguyệt Hồn Tiên Tử thân thể nhất thời phát run, trong mắt toát ra to lớn vẻ hoảng sợ, không lời chống đỡ. Thứ hai yêu cơ khủng hoảng kêu lên: "Phụ thân, ngươi không thể hiến tế nương thân." Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc trưởng 8655. Vết rách. Chương 8655, vết rách. Đạo Đức Thiên Tôn mặt không đổi sắc, nói: "Mùi lửa dơ bẩn nếu không phải dọn dẹp, ta tội nghiệp sâu nặng, Tiểu Nguyệt, ngươi liền hiến tế thôi, yêu cơ ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi an tâm đi đi." Dứt lời, hắn đột nhiên vung ra một trường, một cổ cương nhu tịnh tể trường lực đánh vào Nguyệt Hồn Tiên Tử trên mình. Nguyệt Hồn Tiên Tử thân thể mềm mại đổ bay ra, rơi xuống ở xương trắng bó đuốc bên trong, lập tức bị hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng vây lại đùng đùng. Mãnh liệt thiêu đốt lửa lớn, ngay tức thì liền đem Nguyệt Hồn Tiên Tử đốt thành một cái than cốc. Tỷ tỷ, Nguyệt Hồn Tiên Tử trước khi chết phát ra một tiếng yếu ớt kêu lên, chợt tiếng thở đoạn tuyệt, từ than cốc biến thành kết bụi. Vù vù, nàng thân hồn cũng bị thiêu hủy hầu như không còn. Hỏa trùng kia dơ bẩn, nhất thời bị lọc sạch chạy đi. Đạo Đức Thiên Tôn xâm nhập ở trong đó ý chí cũng bị làm tan rã. Môi lửa tạm thời khôi phục tinh khiết, ý chí bị làm tan rã. Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt một hồi trắng bệnh, nhất thời bị to lớn tán trả. Nhưng trên mặt hắn, nhưng mang vui vẻ yên tâm thần sắc vui sướng, gật đầu liên tục: "Được, rất tốt, hiến tế quả nhiên có hiệu quả." Thứ hai yêu cơ thấy mẫu thân bỏ mình, hóa thành kết bụi, trong thoáng chốc đau buồn bứt rứt, quỳ xuống đất khóc lớn kêu lên: "Nương thân." Sau đó, nàng liền đứng dậy hướng bó đuốc phóng tới, cũng muốn nhảy vào lửa lớn bên trong. "Tiểu thư, đừng xung động." Phạm Tinh Nghiên và Ao Phi Máu vội vàng đem nàng kéo. Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao, Phong Hỏa Linh Tổ các người mắt thấy một màn này luân lý làm người thảm kịch, đều là khiếp sợ được tột đỉnh, đứng ngẩn ngơ trên đất. Trùng Dương chân nhân một tiếng thở dài, túi đầu không nói. Đa Bảo Thiên Quân chính là cười to, chắp tay hướng Đạo Đức Thiên Tôn khen: "Trưởng giáo đại nhân, ngươi đạo tâm tinh khiết, một lòng vì bảo vệ thế giới hiện thật, thậm chí tình nguyện hy sinh chí thân, thật là làm người ta khâm phục ngưỡng mộ, đệ tử bội phục xấu hổ." Đạo Đức Thiên Tôn sờ một cái râu, mỉm cười cười một tiếng, rất có vẻ tự đắc. Phong Hỏa Linh Tổ trầm giọng nói, "Sư huynh, ngươi đã nhập ma, liền mình thê tử cũng không dung tha." Đạo Đức Thiên Tôn lạnh nhạt nói, "Sư đệ, ta cảnh giới không phải ngươi có thể hiểu, ta làm hết thảy bất quá là vì kéo dài mồi lửa thôi. Vì duy trì mồi lửa, ta liền mình tánh mạng đều có thể bỏ qua." Phong Hỏa Linh Tổ trán gân xanh nảy lên, đột nhiên nổi giận nói, "Vậy ngươi đi chết à? Cầm tánh mạng của người khác hiến tế, coi là bản lãnh gì? Ngươi theo yêu cơ sau này làm thế nào?" Thứ hai yêu cơ không có nương thân, quỳ xuống đất khóc lớn, hình dáng mười phần đáng thương. Nếu như không phải là Phạm Tinh Nghiên và Ao Phi máu kéo nàng, nàng đã sớm nhảy vào lửa lớn bên trong. Diệp Thần thấy một màn này, nội tâm cũng là mười phần không đành lòng. Đạo Đức Thiên Tôn im lặng, sau đó liền thở dài nói, "Sư đệ, ngươi mệt mỏi, Trùng Dương, ngươi mang hắn đi nghỉ ngơi." Trùng Dương chân nhân kêu, "Ừ." Liền bắt được Phong Hỏa Linh Tổ cánh tay, cưỡng ép mang hắn rời đi. "Diệp Thần, chúng ta vậy đi thôi." Huyền Hàn Ngọc thấy vậy, cũng không muốn lại lưu lại nữa, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần ánh mắt rơi vào thứ hai yêu cơ trên mình, hết sức không bỏ. Đạo Đức Thiên Tôn lạnh lùng nói, "Luân hồi chi chủ, con gái ta tình huống, cũng không cần ngươi lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, dẫu sao nàng là ta tương lai truyền nhân. Cùng nàng có thể một mình phụ trách một phía, ta sẽ để cho nàng thừa kế mồi lửa, đến lúc đó ta biết chủ động phi thăng, cũng không lao ngươi phí tâm." Diệp Thần hờ hững nói, "Như vậy tốt nhất." Lập tức, Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, võ giao hai cô gái, cũng là rời đi. Hắn tâm tình khá là phức tạp. Tuyệt đối không nghĩ tới, vì lọc sạch mồi lửa, Đạo Đức Thiên Tôn liền mình thế tử, đều có thể hiến tế hy sinh. Nhưng Diệp Thần cũng biết, coi như nguyện hồn tiên tử hiến tế, vậy cũng không thể làm một mẹ khỏe suốt đời. Chỉ cần Đạo Đức Thiên Tôn còn chấp trưởng mồi lửa, hắn ý chí khẳng định sẽ tiếp tục ăn mòn, tạo thành ô nhiễm. Nguyện hồn tiên tử hiến tế chẳng qua là ngắn ngủi lọc sạch thôi. Tương lai vận mệnh như thế nào, Diệp Thần vậy suy tính không tới. Hắn chỉ biết là hiện tại mình chuyện trọng yếu nhất chính là đánh vào thiên huyền cảnh, bắt được thiên địa. Chỉ có tu vi tăng lên mới có đủ thực lực đi đối kháng tương lai vận mệnh. Trở lại tinh nguyệt giới bên trong, Diệp Thần ở dưỡng tâm điện bên trong nghỉ ngơi một đêm. Võ Giao và Huyền Hàn Ngọc bầu bạn ở hắn bên người. Võ Giao coi như là tiên đế, mà Huyền Hàn Ngọc thân sắc đạt được cường hóa sau đó cũng có thể coi như là tiên đế. Có hai vị nữ đế phụ trợ, Diệp Thần nghỉ ngơi một đêm, vậy nhân quả luật cắn trả thương thế liền hoàn toàn khỏi rồi. Chỉ là Diệp Thần nhưng là phát hiện mình đan điền có một cái vết rách, điều này đại biểu hắn võ đạo căn cơ xuất hiện tổn thương, điều này đan điền vết rách, thậm chí có hai vị nữ đế linh khí bồi bổ, Diệp Thần đều không thể tu bổ. Đáng chết, xem ra trong truyền thuyết nhân quả luật pháp thì quả nhiên là khủng bố. Ta võ đạo căn cơ thậm chí cũng xuất hiện hư hại. Diệp Thần cắn răng, cảm thụ trong đan điền vết rách, chỉ cảm thấy mơ hồ phát đau, điều này vết rách cũng không phải là cái gì thân sắc tổn thương, mà là võ đạo căn cơ bổn nguyên nhất tổn thương. Cho dù lấy Diệp Thần y thuật muốn hoàn toàn chưa khỏi nói, chỉ sợ cũng muốn 3 năm 5 năm chờ thời gian. Dưới mắt khắp nơi hung hiểm, một sớm một chiều đều không thể chế mãi. Nếu là trì hoãn cái 3 năm 5 năm chờ, chỉ sợ thời tiết muốn thay đổi. Diệp Thần ca ca, ngươi không sao chứ? Võ Giao nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay, tối hôm qua nàng một mực hao phí linh khí giúp Diệp Thần chữa thương, lúc này nàng gương mặt hơi có vẻ tiểu tụy trắng bệnh, trong ánh mắt lại tràn đầy lo âu. Ta không có sao, thương thế đều tốt. Diệp Thần khẽ mỉm cười, động tác ôn nhu sờ một cái Võ Giao đầu. Hắn không hề muốn Võ Giao lo lắng, cho nên cũng không có tiết lộ đan điền tổn thương đây là võ đạo căn cơ tổn thương, cần rất dài thời gian tới khôi phục. Vậy thì tốt quá, ngươi không có sao liền tốt, ta có thể lo lắng ngươi chết bẩm. Võ Giao gặp Diệp Thần hơi thở không câu nệ, tinh khí thần đều là khôi phục lại đỉnh cấp, cũng là vô cùng mừng rỡ. Từ ngoài mặt xem, ai cũng không nhìn ra Diệp Thần võ đạo căn cơ thật ra thì đã bị tổn thương. Ngươi thật không sao? Một bên Huyền Hàn Ngọc biểu thị hoài nghi. Ta thật không sao, các ngươi đi trước đi, ta muốn một mình tu luyện thêm chút nữa. Diệp Thần cười nói. Không, ngươi có chuyện. Ngươi võ đạo căn cơ có phải hay không xuất hiện tổn thương? Huyền Hàn Ngọc ánh mắt như đuốc, tuy không nhìn thấu Diệp Thần lai lịch, nhưng từ trực giác nàng cảm thấy Diệp Thần có chuyện. Ách. Diệp Thần chần chờ một tí, không nghĩ tới Huyền Hàn Ngọc trực giác như vậy bén nhạy. Hắn gái này một tí chần chờ đã ấn chứng Huyền Hàn Ngọc nói. Võ Giao nhất thời khẩn trương, vậy cảm ứng được khác thường, nói, Diệp Thần ca ca, ngươi đan điển có phải hay không tan vỡ? Diệp Thần nói, không có không có, chỉ là một điểm nhỏ vết rách. Huyền Hàn Ngọc hừ một tiếng, nói, một điểm nhỏ vết rách. Ngươi võ đạo căn cơ coi như chỉ ra hiện một chút vết rách, không phải trạng thái hoàn mỹ, cũng không thể đột phá thiên huyền cảnh. Thiên huyền cảnh là thiên quân cấp trên cảnh giới, muốn đột phá, thân sắc linh khí phải là hoàn mỹ không sức mẻ, có một chút điểm thiếu sót, cũng không thể trở thành thượng vị giả. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc trưởng 8656. Thứ hai biện pháp. Chương 8656, thứ hai biện pháp. Diệp Thần võ đạo căn cơ bị tổn thương, tự nhiên cũng không khả năng đánh vào thiên huyền cảnh. Võ Giao nhìn Huyền Hàn Ngọc, hoảng hốt vội nói, "Huyền tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể có cái gì giải quyết phương pháp?" Huyền Hàn Ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng một nghiêm, nói, "Giải quyết phương pháp mà, cũng có, Võ Giao, ngươi cùng Diệp Thần song tu. Các ngươi hợp thể hòa vào nhau, từ bi cùng luân hồi huyết mạch dung hợp, là được tu bổ hắn đan điền tổn thương." Võ Giao gò má nhất thời đỏ lên, phương tim đập bịch bịch, "Đôi, song tu sao?" Huyền Hàn Ngọc chăn thủ nhẹ một chút, nói, "Đúng vậy, nếu như dựa hết vào ngươi còn không được, hơn nữa ta, hẳn là đủ rồi." Diệp Thần nghe được Huyền Hàn Ngọc lời này, nhất thời rất lúng túng. Huyền Hàn Ngọc không chỉ là kêu Võ Giao cùng hắn song tu, thậm chí liền chính nàng cũng dự định tự mình lên trận. "Cái này, tuyệt đối không được." Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt. "Vì sao không được? Ngươi xem thường ta và Võ Giao." Huyền Hàn Ngọc mi mắt lạnh lẽo. "Không phải, Võ Giao muội muội còn mười phần non nớt, tuyệt không thể làm loại chuyện này, nếu không ta đạo tâm có thua thiệt." Diệp Thần nhìn về phía Võ Giao vậy nhìn hắn, hai người bốn mắt giáp nhau, đều cảm lúng túng, quấn bách túi đầu. Võ Giao vẫn là một đóa mười phần mềm mại hoa, coi như muốn hài nói, đó cũng là sau này, hiện tại tuyệt đối không được. Diệp Thần cũng không có ý nghĩ này, một khi tháo xuống đóa hoa này, hắn sợ ảnh hưởng võ giao sau này trưởng thành. Dẫu sao bây giờ võ giao vẫn chưa hoàn toàn dung hợp cựu Nhật chi chủ tu vi. Vậy võ giao không được, để ta đi. Lấy ta tu vi linh khí, cùng ngươi song tu, hẳn có thể dễ chịu ngươi. Huyền Hàn Ngọc nhàn nhạt nói, thanh âm không mang theo chút nào nghĩ bậy, nhưng cái này cổ bình tĩnh tư thái, nhưng đủ để vớt bất kỳ người đàn ông lửa giận trong lòng. Vậy càng không được. Diệp Thần dở khóc dở cười, Huyền Hàn Ngọc thân phận càng đặc thù hơn, hắn từ đầu chí cuối cũng không có cùng nàng song tu ý tưởng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Huyền Hàn Ngọc cau mày nói, nếu là Diệp Thần trong đan điền vết rách, không cách nào chữa trị nói, vậy hắn tuyệt không có thể đột phá đến tiên huyền cảnh. Diệp Thần một hồi chủ trừ, ngay vào lúc này, có người làm tới bẩm báo. Diệp đại nhân, có cái kêu Cố Trường Sinh người, nói là Phong Hỏa Linh cung trận linh điện điện chủ, phụ Phong Hỏa Linh tổ mệnh lệnh, đặc biệt tới yết kiến. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, kêu hắn đi vào. Sau đó hướng Võ Giao và Huyền Hàn Ngọc nói, có khách nhân tới, các ngươi đi ra ngoài trước. Huyền Hàn Ngọc nhìn Diệp Thần như vậy quẫn bách hình dáng, che miệng cười một tiếng, nói, ngươi cũng không phải cái gì con ít, cần gì phải như vậy khẩn trương. Ta và Võ Giao muội muội, lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Ánh mắt nhìn về phía Võ Giao, ngươi nói là chứ? Võ Giao. Võ Giao lúng túng đỏ mặt, không biết như thế nào đáp lại. Thật ra thì đối phương diện kia sự việc, nàng cũng là rất khẩn trương. Đi thôi, chúng ta trước đi ra bên ngoài chờ. Huyền Hàn Ngọc lại là cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo Võ Giao tay, đi ra đại điện. Hai người sau khi rời khỏi đây, một cái ông già, ở người làm dưới sự hướng dẫn, không người tiến vào trong đại điện. Chính là trận kia linh điện điện chủ, Cố Trường Sinh. Bái kiến luân hồi chi chủ. Cố Trường Sinh quỳ sụp xuống đất, hướng Diệp Thần dập đầu bái. Cố điện chủ không cần đa lễ, đứng lên đi. Diệp Thần nói. Ừ. Cố Trường Sinh cung kính cảm ơn, mới chậm rãi đứng dậy. Khói lửa tiền bối thân thể như thế nào? Diệp Thần nhớ nhung trước Phong Hỏa Linh Tổ, liền hỏi. Sư tổ hắn thi triển đại mộ thần kiếm, hao phí không nhỏ, nhưng thật may có Tử Hoàng Tiền Cung chiếu cố, thân thể không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được khôi phục. Cố Trường Sinh nói. Ừ, thay ta hướng Khói Lửa Tiền Bối hỏi thăm sức khỏe. Diệp Thần gật gật đầu nói. Luân hồi chi chủ, sư tổ nói, mời ngươi chớ quên lời hứa, nhất định phải đi Thiên Tâm Vực, đem Tiêu Tĩnh tiểu thư cứu ra. Cố Trường Sinh nói. Ta biết, ta sẽ tuân thủ lời hứa, mời Khói Lửa Tiền Bối yên tâm, chỉ là cái này Thiên Tâm Vực đặc biệt thần bí, ta hôm nay còn không biết tiến vào phương pháp. Diệp Thần nói. Hắn cũng muốn đi Thiên Tâm Vực, nhưng không làm gì được biết như thế nào tiến vào. Thậm chí, hắn liền Thiên Tâm Vực tọa độ đều không cách nào xác định. Bởi vì, vậy Thiên Tâm Vực là trong ảo tưởng thế giới, có lẽ chỉ có một cái khái niệm, căn bản không có thực tế tọa độ. Thế giới hiện thật người, lại làm sao có thể bước vào trong ảo tưởng thế giới? Cố Trường Sinh nói, luân hồi chi chủ, ngươi thần thông quảng đại, nhất định có thể tìm được tiến vào phương pháp. Sư tổ hắn nói, ngươi nhân quả luật tuy giải trừ, nhưng bị nghiêm trọng cản trở, có thể thương tổn võ đạo căn cơ. Như ngươi tiến vào Thiên Tâm Vực, cứu ra Tiêu Tĩnh tiểu thư, liền có thể được chữa trị. Tiêu Tĩnh tiểu thư chính là Thủy Thần Tiên Tôn truyền nhân, nàng tinh thông vạn thủy thần quyết, vừa vặn có thể trị liệu ngươi võ đạo căn cơ vết thương. Diệp Thần nghe được Cố Trường Sinh nói, nhất thời trong lòng động một cái. Hắn võ đạo căn cơ vết thương, nếu là để cho chính hắn trị liệu, sợ rằng phải 5-3 năm thời gian, đặc biệt phiền toái. Nhưng Cố Trường Sinh lại nói, nếu như có thể cứu ra Tiêu Tĩnh mà nói, mượn Tiêu Tĩnh vạn thủy thần quyết, có thể để cho hắn ngay tức thì khôi phục. Ta biết, đa tạ Cố điện chủ nhắc nhở. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, vậy cảm thấy Cố Trường Sinh nói không qua. Nếu quả thật có thể cứu ra Tiêu Tĩnh, không chỉ là hoàn thành lời hứa, còn có thể giải quyết tự thân đan điền bể vấn đề. Cố Trường Sinh lại nói, sư tổ lão nhân gia ông ta còn nói, có hoa kham hao tổn thẳng tu hao tổn, không đợi không hoa không hao tổn chi, mời luân hồi chi chủ minh xem kỹ. Diệp Thần ngẩn ngơ, cười khổ nói, được, thay ta đa tạ Khói Lửa Tiền Bối chỉ điểm. Người đâu, đưa Cố điện chủ đi ra ngoài. Chừng người làm đi vào, đem Cố Trường Sinh tống đi. Đợi được Cố Trường Sinh sau khi đi, Diệp Thần đi ra đại điện, liền thấy Huyền Hàn Ngọc và Võ Giao ở ngoài điện chờ hắn. Võ Giao gò má đỏ bừng, Diệp Thần thậm chí có thể nghe được lòng nàng nhẹ tiếng. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc trưởng 8657. Ẩn thánh. Chương 8657, ẩn thánh. Huyền Hàn Ngọc thì là một bộ khí định thần nhàn hình dáng, tựa như coi như cùng Diệp Thần song tu, đối nàng mà nói, cũng không phải đại sự gì. Huyền tiên tử, Võ Giao muội muội, ho. Chúng ta không cần song tu. Phong Hỏa Linh Tổ nói. Diệp Thần có chút lúng túng gạt bỏ những lời này, sau đó đem Phong Hỏa Linh Tổ mà nói ra. Phải giải quyết hắn đan điền hư hại, cũng không nhất định muốn song tu. Tiến vào Tiên Tâm Vực, cứu ra Tiêu Tĩnh, mượn Tiêu Tĩnh vạn thủy thần quyết, vậy có thể giải quyết. Hơn nữa, cứu ra Tiêu Tĩnh mà nói, cũng có thể nhưng một đoạn nhân quả, để cho Diệp Thần lại không ràng buộc, an tâm đánh vào thiên huyền cảnh. Còn có biện pháp này. Vậy thì tốt. Võ Giao nghe nói như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nội tâm vung lòng đồng thời, lại khó hiểu có chút thất lạc. Ngươi biết Thiên Tâm Vực ở nơi nào không? Huyền Hàn Ngọc lạnh giọng hỏi. Ta còn không biết, Huyền tiên tử, ngươi có biết? Diệp Thần hỏi. Ta nơi nào biết, đây là trong ảo tưởng thế giới, ta là liền một chút dấu vết cũng suy tính không tới. Huyền Hàn Ngọc bấm bóp ngón tay, định suy diễn, nhưng không thấy được chút nào mặt mũi. Vậy Thiên Tâm Vực là thiên địa hóa thân, Thiên Tâm lão tổ sáng tạo ra thế giới, chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong, chính là một cái hư ảo khái niệm, muốn phải tìm, quá gian nan. Liên liên Huyền Hàn Ngọc cũng là không thấy được chút nào dấu vết. Diệp Thần nhướng mày một cái, ánh mắt chuyển động, suy nghĩ một phen, liền nói, xem ra chỉ có thể tìm Nhâm Tiền Bối hỏi một chút. Lập tức, Diệp Thần đi Nhâm Phi Phàm thế giới. Võ Giao và Huyền Hàn Ngọc đi theo hắn phía sau. Nhâm Phi Phàm tự nhiên cũng ở đây tinh nguyệt giới, bất quá hắn là ẩn cư ở mình mở ra huyết nguyệt thế giới bên trong, căn bản không gặp người ngoài. Nếu như không có việc quan trọng mà nói, hắn cũng sẽ không hiện thân. Diệp Thần đi tới huyết nguyệt thế giới bên trong, liền thấy Nhâm Phi Phàm treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, quanh người ngàn phiến kỷ nguyên đạo thư lơ lửng, sấm sét điện lưu xen lẫn, sau lưng huyết nguyệt bay lên không, hình ảnh mười phần uy nga. Nhâm tiền bối. Diệp Thần chắp tay, hướng Nhâm Phi Phàm thi lễ. Võ giao vậy không người thi lễ, chỉ có Huyền Hàn Ngọc là dựng dựng đứng. Nhâm Phi Phàm, ừ, một tiếng, mở mắt ra, khẽ gật đầu, mắt nhìn Diệp Thần, đã bắt được tất cả nhân quả. Ngươi nhân quả luật gông xiềng đã bị mai táng, thật đáng mừng. Hôm nay, ngươi là muốn thám thính thiên tâm vực rơi xuống. Nhâm Phi Phàm nói. Ừm, Nhâm tiền bối, ngươi biết cái này thiên tâm vực ở nơi nào không? Diệp Thần hỏi. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng bóp nặng ngón tay, chân mày nhất thời nhíu chặt, nói, cái này thiên tâm vực là trong ảo tưởng thế giới, đặc biệt thần bí, ta cũng không biết. Muốn tìm cái loại này trong ảo tưởng thế giới, có lẽ chỉ có thể mời thần minh ra tay. Thần minh? Diệp Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ tới Giả Mẫu, nói, vậy ta kêu Giả Mẫu thử một chút. Nhâm Phi Phàm gật đầu, có thể. Nữ oanh cô nương, hạ xuống đi. Diệp Thần ở trong lòng câu thông Giả Mẫu, kêu gọi nàng hạ xuống ùng ùng. Mảnh máu này tháng thế giới, nhất thời nổ lên lăn lăn ma khí, từng cái chim sơn ca ở trong hư không bay lượn ở vô số chim sơn ca vây quanh, Giả Mẫu phong ngự oanh bóng người, chậm rãi nổi lên, cả người bó sát người quần áo đen, dáng vẻ linh lung phù lồi, mang trên mặt một cổ biểu tình cơ địa, làm người ta nghĩ thế nào liên thiên. Diệp Thần, ngươi kêu ta? Giả Mẫu phong ngự oanh mỉm cười nói, nụ cười như thiếu nữ vậy thanh thuần. Ừ, nữ oanh cô nương, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo, thiên tâm vực rơi xuống. Diệp Thần chắp tay nói, thiên tâm vực sao? Phong ngự oanh trong mắt hơi chăm chú, cái này thiên tâm vực ba chữ, hiển nhiên cũng cho nàng mang đến không ít kích động. Trầm ngâm một hồi, phong ngự oanh khẽ gật đầu một cái, nói, cái này thiên tâm vực đặc biệt thần bí, ta nếu như cưỡng ép suy diễn, cố nhiên có thể tra được vậy thế giới rơi xuống, nhưng giá quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được, còn không bằng kêu võ giao và thương huyền nữ đế cùng ngươi song tu. Nói xong lời cuối cùng, khoe miệng nàng mang chút nghiền ngẫm nụ cười. Cái này không được. Diệp Thần có vẻ lúng túng, lắc đầu liên tục. Nếu là các nàng không được, ta cùng ngươi song tu, cũng giống như vậy, thần cách của ta linh khí đủ để bồi bổ ngươi đan điền, khôi phục ngươi võ đạo căn cơ, cũng không cần ngươi đi thiên tâm vực như thế phiền toái. Phong nữ oanh khẽ cười nói, nàng thiên cơ thấy rõ dưới, tự nhiên cũng là cảm giác được, Diệp Thần võ đạo căn cơ xuất hiện sức mẻ, cần chữa trị khôi phục đi thiên tâm vực tìm tiêu tĩnh, mượn nữa giúp vạn thủy thần quyết khôi phục, đó cũng quá phiền toái. Huống chi, suy diễn thiên tâm vực rơi xuống, đối phong nữ oanh mà nói, cũng phải cần bỏ ra cực kỳ to lớn giá phải trả. Tha như vậy, nàng ngược lại không như hy sinh hạ mình, cùng Diệp Thần song tu tính. Hơn nữa, và Diệp Thần song tu nói, cũng không coi là hy sinh, ngược lại có được lợi. Diệp Thần không nghĩ tới phong nữ oanh, vậy kéo đến song tu vấn đề đi, không khỏi được có vẻ nhức đầu, nói, nữ oanh cô đường, đừng nói những thứ này ngu nói, ta phải đi thiên tâm vực, không phải đơn thuần vì chính ta, còn muốn cứu ra phong hỏa linh tổ con gái, đây là ta từng hứa lời hứa, không thể trái gánh. Diệp Thần trên mình nhân quả số mạng, liên lụy phong phú, hắn không muốn cùng cô gái khác hải tử song tu, thật ra thì liền thì không muốn dính mới nhân quả. Phong nữ oanh gặp Diệp Thần không chịu song tu, vậy ở trong ý liệu, khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng quá để ý. Ngươi muốn tìm thiên tâm vực tung tích nói, ta đây là biết có một người, cùng thiên tâm vực có liên quan. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền vội vàng hỏi, ai? Phong nữ oanh ánh mắt như đuốc, nói, người kia, Tiêu Ẩn, mọi người lại gọi hắn là Ẩn Thánh. Diệp Thần nói, Ẩn Thánh. Phong nữ oanh nói, đúng vậy, truyền thuyết Ẩn Thánh bước ngang qua rất nhiều thời đại, người cũng như tên, am hiểu nhất chính là Ẩn, người này đặc biệt thần bí, nghe nói là chưa từng không lúc nào không rơi xuống cường giả, hắn đã từng là Tử Thần giáo đoàn ghế thứ 6 hộ pháp, sau đó bị thương rơi xuống thế giới hiện thật. Diệp Thần hơi cảm thấy kinh nghi, ghế thứ 6 hộ pháp, chẳng lẽ hắn là bị Hoàng Hôn cự nhân đánh rớt? Nếu như truyền thuyết là thật, kia Ẩn Thánh thực lực nhất định là thập phần cường đại. Dẫu sao ghế thứ 6 hộ pháp, vậy ở Tử Thần giáo đoàn bên trong đã là nồng cốt tồn tại, là trên 6 tiệc cường giả. Hôm nay Tử Thần giáo đoàn ghế thứ 6 hộ pháp, biệt hiệu là Hoàng Hôn cự nhân. Hoàng Hôn cự nhân mạnh mẽ, Diệp Thần đã sâu sắc lãnh giáo qua. Nếu như cái này Ẩn Thánh thật sự là ghế thứ 6 hộ pháp, đó chính là và Hoàng Hôn cự nhân vậy mạnh mẽ, đỉnh cấp thực lực không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Phong Ngữ Oanh lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chân thân rời đi không không lúc nào không, đã quá lâu, rất nhiều bí mật đều không cách nào xác định chân thực. Nhưng có thể khẳng định, cái này Ẩn Thánh cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt không thể khinh thường, trăm năm trước từng một lần sống động, chỉ là sau đó yên tĩnh lại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, cái này thiên tâm vực chỉ một đầu mối, ở nơi này Ẩn Thánh trên mình. Phong Ngữ Oanh gật đầu nói, đúng vậy, có lẽ có cái khác đầu mối, nhưng ta tạm thời không tìm được, chỉ biết là cái này Ẩn Thánh, hắn có thể gặp qua thiên tâm lão tổ. Mời ủng hộ bộ hồng chủ.